Chương 275, một công ba việc tân chỉnh, Thử Lan Hiên. Trong tinh thất hương trà lượn lờ, Hàn Lăng cùng Đường Thất ngồi đối diện trước án, chính cầm chén trà uống trà. Đối diện Đường Thất lão đầu nghiêm mặt nói, "Công tử, ta chỗ này mới vừa nhận được tin tức, Triệu Quốc trong nội đường đệ tử truyền tin, có hai nhóm tần quốc người trước sau mang theo trọng kim, cầu kiến tụ tán lưu sa chủ nhanh như vậy đã tới rồi." Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, buông xuống chén trà nói, "Là Bất Vi cùng doanh chính thủ hạ." Đường Thất lão đầu gật đầu cười nói, "Công tử minh xét, một cái tự xưng là tần tướng quốc phủ người, một cái khác thì tự xưng tần quốc hưu thừa tướng Dương Bình quân thủ hạ." Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói, "Cái này hai nhóm người không phải không biết đối phương tồn tại, nói cho Dương Bình quân thủ hạ, lưu sa là sát thủ tổ chức, làm việc chỉ nhìn tiền, không nhìn người." Đường Thất lão đầu đuốt râu suy tư nói, "Ý của công tử là, tạm thời không từ chối Lã Bất Vi, lấy khiến cho Dương Bình quân cỡ nào chuẩn bị chút ít tài bảo, sau đó lại đáp ứng việc này?" Nói trong mắt dần dần phóng ra ánh sáng, nói, "Kể từ đó, gần có thể cỡ nào lấy tài vật, xa nhưng đánh tiêu Dương Bình quân bọn người đối lưu xa vì sao lựa chọn với nó nghi kỵ." Hàn Lăng cầm lấy chén trà nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Hắn uống hớp trà nói, "Lã Bất Vi cùng doanh chính phái tới cái kia bảy cái thám tử trong miệng hỏi cái gì hữu dụng đồ vật." Đường Thất lão đầu cười nói, "Những người kia chính là chuyên quyền tìm hiểu tin tức chuyện sát thủ, võ công bình thường, nhưng biết được bí mật không ít, Mạc Nha mượn danh nghĩa Diễm Linh cơ hỏa mỹ thuật tên một phen đe dọa, tùy tiện liền từ trong miệng lẻ tẻ biết được không trẻ mang quốc phủ, La Vong quy củ cùng truyền tin thủ pháp, thậm chí còn biết được hơn 10 tên cùng chắp đầu tần quốc sát thủ ra sao thân phận." Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, khẽ cười nói, "Nói như vậy, một phen tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, có thể thanh trừ hết một mảng lớn tướng quốc phủ cùng La Vong thai mắt cùng sát thủ." Hắn sờ cả một cái, khóe miệng khẽ câu nói, "Tuy nhiên so sánh với thanh trừ hết La Vong sát thủ, tướng quốc phủ người có lẽ có thể giữ lại." Đường Thất lão đầu mục chỉ riêng lóe lên nói, "Công tử là muốn chờ tần quốc quân cùng tranh về sau, cầm nguyên bản Lã Bất Vi thủ hạ nhân thủ thu nạp vào tụ tán lưu xa bên trong." Hàn Lăng uống hớp trà, gật đầu cười nói, "Ta nếu không lấy, La Vong cũng sẽ không buông tha cái này lớn mạnh cơ hội, cùng lưu cho địch nhân, còn không bằng chính chúng ta nhận lấy." Đường Thất lão đầu cười to nói, "Tần quốc một trận triều đình tranh, công tử như thế cũng đã là cả người cả của hai đến, như lại thêm thừa cơ điều động trong nội đường bụng đệ tử lẫn vào Hàm Dương bên trong, cái kia chính là một công ba việc." Hàn Lăng sờ cả một cái, "Ngoạn vị đạo chỉ là Hàm Dương trung quy là thần quốc đô thành, La Vong thai mắt tất nhiên trải rộng, hành sự phải cẩn thận mới được, không nên bị người phát hiện mánh khỏe." Đường Thất lão đầu nghiêm mặt nói, "Xin công tử yên tâm, có Ly Vũ cô nương vẽ ở dưới Hàm Dương bản đồ tại, chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày, những cái kia trong nội đường đệ tử liền có thể như tại Tân Trịnh trà trộn Hàm Dương thành bên trong, không bị người phát giác. Thuấn hồ thuộc hạ đã biết được La Vong trong bóng tối truyền tin thủ pháp, muốn đề phòng những người này cũng không phải là việc khó." Hàn Lăng khẽ gật đầu, buông xuống chén trà đứng dậy, hướng đi Điêu Lan phía trước cửa sổ, suy tư chốc lát nói, "Truyền tin cho Ly Vũ, Hàm Đan thành Tây Vô khi nhà cỏ phía dưới có không ít tài vận, để cho nàng phái người trong bóng tối lấy ra, xuất ra một bộ phận đưa đến Triệu tướng Quách Khai phụ thượng, để cho hắn thuyết phục Triệu Vương rời Hợp Tung đường." Thất lão đầu lúc này gật đầu ứng tiếng nói, "Tốt." Hắn đứng dậy theo đến gần bên cửa sổ, nghiêm mặt nói, "Ta bên nay còn có hai cái tin tức, Sở Quốc Phỉ Thúy lầu truyền tin, Trương Lương tiên sinh đã hoàn thành công tử nhờ bà, đang tại quay về Tân Trịnh trên đường." Hàn Lăng mỉm cười, "Sở Quốc đã thành công liên hiệp." Hắn bất thình lình nghĩ tới điều gì, thần sắc vi diệu nói, "Để cho trong nội đường có đệ tử Tân Trịnh bên trong tìm một cái uy manh chút ngao quyền đến, đưa đến Bắc thành công thành. Hôm nay ta muốn dùng Đường Thất lão đầu sửng sốt một chút." Lập tức gật đầu trả lời, "Chẳng lẽ công tử bất thình lình yêu thích nuôi cho tới?" Đường Thất lão đầu đang muốn nói tiếp một cái khác tin tức, Hàn Lăng bất thình lình ngăn hắn lại. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa một nhóm tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tiếp theo truyền đến một trận khẽ gõ, "Lục tiên sinh, có người cầu kiến là Hồng Du." Hàn Lăng thần sắc nhất động, như tại thường ngày tất nhiên lấy công tử tương xứng, lúc này lại hô "Lục tiên sinh", xem ra cái kia cái gọi là cầu kiến người ngay tại cách nàng cách đó không xa. Chương 276, thì nô ai nhạc nghe được nhỏ xíu kéo dài tiếng hít thở. Hàn Lăng chút ít nhíu mày, ngoài cửa người vẫn là một công lực không kém cao thủ, ngoạn vị đạo người nào? Lúc này Hồng Du âm thanh còn chưa truyền đến, ngoài cửa dẫn đầu vang lên một cái nghe giống như người vật vô hại tiếng cười, "Nông gia đệ tử, chuyên tới để bồi tội nông gia đệ tử." Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, nhất thời biết Đường Thất lão đầu phải nói một cái khác tin tức là cái gì, tất nhiên cùng nông gia Tiềm Long Đường sự tình có quan hệ. Đường Thất lão đầu xích lại gần thấp giọng nói, "Công tử, nông gia có tin tức, lúc trước nông gia Hiệp Khôi mới vừa trở về nông gia đường khẩu, triệu tập lục đại đường chủ nói về tại Tân Trịnh mở lại Tiềm Long Đường sự tình, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, tuy nhiên cả đêm công phu liền chạy tới Tân Trịnh quả là thế." Hàn Lăng gật đầu nở nụ cười, "Đây là vội vàng đưa tiền tới." Tuy nhiên Đường Thất lão đầu cùng hắn có chỗ liên hệ sự tình vẫn là không người biết được tốt, hắn suy nghĩ một chút, hướng về ngoài cửa thản nhiên nói, "Cầm người mang đến vệ trang huynh thường xài phòng cao thượng, ta sau đó liền tới ngoài cửa." Hồng Du trả lời, "Vâng." Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, Hàn Lăng mỉm cười, "Không biết lần này nông gia chuẩn bị chỗ thiếu tiền tài, không có gì ngoài thu nạp giang hồ sát thủ cùng bồi dưỡng Bách Việt một nước thế lực đại lượng chi tiêu, cái kia Thánh Tâm Quyết quyền hạ còn thiếu hơn 100 vạn kim đây." Đường Thất lão đầu một thân lái buôn quần áo, chắp tay nói, "Công tử, thuộc hạ xin được cáo lui trước." Hàn Lăng nhẹ gật đầu, chờ đợi Đường Thất lão đầu rời đi, hắn lại khoan thai uống một chén trà, lúc này mới đứng dậy hướng phía phòng cáo thượng mà đi. Nông gia hạ quyết tâm muốn tại Tân Trịnh mở lại Tiềm Long Đường, vừa vặn nhờ vào đó nắm một phen, lấy tăng thanh thế, đây là quan trường công chức tường xài thủ đoạn, lần này hắn vừa vặn lấy ra dùng một lát. Đi đến cửa nhã gian, Hồng Du lúc này thối lui đến một bên, chỉ thấy một người cao bất quá tam xích thấp bé bản tử đang ngồi ở trước án quý vị khách quan bên trên, hai tay đắp ưỡn lên cái bụng, tựa hồ đang tại dưỡng thần, trên mặt nhưng là một cái cười gian tướng mạo mặt nạ, rất có ý mừng. dường như nghe được tiếng bước chân, mang theo phú thương quan mạo thấp bé bản tử xoay đầu lại, nhìn thấy hắn vào nhà, lúc này đứng dậy, hơi hơi ngửa đầu chắp tay cười nói, thần nông Đường Chu gia, cấp Lục tiên sinh thi lễ. Chu gia. Hàn Lăng bất lộ thanh sắc đến gần ở giữa, đánh giá hai mắt, đối phương tin tức rất nhanh liền xuất hiện trong mắt hắn. Tính danh, Chu gia, 86 cấp, thân phận, thần nông Đường Đường chủ, sở quốc phú hào, tiểu lâu lái buôn xuất thân, tên hiệu Trần Trừ, thiên nhân thiên diện, trời sinh dị tướng, mị lực hai, năng lực, tam tâm nhị ý điểm nguyệt thủ, thiên nhân thiên diện, mấy ngàn nguyên thân, cách không thủ vật thuộc tính, lực lượng 77, nhanh nhẹn 77, thể chất 82, bị lực 65 trần trừ, thiên nhân thiên diện, Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, có dạng này tức hiệu lái buôn, muốn đến nhất định là một quán hội gặp người. Nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ chủ. Tuy nhiên không nghĩ tới nông gia bên trong còn có sở quốc phú hào tại, hơn nữa còn là như phỉ thúy hổ làm như vậy tiểu lâu buôn bán lái buôn, loại cá này lòng hỗn tạp địa phương làm yên cái cọc nhưng là một tuyệt cao địa phương, xem ra người này cũng hẳn là tin tức linh thông người. Hắn cười nhạt một tiếng, tại chủ vị ngồi xuống, tự mình tự rót một chén, ung dung thản nhiên nói: "Thần nông Đường Đường chủ làm gì khiêm tốn như vậy?" Mời ngồi Chu gia nhìn như người vật vô hại cười nói: "Chu gia ta điểm ấy trên giang hồ chút danh mỏng cùng thân phận địa vị, tại Lục tiên sinh trước mặt có thể tính cái gì? Lục tiên sinh thế nhưng là Hàn Vương đắc lực môn khách." Nói tại trên ghế ngồi xuống, mặt nạ trên mặt biểu lộ bất thình lình đổi một lần, từ cười gian biến thành u lam thở dài bộ dáng, nếu không phải biết còn tưởng rằng hắn là học trở mặt ảo thuật, than thở nói: "Húng. Hồ ta nông gia có đệ tử Tân Trịnh phạm phải lớn như thế sai, bị Hàn Vương hạ lệnh toàn cảnh truy nã, ta bây giờ tại Tân Trịnh cũng là một tội nhân a." Lục tiên sinh nguyện ý cùng khí gặp ta, chính là chuyện may mắn. Hàn Lăng bất lộ thanh sắc ngoắc ngoắc khoe miệng, cầm rượu lên tức uống rượu, phen này hối hận, nghe giống như lời từ đáy lòng, đã là hạ thấp tư thái, không để cho mình hội tùy tiện động thủ, cũng là tranh thủ đồng tình, muốn cho chính mình tương trợ. Hắn cạn rót một cái, cũng không nói tiếp. Chính là tử nữ am hiểu bên trong kiến thuật, lưu sĩ thường dùng dâng chắc thí người khác trong lòng chân ý cùng sơ hở sách thuật một trong. Chương 277, phía tây nơi ở không mưa Chu gia thủy trùng cẩn thận chú ý đến Hàn Lăng thần sắc, lại phát hiện hắn chỉ là lạnh nhạt uống rượu, không còn gì khác dư thừa động tác, không khỏi khổ não không thôi. Cái này thần bí Lục tiên sinh nhưng so sánh tưởng tượng còn khó hơn đối phó nhiều. A Chu gia cũng không xấu hổ, mặt nạ trên mặt lại là bất thình lình đổi một lần nữa biến trở về cười gian bộ dáng, chắp tay nói: "Chu mỗ này dâng chính là phụng hiệp khôi mệnh lệnh, chuyên tới để bồi." Tôi Hàn Lăng cười thầm trong lòng, có thể dưới lời nói câu, hắn buông xuống tiểu tước, khẽ cau mày nói: "Cách xa nhau dài như thế thời gian mới đến Tân Trịnh, Chu đường chủ cái này cái gọi là bồi tội, không khỏi thật không có thành ý đi." Chu gia trì trệ, đảo mắt lập tức nở nụ cười, xuất ra một cái hộp nhỏ truyền đạt, khéo đưa đẩy cười nói: "Kính xin Lục tiên sinh hướng về Hàn Vương nói tốt vài câu. Ta nông gia trên dưới mang theo đầy đủ thành ý, chỉ là chút thời gian trước hiệp khôi bể bộn nhiều việc buôn ba, luôn luôn không quay về trong nội đường, là lấy cầm bồi tội sự tình chậm trễ." Hạ xuống ngữ điệu hơi ngừng lại, mặt nạ trên mặt đã là biến thành u lam thở dài bộ dáng, nói: "Còn nữa, lúc trước ta nông gia Lục đường mới vừa lịch đường chủ đổi đảm nhiệm giao tiếp sự tình, nhân tâm chưa định, thực tế rút không ra tay dâng a." Hàn Lăng nghe vậy cười nhạt một tiếng, những chuyện này hắn tuy nhiên sớm đã biết được, nhưng trong đó liên quan tới nông gia hiệp khôi hành tung cùng đường chủ giao thế có thể tính được là không lớn không nhỏ bí mật. Theo trước mắt cái này thần nông đường chủ trong miệng chính miệng nói ra, có thể thấy được nông gia lần này xác thực mười phần thành ý, nhưng nếu thay cái góc độ xem, Sương Bình Quân cùng nông gia hiệp khôi đây là đã quyết định chủ ý, nhất định phải tại Tân Trịnh mở lại Tiềm Long Đường. Hắn vừa đưa tay xốc lên hộp gỗ cái nắp, vừa trong lòng suy tư, như thế khẩn cấp tất nhiên có nguyên nhân. Tiềm Long Đường làm nông gia hốt bạc thủ đoạn, lấy trường viên xem, dùng trọng kim đổi lấy ngày khác càng nhiều tài phú, đây đúng là một lý do, nhưng Sương Bình Quân thân là cách doanh chính gần đây người, không thể không biết đối phương tính cách, chờ đợi Lã Bất Vi sự tình bình định về sau, Tần Quốc chính quyền dần dần thuộc về tay, làm bên trong sống lưng tiến lên Hàn đứng mũi chịu sào. Tấn công Hàn chỉ là vấn đề thời gian. Hợp tung sự tình còn chưa đem ra công khai, Sương Bình Quân phái Chu gia đến đây phải làm cũng không biết được nguyên do trong đó. Đối nó mà nói, Tiềm Long Đường lúc này mở lại, có thể hay không hồi vốn đều muốn hai chuyện đâu, vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân khác, nhân mạch. Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, Tiềm Long Đường mời người cũng là thất quốc ở giữa quyền cao chức trọng quan to hiệp quý, hoặc là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh du hiệp, thậm chí chư tử bách gia bên trong trưởng giáo cự tử. Xem ra Sương Bình Quân còn chưa giúp doanh chính triệt trưởng Tấn Quốc, liền đã đang mưu đồ tích góp nhân mạch phản Tần sự tình. Làm địch nhân, lúc này xem ra ngược lại là một tuyệt cao tin tức tốt. Suy nghĩ tại điện quang thạch hỏa ở giữa từ não hải chợt lóe lên, Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, mắt nhìn trong hộp gỗ ngọc trạng, ngọc sắc ôn nhuận, như đầm sâu xuân thủy, nhíu mày nói: "A, Côn Lôn ngọc." Chu gia khéo đưa đẩy cười to nói: "Lục tiên sinh hảo nhãn lực, đối với ngọc trạng chính là thu từ Côn Lôn tuyệt đỉnh ngọc thạch, danh tượng tạo hình 9 năm phương thành, đeo người tĩnh tâm ngưng thần, tư âm dưỡng nhan tĩnh tâm ngưng thần." Hàn Lăng cầm xuân ngọc vào tay, một nhóm hư vô chữ nhỏ sớm đã hiện trước mắt, xác thực cùng Chu gia nói không khác nhau chút nào, chỉ là còn nhiều thêm một câu nói: "Từ Yến Quốc Nhạn Xuân Quân phụ thượng được hắn bất lộ thanh sắc liếc mắt Chu gia. Ngoan bị đạo, nếu như ta nhớ không lầm, Hàn Vương cùng cựu công tử Hàn Phi lần thứ nhất tham gia Tiềm Long các đội bảo thời điểm, đối với đồ vật hẳn là tại Yến Quốc Nhạn Xuân Quân trên tay a." Chu gia bưng lấy tiểu tước ngón tay trong lúc lơ đãng run lên một cái, trên mặt cô tùy theo biến thành kinh ngạc hình dạng. Đảo mắt, lại lập tức đổi về cười gian bộ dáng, không để lại dấu vết che lớp nói: "Lục tiên sinh trí nhớ thật là tốt, đối với ngọc trạc chính là vì bồi tội, cố ý theo Nhạn Xuân Quân phụ thượng đổi lấy." Hàn Lăng cười thầm trong lòng, quả nhiên có vấn đề, xem ra Sương Bình Quân đã mượn nông ra tay. Cùng Nhạn Xuân Quân có chỗ liên lạc, hắn chút ít nếu mày nói, ngọc này vòng tay chẳng lẽ chính là nông gia cái gọi là mười phần thành ý bồi lễ. Chu gia đeo mặt nạ, nhìn không ra trong mắt thần sắc biến hóa, cười nhẹ hai tiếng nói: "Tự nhiên không phải, Ngọc này vòng tay tuy là bảo vật khó được, nhưng đối với quân một nước mà nói, chỉ sợ còn chưa đủ để hiện ra nông gia đệ tử vượt ngục đổi tội thành ý. Đây là Chu Mỗ vẹn vẹn lấy tư nhân, đưa cho Lục tiên sinh. Chương 278, có khác sở cầu Hàn Lăng trong lòng thông thấu, vòng ngọc kia xem như của Chu gia thăm dò, muốn từ chính mình tại đây biết được Hàn Vương đối nông gia sự tình ra sao thái độ. Bất quá Chu gia tất nhiên cầm ngọc này vòng tay ngược lại đưa cho hắn, muốn đến cũng có khác sở cầu. Lúc này, chỉ nghe Chu gia phối hợp ai thắn nói, trước đó vài ngày theo Nhạn Xuân quân trên tay mua được thời điểm, cái kia chào giá cũng có chút cao chút ít, ai, Chu Mỗ cuộc mua bán này có thể làm thua lỗ, nói trên mặt nạ biến sắc, cười nói bất quá bảo vật tặng anh hùng, có thể kết giao Lục tiên sinh dạng này quý nhân, nghĩ như thế, cũng sẽ không thua lỗ. Hàn Lăng mỉm cười, lạnh nhạt uống miếng rượu, nói, cái gọi là tại thương nghiệp nói thương nghiệp, Chu đường chủ làm là sở cốt sinh ý, kết giao với ta đối với ngươi lại có gì có ích. Chu gia xoa xoa tay cười nhẹ hai tiếng, nói, thứ không dám dâu dếm, lần này nông gia Lục đường đường chủ tranh, hiện tứ nhạc đường cùng công đường hai đường đường chủ tại Tân Trịnh nhân họa đắc phúc, tìm được mấy cái trợ thủ, mà Chu Mỗ nghĩa tử lại bởi vậy tiếc nuối cùng đường chủ vị trí vô duyên, nhưng hắn mới có thể võ công tại nông gia bên trong cũng là hàng đầu, là lấy Chu Mỗ quyết định cho hắn khác như một cái việc phải làm, lần này đúng lúc gặp hiệp khôi dục vọng mở lại tiềm long đường, liền khiến cho Sùng Phong nhận được cầm. Việc phải làm đó lấy, tự nhiên cần cùng Lục tiên sinh giữ quan hệ tốt, bây giờ chỉ chờ Hàn Vương khoan hồng độ lượng tiếp nhận nông gia bồi tội, mong rằng Lục tiên sinh có thể cáo chi Hàn Vương nói dối số lượng một bàn tay, nhìn như người vật vô hại cười nói, ta nông gia nguyện vọng lấy 50 vạn kim hướng về Hàn Vương bồi tội. 50 vạn kim, Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, số lượng này không lớn không nhỏ, hiển nhiên còn không phải nông gia tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên nghe cái này Tam Xích tiểu mập mạp nói, nông gia phái tới quản lý tiềm long đường người đem đổi thành nghĩa của nó tử, kể từ đó, chính mình vốn là muốn từ đó rút tiền dự định coi như bị lỡ. Trừ phi có thể cùng Chu gia hoặc nghĩa của nó tự thỏa đàm điều kiện, hắn cười nhạt một cái nói, tất nhiên Chu đường chủ thành tâm bồi tội, ta liền giúp ngươi chuyện này, để cho người ta đem lời đưa vào trong cung. Chu gia chắp tay cười ra nói, như thế, đà tạ Lục tiên sinh. Hàn Lăng khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, buông xuống tiểu tước, giả ý cầm Hồng Du gọi, để cho nàng đem lời không rõ chi tiết đưa vào Hàn Vương trong cung, lấy tử nữ thông tuệ, chắc hẳn đảo mắt liền có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Sau một lát, ngoài cửa một nhóm êm ái tiếng bước chân tiến gần, Hồng Du đi vào phòng cao thượng, phụ cận bất lộ thanh sắc mỉm cười nói, Lục tiên sinh, vương thượng có lời. 50 vạn kim chỉ có thể bồi một nửa tội. Hàn Lăng trong lòng nhịn không được cười lên, lườm Chu gia một chút. Chỉ thấy Chu gia mặt nạ trên mặt sớm đã biến thành tấm miệng vẻ kinh ngạc, dưới gầm trời này nào có bồi một nửa tội, cái kia ha không chính là thất bại trong gang tấc. Xem ra Hàn Vương đối với 50 vạn kim hoàn xa xa không thể hài lòng, may mắn ngay từ đầu liền nói ít một chút. Đảo mắt trên mặt cô biến thành tờ dài vẻ, nhìn về phía Hồng Du nói, cái kia không biết, Hàn Vương nhưng có nói muốn bao nhiêu mới có thể miễn đi nông gia đệ tử vượt ngục tội a. Hồng Du mắt nhìn Hàn Lăng, trong mắt chớp lên nói, vương thượng nói còn dư lại một nửa, không cần tầm thường tài vận, mà là theo tiềm lòng trong nội đường. Lấy Hàn Lăng cười thầm trong lòng, lạnh nhạt uống miếng rượu. Chu gia chú ý tới Hồng Du nhìn về phía Hàn Lăng một chút, chẳng lẽ việc này còn muốn cùng cái này Lục tiên sinh đàm luận, vuốt vuốt trên mặt nạ bát tự dâu dài, khéo đưa đẩy cười nói, Lục tiên sinh, Hàn Vương ý tứ này, không phải là muốn theo tiềm lòng trong nội đường rút ra đổi bảo tâm đắc. Hàn Lăng gật đầu cười nói, lấy lời này nghe tới, chắc hẳn nên chính là ý này. Hắn làm bộ nhìn về phía Hồng Du, trong bóng tối hơi ra hiệu, mỉm cười nói, trong cung nhưng có dặn dò, muốn lấy mới thành. Hồng Du nhìn thấy hắn bên trong nắm tiểu tức ngón tay lung lay tam lắc, trong lòng nhất thời rõ ràng, ung dung thản nhiên nói, vương thượng dặn dò, muốn lấy ba phần. Hàn Lăng trong mắt lộ vẻ cười, tán dương nhìn Hồng Du một chút, ngược lại nhìn về phía đối diện. Chu gia một mặt thở dài vẻ, nhìn như khổ sở nói, Lục tiên sinh, cái này coi như nhiều lắm. Chương 279, mã có thất để Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu, cũng không nói gì, ba phần tuy nhiên sắc thực không ít, nhưng lần này Sương Bình quân để cho nông gia mở lại tiềm long các, chính là vì nhân mạch mà đến, cũng không phải là vì tài, có lẽ đối với mình sẽ mở miệng rút ra tiềm long các đổi bảo tâm đắc sự tình, cũng đã coi đoán trước, hắn tin tưởng đối phương hội đáp ứng. Quả thật đúng là không sai, chỉ thấy Chu gia than thở một tiếng, đảo mắt khéo đưa đẩy cười nói, tuy nhiên có thể được Hàn Vương thông cảm, ba phần tuy nhiều, cũng không phải không thể đáp ứng, như thế mới gặp ta nhà nông thành ý mà. Nói chắp tay cười nói, sau này tiềm long đường đổi bảo đại hội, mong rằng Lục tiên sinh có thể trông nom một hai. Hàn Lăng mỉm cười, nếu mày nói, Chu đường chủ quả nhiên không hổ là tinh minh thương nhân, mặc dù để cho chúng ta rút lấy ba phần lời nhiều, nhưng về sau nhưng cũng có thể bớt đi một chút phiền phức. Chu gia cười nhẹ nói, quá khen nói xong, chìa tay ra, đem bên cạnh an trí đàn một kim văn dương đặt vào trong tay, có trong hồ sơ trên để xuống, từ từ mở ra nói, trong này có phỉ thúy châu đáo hơn 20 kiện, đều là khó gặp chân phẩm, đủ chống đỡ 50 vạn kim. Hàn Lăng tùy ý đánh giá vài lần, gật đầu nói, Chu đường chủ phẩm hạnh, ta còn tin qua. Chu gia chắp tay đứng dậy, người vật vô hại cười nói, nếu như thế, Chu mộ quấy giày lâu ngày, xin cáo từ trước, ngày sau tự nhiên chuẩn bị tiệc rượu mời Lục tiên sinh. Hàn Lăng khẽ bước cằm, cái này Chu gia ngược lại là người không nhìn tướng mạo, xử sự khéo đưa đẩy, giọt nước không lọt, tuy nhiên muốn theo Sương Bình quân một phương móc tới, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không biết nông gia Lục đường mặt khác tam đường đường chủ phải chẳng có thể lôi kéo người, hắn còn chờ lấy điền mật cùng ti đồ vạn lý cầm hoàn chỉnh nông gia địa trạch 24 trận pháp cấp nắm bắt tới tay đây. Gia tử Lan Hiên, Hàn Lăng ngồi lên lúc xe ngựa, lên đường hướng về Hàn Vương cung mà đi. Trong xe ngựa, Hàn Lăng đánh giá trên tay thấm nhuận như nước mùa xuân ngọc trạng, đối với côn lôn ngọc vòng tay tĩnh tâm ngưng thần công hiệu ngược lại là có chút thích hợp Hồng Liên nha đầu kia. Lúc này, hắn bất thình lình khẽ di một tiếng, lỗ tai giật giật, mơ hồ nghe được một cái quen thuộc âm thanh từ nơi xa truyền vào trong tai. Ta lập tức thu dọn đồ đạc tiến đến phục mệnh, ngươi trước hết lưu tại nơi này. A Hàn Lăng hơi kinh ngạc, đưa tay vén lên chút ít một bên xe ngựa vải mảnh, chỉ thấy một nhà tiểu quán trước đang có một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, theo trên đi xuống một cái tam xích dâng cao thấp bé lái buôn, chính là Chu gia. Hắn trước, một người mặc thâm lam áo vải bóng người cung kính cầm đỡ xuống, mơ hồ có thể theo trong miệng nghe được nghĩa phụ hai chữ. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái kia chính là Chu gia nghĩa tử. Hắn tùy ý đánh giá hai mắt, rất nhanh, đối phương tin tức xuất hiện trong mắt hắn. Tính danh, Điền Trọng, 72 cấp, thân phận, Thần nông đường Chu gia nghĩa tử, Si Bưu đường tổng quản, Điền thị ngoại tộc, mấy ngày trước sửa họ mà thành, nguyên danh Chu Trọng, năng lực, địa trạch 24 tàn thiên, bách độc bất xâm. Thuộc tính, lực lượng 71, nhanh nhẹn 70, thể chất 78, bị lực 82 Si Bưu đường đệ tử, mấy ngày trước sửa họ mà thành. Liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng ánh mắt nghiền ngẫm, Chu gia danh xưng trần trừ, thiên nhân thiên diện, bục dạ cực sâu, không nghĩ tới lại tại đây bị bày một đạo. Chỉ sợ vốn đang đánh lấy để cho nó nghĩa tử quản lý Tiềm Long Đường, mở rộng Thần Nông Đường tại nhà nông địa vị, tốt cùng buồn ra Điển thị nhất tộc tranh chấp chủ ý, hiện tại chỉ sợ ngược lại thành Điển thị nhất tộc giúp đỡ. Hắn mỉm cười, vung xuống xe ngựa rèm, cái này Điển Trọng tất nhiên đến bây giờ còn không tại Chu gia trước mặt biểu lộ thân phận, bất kể là sau lưng người có mưu đồ khác, vẫn là hắn e ngại bây giờ Chu gia có phần bị hiệp khôi trọng dụng, ngược lại là một tốt nhược điểm, có lẽ Điển Mật cùng Ti Đồ Vạn Lý nơi đó có dùng đến địa phương, vừa bạn cầm tới làm cái song mặt gián điệp. Xe ngựa tiếp tục cấp tốc hướng về Hàn Vương cung chạy tới. Chương 280, giống như lúc không biết qua bao lâu, xe ngựa dần dần bởi tật thay đổi từ từ, bao phủ gấm màn ngoại ẩn hẹn thanh âm chuyển tới, bẩm đại nhân, vương cung đến Hàn Lăng xốc lên gấm màn, xuống xe ngựa, tiện tay vẫy lui đi theo mấy tên cấm quân, hướng về cung nội mà đi. Chính đi qua thiên điện, lúc này theo điện hành lang ở ngoài xa xa chuyển đến một trận hậu khải trong người tiếng bước chân, chỉ thấy mấy tên cấm quân đang cùng một cái xích phát nữ tử dò xét hai bên. Mai Tam Nương, Hàn Lăng thần sắc nhất động, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, chính mình vừa bạn muốn tìm cái này tiểu cọp cái đây. Hắn suy nghĩ một chút, quay người tiếp tục tiến lên. Một trận không tiếng động vô hình lời nói truyền hướng Mai Tam Nương. Tam Nương, một hồi phủ đến phòng chính đến, có một cái chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Mai Tam Nương thần sắc nhất động, cước bộ không khỏi hơi ngừng lại thoáng một phát. Cái thanh âm này là công tử. Nàng mịt mở mắt nhìn Hàn Lăng rời đi bóng lưng, đi theo phía sau mấy tên cấm quân nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện ngoại trừ một cái Hàn Vương môn khách Lục Tiên Sinh, cũng không có gì có thể tựa như nhân vật. Nghi vấn hỏi sư tỷ, thống lĩnh, thế nhưng là có phát hiện gì? Mai Tam Nương khôi phục vẻ nghiêm túc, nói, không có việc gì, chỉ là nhìn thấy Lục Tiên Sinh có chút kinh ngạc mà thôi. Tiếp tục dò xét, sau đó đi luyện công. Vâng. Hàn Lăng nghe sau lưng động tĩnh, khẽ cười một tiếng, hướng về công tử phủ mà đi. Lên đường trở lại công tử phủ gian phòng của mình bên trong, trong phòng mùi hương thoang thoảng dịu dàng, bàn trà phía trên chính mang lấy một cái tử kim tiểu lò, tử nữ ngồi quỳ chân trong bữa tiệc, đang tại điều tiểu, ấm áp mùi rượu cùng nhàn nhạt hoa hương hòa chung một chỗ, có một loại xa xa thoải mái thuần vận. Hàn Lăng hít một hơi thật sâu, cười khen, phu nhân đây là đoán chắc ta trở về thời gian, người đến, mùi rượu, vừa đúng. Tử nữ che miệng cười nói, ngươi bất bình hót. Hàn Lăng cười hắc hắc, tiện tay cầm gỡ xuống mặt nạ hóa trang thu hồi. Bàn trà bên cạnh Diễm Phi đứng dậy đến gần, khép lại cửa sổ, mắt thấy hắn tại song tử phục sức dưới đổi Hàn Vương bảo phục, đắp tay cười yếu ớt nói, mới rồi có Thất Tuyệt Đường đệ tử báo lại, ngươi muốn Ngao Khuyển đã đưa đến Bắc Thành cửa thành. Nàng nói đôi mắt khẽ loan, nín cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này phân phó người, vẫn còn so với tin tức buổi tối trở về phủ nửa canh giờ. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, ai, ta đây không phải phân phó song đường thất lão đầu. Trùng hợp gặp cái đưa tiền trong lúc nói cười, hắn có trong hồ sơ trước ngồi xuống, Dương Dương đắc ý đưa tay nói, nông gia nguyên ý dâng lên Tiềm Long Đường 3 phần tâm đắc. 3 phần. Tử nữ mắt phượng trao lên, vân bê thanh ngọc phương chén truyền đạt, khẽ cười nói, Tiềm Long Đường 3 phần đổi bảo tâm đắc, muốn đến không cần mấy năm liền xa so với ngươi để cho Hồng Du hồi phủ lúc nói tới 50 vạn kim nhiều hơn rất nhiều. Cái kia Chu gia lại đáp ứng xuống nàng che miệng nói, chỉ sợ là phái hắn tới trước Sương Bình quân cũng chưa từng ngờ tới, không ra mấy ngày sẽ có hợp tung mà nói, chỉ coi tần quốc loạn về sau, tân trịnh cầm không lâu dài, nếu không Tiềm Long Đường 3 phần đổi bảo tâm đắc, hắn tất nhiên sẽ không để cho người đáp ứng. Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại để cho song tử lấy ra gấm lụa, một tay bưng chén rượu, một tay cầm bút, hứng thú tung bay bôi lên dâng lên. Diễm Phi có trong hồ sơ mấy bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem hắn tại gấm lụa trên tiện tay vẽ, nhịn không được hé miệng mà cười, khẽ lườm hắn một chút, cái này tên đần cũng không sợ cái kia Ngụy Vương xem không hiểu vẽ lên ý tứ. Hàn Lăng tự tin nở nụ cười, tùy theo tại đại 393 làm bên cạnh viết xuống giải rác mấy chữ, quốc nếu không tồn, chó gì đưa chỗ này, tần nuốt lục quốc tư thế, duy hợp tung có thể sinh, ngũ quốc sẵn sàng, chỉ thiếu Ngụy Võ tử nữ muốn nhẫn nhịn không được, cười khẽ một tiếng nói, thế nào ngũ quốc sẵn sàng, ngươi rõ ràng là tại ba người. Hàn Lăng cười to, ném bút nói, ngũ quốc sẵn sàng bất quá chỉ ở nơi này 2-3 ngày công phu, ta chỉ là trước giờ nói cho cái kia Ngụy Vương mà thôi. Hắn cầm lấy gấm lụa, hài lòng nói, phu nhân coi là tranh này như thế nào. Chỉ thấy bên trên vẽ lấy hai cái tự mô tự dạng Ngao Khuyển, một cái ngã trên mặt đất, mà đổi thành một cái thì một mình dựa vào ngồi xổm ở quái nham thạch bên trong, bốn phía tàn lửa tạm có chút thê thảm. Diễm Phi đôi mắt tần cười, gật đầu nói, bị lời này của ngươi một điểm phát, cũng thực là giống như lúc. Chương 281, quanh bụi tập vũ. Hàn Lăng cười to nói, người hiểu ta, phu nhân vậy. Nhìn hắn dương dương đắc ý bộ dáng, tử nữ cười nhánh hoa run rẩy nói, nào chỉ là giống như lúc, đặc biệt là ngươi cái này chưa hết hắn công bút pháp, để cho Ngao Khuyển cùng quái nham thạch càng là thê thảm rất nhiều, có chút xâm nhập nhân tâm. Chắc hẳn cái kia thích chó như mạng Ngụy Vương nhìn, ổn thỏa âu sầu trong lòng chỗ này. Hàn Lăng trên mặt nhất thời ngượng ngập, sờ mũi một cái, không một tiếng, nghiêm trang gật đầu nói, phu nhân quả nhiên hiểu ta, biết rõ ta đây là cố ý gây nên. Hắn nói xong nhìn một chút rượu trong tay chén, thản nhiên nói, cái này vẽ tranh tựa như điều kiểu, bút pháp cao siêu hay không cũng không trọng yếu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mới hiện ra ý nghĩa. Tử nữ phốc cười ra tiếng, cười sáng. Giọng đây rõ ràng là ta giọng kiểu, cùng ngươi làm họa ở đầu già quan hệ. Hàn Lăng nháy nháy mắt nói, quan hệ vợ chồng. Tử nữ giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, chưa kịp trả lời, ngoài cửa bất thình lình vân bản một vang, truyền đến một tiếng khẽ gọi, cách lấy cánh cửa nói, công tử, tam nương cầu kiến. Hàn Lăng thần sắc nhất động, mai tam nương tới, vuốt cằm nói, tiến đến. Tử nữ cùng Diễm Phi đảo mắt biết tính toán của hắn, nếu nói đối Ngụy Đô đại lương quen thuộc nhất cũng chỉ có Ngụy Quốc xuất thân Mai Tam Nương, cầm ngao khuyển mang đến Ngụy Quốc, đúng là không có hai nhân tuyển. Mai Tam Nương đẩy cửa vào, phu cần nói, công tử, không biết tìm Tam Nương có chuyện gì quan trọng. Hàn Lăng ra hiệu nàng ngồi xuống, khẽ cười nói, ta dự định để cho ngươi mang một ít đồ vật, đi một chuyến Ngụy Quốc. Ngụy Quốc, Mai Tam Nương hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nói, công tử chẳng lẽ là muốn cho ta lấy chiêu nạp những cái kia sống sót mặc giáp môn sư minh đệ? Hàn Lăng sững sờ, suy tư nói, ngươi nếu có thể mời chào dâng mấy cái ngược lại là tốt nhất. Tuy nhiên tất nhiên bọn hắn hiện tại còn lưu tại Ngụy Quốc hiệu lực, muốn đến cũng không biết thật tâm thật ý đầu nhập với ta, chí ít tại Ngụy Quốc diệt vong trước đó, dù cho có ngươi cái này mặc giáp môn đích truyền đệ tử ra mặt thuyết phục, cũng tất nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn lắc đầu nói, lần này để cho ngươi tiến đến Ngụy Quốc, là vì tiến đưa một cái ngao khuyển cấp Ngụy Vương Mai Tam. Đương nhíu mày cắn răng, nhìn về phía hắn chần chờ nói, có thể thật là giết Ngụy Vương. Hàn Lăng mỉm cười, nói, không cần ngươi tự mình tiến đến gặp cựu nhân, ta nghe nói Ngụy Vương có một ngự cầu điện, thường xuyên ngốc tại đó. Ngươi chỉ cần cấp ngao khuyển mặc lên một kiện sứ thần tín vật, dùng tiền tài kém một cung nhân tiễn đưa đến ngự cầu trước điện là được. Nói cầm trên bàn gấm lụa đưa về phía Mai Tam Nương, ngoạn vị đạo phần này gấm lụa, đến lúc đó giấu ở ngao khuyển trên thân, dùng một lồng tử tương ngao khuyển đưa vào cung đi, để tránh để cho người ta chạm đến ngao khuyển trên thân cất giấu. Cái gì? Ta về để cho mấy tên biết rõ Hàn Ngụy yếu đạo thất tuyệt đường đệ tử kéo xe ngựa tùy ngươi hộ tống ngao khuyển tiến đến. Mai Tam Nương chậm rãi nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, xin công tử yên tâm, Ngụy Vương trong cung có người nào tham tiền hoạn quan ta coi như rõ ràng, nhất định có thể hoàn thành việc này. Cầu bờ UFFAAA. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, bất thình lình trong lòng hơi động, trong bóng tối gọi ra tạm hóa phô đến, mua một khỏa đỏ thâm đan dược đưa về phía Mai Tam Nương, nói, để cho thất tuyệt đường đệ tử tương cái này miếng tam thi não thần đan giao cho đường thất lão đầu, hắn biết rõ cái kia đưa đi chỗ nào. Hạ lúc mưa rầm, chính là muôn hoa đua thắm khoe hồng thời tiết. Triệu Quốc Hàm Đan, xưa nay lấy muốn nổi tiếng thất quốc, cho dù ở Tử Lan Hiên bên trong cũng có được không ít xuất từ Hàm Đan vũ cơ, mà nơi đây quyền quý hoan hỉ nhất tốt, chính là thường múa. Một thất theo ngoài thành tới khoái mã, ngựa không ngừng vó chạy qua muôn phường. Hai bên đường phố tất cả lớn nhỏ múa phường vô số, khúc nhạc du dương nguyện chuyển, thỉnh thoảng theo phía sau bức rèm che bay ra. Dù cho không vào múa phường bên trong, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều dáng người thức tha nữ tử chính hất lên lụa mỏng dạo bước nhảy múa, ngay cả trên đường phố hài đồng cũng học theo bước. Tuy nhiên ngồi trên lưng ngựa bố y mũ rộng vành người đàn ông biết rõ, những này một chút liền có thể nhìn tới, đều chỉ có thể tính là bất nhập lưu vũ cơ, chân chính Triệu Vũ chuyên gia mấy tháng chưa hẳn cái múa, các nàng dáng múa dù cho thiên kim cũng khó thấy một lần, ngay cả như vậy, nhưng vẫn như cũ có đại lượng quan to hiển quý chạy theo như vị, múa phường lầu các đông như chảy hội. Mà bên bụi cắt chính là trong đó được sùng bái nhất một chỗ. Chương 282, Linh Lung khoe khoang kỹ xảo nghe nói nơi này có thơm nhất thuần hạt ỉu, êm hay nhất tiếng nhạc, thậm chí còn có một vị khó gặp Triệu Vũ chuyên gia. Mặc dù tiên thiếu lên đài nhảy múa, nhưng ở Hàm Đan bên trong thanh danh có phần dài, cho nên Hàm Đan quan to hiển quý phần lớn chỉ cần không làm gì thì sẽ chạy đến nơi đây uống rượu thưởng múa, không phân ngày đêm. Duy nhất không được hoàn mỹ chỗ chỉ ở với vị này Triệu Vũ chuyên gia làm người có chút lãnh đạm, ngày bình thường đều mang mạng che mặt, ngay cả nàng dạy dỗ đệ tử cũng tiên hiếm thấy qua dưới khăn che mặt toàn cảnh. Nàng tên thật cùng lai lịch không người biết được, tựa hồ là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bởi vì hắn dáng múa nhẹ như manh bụi, xảo như tập vũ, Hàm Đan quan to hiển quý liền lấy manh bụi cô nương tương xứng, dần dà, bản thân nàng cũng chấp nhận cái tên này, thậm chí cầm nguyên bản không biết gọi là gì múa phường đổi thành manh bụi các. Có thể nói manh bụi các gần nửa tháng đến nay, theo bình thường múa phường như kỳ tích của thời, một khi tại Hàm Đan bên trong chạm tay có thể bỏng, cùng vị này manh bụi cô nương có chút ít quan hệ. Mau mau bố y mũ rộng bành thân ảnh chú ý đến hai bên trên đường phố động tĩnh, mấy cái nhìn như tới người không liên quan ảnh bên trong, có người khẽ gõ hai lần trà lâu bàn, như là nghe hát thời điểm theo tự chụp nhưng gõ động đốt ngón tay. Nhưng ngay lúc đó bố y người đàn ông đã biết được hàm nghĩa trong đó, có thế lực khác thái mắt. Khoái mã không chút nào dừng lại theo anh bụi cắt trước cửa chạy qua, tiến vào trong một cái hẻm nhỏ, đảo mắt cầm dục vọng đuổi theo xem xét phải chẳng có gì kỳ hoặc một tên vải thô hắc ý nhân bỏ rơi vô ảnh vô tung. Anh bụi các hậu viện, đình các bên trong, trụ cột như ngọc, treo lam nhạt màn thơ. Nơi này là anh bụi cô nương tĩnh tâm địa phương, ngày bình thường nếu không có cho phép, chưa bao giờ có người dám quấy rầy nàng thanh tĩnh. Lúc này đang có một người mặc váy múa thức tha nữ tử ngồi tại ngọc chắc trước, cầm một phương gấm lụa khẽ lau cây sáo. Nữ tử bất thình lình khẽ ngẩng đầu, liếc mắt đỉnh các ở ngoài, đang có một cái bố y nón lá thân ảnh theo cửa ngầm đi vào, nàng buông xuống cây sáo, nhỏ giọng nói có tin tức gì mới. Thất tuyệt đường đệ tử chắp tay thấp giọng nói, Ly Vũ cô nương, công tử phân phó, Hàm Đan phía tây vô khi nhà cổ phía dưới có một khoản không nhỏ tài bảo, để cho ngài tiến đến mang tới. Cầm một bộ phận đưa đến Triệu tướng Quách Khai phụ thượng. Ly Vũ hơi hơi cau mày nói, Quách Khai, cái kia Triệu Vương trước mặt tiểu nhân, nàng nghi ngờ nói, công tử còn có gì khác phân phó? Thất tuyệt đường đệ tử lấy ra một cái son phấn lớn nhỏ linh lung hộ, nắm cao đây là công tử giao cho Ly Vũ cô nương đồ vật, để mà để cho Quách Khai thuyết phục Triệu Vương rời đáp ứng lục quốc hợp tung sự tình. Ly Vũ ánh mắt ngoạn vị lấy ra linh lung hộ, từ từ mở ra, chỉ thấy một cái đỏ thấm đan dược đang lặng lặng nằm ở đệm lên gấm lụa ở giữa, tam thi nào thần đan. Ánh mắt nàng nhất động, nhất thời biết ý tứ trong đó, lấy lực bách, lấy lợi dụ, gật đầu nhỏ giọng nói, ngươi để cho trong nội đường đệ tử nhìn chằm chằm đến phụ cận, một hồi ta liền tự mình tiến đến giải quyết mấy cái kia công lương vô khi lưu lại sát thủ cùng thám tử, mà các ngươi đem đồ vật bên trong thừa dịp lúc ban đêm đều lấy ra, ta về chính mình mang lên một chút đi một chuyến tướng quốc phủ thất tuyệt đường đệ tử chắp tay ứng tiếng nói, vâng. Bóng đêm sơ hàng, ngoài núi trong các tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là ngày tốt mới tới thời điểm. Nhưng Hàm Đan thành tây sớm đã vắng vẻ không tiếng động, cùng Tân Trịnh đồ vật thành giàu nghèo kém không có sai biệt. Vô khi nhà cọ là một gian đơn sơ trường tư, cũ mềm bên tường, lúc này đang có hai người mặc vải thô hắc y nhân dùng thảo cửa hàng che thân hình, cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía, có như vậy lấy che gió che mưa địa phương trong ngày thường dù cho dân chúng tầm thường cũng không muốn ở lại, nhưng mặc cho ai có thể nghĩ tới, ở nơi này cũ mềm nhà cọ phía dưới, chất đống đại lượng tài bảo. Điểm này, chỉ sợ cũng ngay cả những này công lương vô khi thủ hạ người cũng không biết. Lúc này, một trận du dương nguyện chuyển sáo âm thanh bất tình lình theo nhà có cách đó không xa trong hồ nước vang lên, chẳng biết lúc nào, một cái thước tha thân ảnh lẻ loi đứng ở lá sen ở giữa dơ cao liên hoa phía trên, hoành địch khẽ đấu, xảo nếu không có vật. Chương 283, tiểu nhân như mình sáo vang rội ở giữa, vô khi nhà có bên cạnh ẩn chứa hai tên hắc y nhân giật mình, đang muốn theo tiếng nhìn lại, bất tình lình cảm thấy trước mắt đung đưa một hồi động, hai người ánh mắt dần dần biến hóa, như là bị kích phát trong lòng phẫn uất, đảo mắt lấy ra dấu đao nhận, tìm hướng về nhà cổ bên trong che giấu đồng bọn, lẫn nhau chém giết dâng lên, chiến tranh thanh âm lần lượt truyền ra. Sau một lát, nhà cổ bên trong thanh âm yếu ớt xuống dưới, du dương sáo âm thanh trong tùy tùng đoạn, Ly Vũ hé miệng khẽ cười một tiếng, chậm rãi buông xuống cây sáo, mũi chân điểm một cái, đảo mắt rơi vào vô khi nhà cổ trước đó trên đồng cỏ. Thấp lùn nhà cổ bên trong sớm đã một mảnh hỗn độn, vốn là cũ mềm án thư bị hất tung ở mặt đất, đầu đá lấy vài tờ cỏ khô đỡ thiệp, bốn vách tường kết đầy mạng nện, như là vải vóc giống như ngăn ở trên xà nhà mấy chỗ phá động trước, tăng thêm một chút lộn xộn. Vô khi nhà cổ bên trong che giấu năm tên sát thủ lão đen chính đông ngược lại phía tây méo nằm trên mặt đất, không âm thanh. Ly Vũ hơi hơi nhòm nhạch, quan sát chung quanh một chút, khép cái mũi than ra khẩu khí, khẽ đoán giận nói, tại đây bật chết, nàng chậm rãi rời bước đi vào nhà cổ bên trong. Trong tầm mắt, không có gì ngoài lộn xộn bản dự thảo cùng mạng nện, vẫn còn có một chỗ đối lập chỉnh tề chỗ, phòng bên dưới, mấy chồng chất trúc giản chính hoàn hảo không hao tổn đặt ở đá phiến phía trên. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng xuyên thấu qua trên xà nhà lỗ thủng, chiếu vào đá phiến khe hở ở giữa, chiếu rọi ra ánh sáng mông lung dấu vết. Ly Vũ thần sắc hơi động, rời bước tiến lên, tay áo mang huy động ở giữa, trúc giản bị quét qua mà ra, tính cả đá phiến tung bay mà lên. Nhất thời có thể thấy được một trận chân quang bảo khí hiện lên, đảo mắt liền lộ ra một cái thông hướng dưới đất mật đạo. Ly Vũ hé miệng khẽ mỉm cười một tiếng, đi vào trong mật thất, bốn phía trên kệ để đó đại lượng hoàng kim, châu báu cùng ngọc khí, chồng chất một chỗ, nàng trong phòng đánh giá vài lần. Chợt phát hiện một cái chạm trổ tinh tế hộp gỗ, chung quanh tài bảo mặc dù cũng có nhiều giá trị cao, nhưng cùng cái này hơi có chút sang trọng hộp gỗ so sánh nhưng lại xa xa rơi xuống kém cỏi, đây xuất từ vậy một nước vương cung. Nắp hộp khẽ mở ở giữa, chỉ thấy một đôi xử lý giống như chiếu, sáng như tinh nguyệt dạ minh châu đang lặng lặng nằm ở gấm đệm bên trong. Một tấm gấm lụa tùy theo trong hộp bay xuống, mơ hồ có thể thấy được tướng quốc phủ Quách Khai đại ấn. Ly Vũ hơi hơi nhíu mày, ngón tay nhỏ nhắn kẹp lấy liền cầm lụa hình dáng vải vóc thu vào trong lòng bàn tay, biển cả cũng có nước mắt, di bụi đến nhân gian bên cạnh còn có một người khác chữ viết, Triệu Ngụy cuộc chiến, Quách Khai thu lấy Ngụy Vương Nam Hải Dạ Minh Châu biển cả, di bụi một đôi, với Triệu Công Ngụy lúc hãm hại Tín Bình quân Liêm Pha, làm cho Triệu Vương đoạt Hàn Minh. Quần. Ly Vũ hé miệng nở nụ cười, cầm hộp thu vào, nhẹ nhàng linh hoạt thả người rời đi mất tất, xuất ra cây sáo đặt ở bên miệng khẽ tấu, một trận xa xăm sáo âm thanh theo chỉ đặt nhẹ truyền ra. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA không. Một lát sau, nhà cổ bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng bước chân, mười mấy tên mang theo nón lá thất tuyệt đường đệ tử xuất hiện ở trên đồng cỏ. Ly Vũ hướng về lộn xộn trong phòng ra hiệu nói, mật thất bên trong còn có rất nhiều tài bảo, lấy trước được anh bụi cắt đi, chờ công tử phái hộ tống nhân thủ đến, lại bí mật đưa về Tân Trịnh thất tuyệt đường đệ tử theo tiếng mà động. Sau một lát, nhà cổ bên trong lần nữa vắng vẻ không tiếng động. Hàm Đan, tướng quốc phủ. Đêm đã khuya, cửa phủ phía trên treo đèn lồng bên trong, ánh nến vẫn còn ở lặng lặng đốt động, cửa ra vào an trí thạch sư tử tại đèn lồng hơn chiếu xuống, tựa như say rượu, trang nghiêm vẻ trung bình thêm 3 phần nham hiểm thâm độc xảo trá. Lúc này, một chiếc thượng cấp xe ngựa chạy qua thành đông cửa ngõ, chậm rãi đứng tại trước phủ. Trước phủ chờ lấy tôi tớ liền đội vàng tiến lên, cầm một tên sắc mặt hơi đỏ cầu dâu cao quan cấp đỡ xuống xe ngựa, sợ chậm một bước, tôi tớ minh bạch vị này Quách tướng quốc nhìn như trang nghiêm, nhưng là một có thủ tất báo thật tiểu nhân, nếu là chậm hơn một bước, gây hắn không thích, dù cho không đầu người rơi xuống đất, cũng nên đánh cái gần chết. Trong phủ, một tên mặc y phục quản gia người nhìn thấy Quách Khai hồi phủ, ánh mắt chớp lên, cười định tiến lên nói, tướng quốc đại nhân, ngài trở lại thanh âm không lớn không nhỏ, vừa mới đủ chuyển vào nội phủ. Chương 284, Lưu Sa vô hình Quách Khai mắt say lờ đờ tỉnh táo ừ một tiếng, yên tâm thoải mái nhâm quản gia đỡ lấy cất bước hướng về nội phủ mà đi, tuy nhiên kỳ tâm tình lại cũng không vui sướng. Mấy ngày trước nghe nói đầu giờ công chức trong bữa tiệc phàn nàn oanh bụi các oanh bụi cô nương tiên thiếu lên này, hắn từng khoe khoang khoác lác, chỉ cần một lời liền có thể khiến cho tự mình lên đài nhảy múa, lại không nghĩ rằng mấy ngày kế tiếp, ngay cả mặt mũi cũng không gặp được. Quản gia nhìn mặt mà nói chuyện, sớm đã nhìn ra, trong mắt vẻ trêu tức lóe lên. Làm Triệu Vương rời cha thư đồng xuất thân, Quách Khai quan vị đủ cao, tiền cũng không thiếu, với lại sâu hiểu A Du nói, năng luôn tiện biện, thường xuyên tìm kiếm một hai kiện kỳ chân vào cùng, cho nên thâm thụ hai đại Triệu Vương trọng dụng. Từ Liêm Pha về sau, Triệu Quốc vua và dân trên dưới Triệu Vương tin, công khanh sợ, còn chưa bao giờ có người dám như thế đắc tội cho hắn. Quách Khai hừ lạnh một tiếng, đi đến phòng cắt trước đó, trầm giọng vung tay nào nói, tất cả đi xuống. A quản gia nhìn xem Quách Khai đi vào cát, mắt sáng lên, cùng một tên dẫn theo đèn lồng hạ nhân lướt nhau, cầm chúng quanh trở lấy tôi tớ đều phân phát. Phòng trong cát, Quách Khai cước bộ hư phủ hướng đi giường nằm, còn chưa đến trước, chợt phát hiện nơi xa ủi phía trước cửa sổ chính đưa lưng về nhau đứng đấy một cái thức tha thân ảnh, nhìn xem ánh trăng, quần áo trên như có chân khí màu đen lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí thấy không rõ váy chủ loại. Quách Khai thần sắc giật mình, chén choáng biến mất, run ngón tay hướng về Ly Vũ nói, ngươi là ai? Ly Vũ hé miệng khẽ mỉm cười một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu nói, Quách tướng quốc không phải rất thích đến oanh bụi cát xem múa sao? Nghe nói còn tuyên bố, ta như lại không lên đài liền mở ra ta oanh bụi cát oanh bụi cát. Quách Khai trong lòng nhảy một cái, khống chế lại mồm miệng nói, ngươi là oanh bụi cát cái kia nữ chủ nhân, oanh bụi cô nương. Nói ánh mắt không ngừng hai bên chuyển động, liếc mắt các ở ngoài, nhìn như lơ đãng thoảng qua cao giọng cười xòa nói, những lời kia, bản tướng bất quá là chỉ đùa một chút, kính xin oanh bụi cô nương xin đừng trách. Đối với cô nương dạng này có thể thần không biết quỷ không hay không khớp tướng quốc phủ giang hồ cao thủ, ta sao lại dám đắc tội đâu? Ly Vũ khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, tiến vào tướng quốc phủ có lẽ đối với người khác mà nói muôn vàn khó khăn, nhưng đối với chúng ta mà nói lại cực kỳ đơn giản. Quách tướng quốc có thể âm thanh lại lớn một điểm, nhìn xem có người hay không có thể nghe được. Quách Khai nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, phủ thượng có nàng xếp vào nhân thủ, với lại đây tuyệt đối là một cái thế lực không nhỏ. Tuy nhiên tất nhiên không có thống hạ sát thủ, vậy thì tất nhiên có dùng đến hắn Quách Khai địa phương. Đảo mắt xuất ra a du bản lĩnh, toét ra dâu quay nón cười định nói, không biết anh bụi cô nương cố ý đến đây phòng ốc sơ sài, có chuyện gì quan trọng phân phó tại hạ đi xử lý. Ly Vũ hé miệng cười nhạt một tiếng, cái này Quách Khai quả nhiên là một cái chân tiểu nhân, bất quá này dạng mới thích hợp nhất dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn. Nàng vẫn như cũ nhìn xem Điêu Lan ngoài cửa sổ, cũng đã cầm Quách Khai trong mắt chợt lóe lên che lấp thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười một tiếng nói, công tử nhà ta để cho ta cho ngươi đưa tới hai dạng đồ vật, sau đó lại cho ngươi đi làm việc. Nàng nói xong lườm Quách Khai một chút, hơi trong lúc giơ tay, tay áo mang đã cầm một cái tinh xảo hộp gỗ lắp tại xa xa mặt đất, nắp hộp tùy theo mở ra, một đôi dạ minh châu ở trong đó chiếu sáng rạng rỡ, xử lý giống như chiếu. Quách Khai đồng tử giúp thành một cây châm, cái hộp này đối nó mà nói đương nhiên sẽ không lạ lắm, đó là hắn tử vô ý đánh rơi về sau, làm mọi thứ có thể để muốn tìm về đồ vật. Ly Vũ khép cười một tiếng, thản nhiên nói, đối với biển cả di bụi như chuyển đến Triệu Vương trên tay, chắc hẳn Quách tướng quốc tất nhiên sẽ đạt được lời khen, nhưng một bên gấm lụa như lúc chuyển đến Triệu Vương trên tay, không biết kết quả sẽ như thế nào. Vậy dĩ nhiên là biến thành bữa đòi mạng. Quách Khai mồ hôi lạnh từ từ, đã nhận ra gấm lụa trên nhiều hơn chữ viết xuất từ tay người nào, nắm gấm lụa oán hận nói, đây là công lương vô khi bất tích. Lão giả kia dám lừa gạt với ta, nguyên lai đồ vật chính là hắn đánh cắp. Cường ta còn nhận hắn vì môn khách, để cho hắn thay ta tìm đồ vật. Ly Vũ hừ nhẹ một tiếng, cầm một hạt đỏ thâm đang lược, thản nhiên nói, Quách tướng quốc nếu là muốn báo thù chỉ sợ đã không có cơ hội này, vô khi nhà cỏ sớm đã không tồn tại, hiện tại nên công tử để cho ta đưa cho ngươi món đồ thứ hai. Nàng bất thình lình ánh mắt thu vào, con ngón đúng ra, cầm đan dược bắn vào Quách Khai đang muốn lên tiếng hỏi thăm trong miệng. Chương 285, gió thổi cỏ lay. Quách Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mấy mắt, đan dược theo cổ họng thoáng một phát nuốt xuống. Hắn theo bản năng muốn chụp hướng về cổ họng, nhưng đã quá muộn, chỉ có nhàn nhạt tắc cảm giác như nghẹn ở cổ họng, run giọng nói, oanh bụi cô nương, xin hỏi đây là vật gì? Ly Vũ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, một loại để cho Quách tướng quốc tận tụy cùng chúng ta hợp tác hiếm thấy sâu độc kỳ độc, thất quốc ở giữa chỉ có một người trên tay có giải dược, tin tưởng bách quỷ phệ não mà chết cái chết như thế, Quách tướng quốc sẽ không sẵn lòng đi đến thử. Quách Khai người đổ mồ hôi lạnh, lương về sau sớm đã thấm ướt tướng quốc bảo phủ, càng là thân ở trên cao càng là tiết mạng, từ cổ chí kim quan to hiển quý nói chung như thế, hắn lướt qua mồ hôi lạnh nói, không biết công tử muốn cho Quách mỗ thay hắn làm chuyện gì. Tại hạ tất nhiên tận tụy mà đối đãi nói trần trở nói, chỉ là giải dược này. Ly Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nói, giải dược tự nhiên sẽ cho ngươi, công tử chỉ cần ngươi làm một chuyện. Nàng chậm rãi hé miệng nói, thuyết phục Triệu Vương đáp ứng lục quốc hợp tung. Lục quốc hợp tung? Quách Khai thần sắc nhất động, đây thật là cái thiên hạ thế cục đại thủ bút, thuyết phục Triệu Vương ngược lại là cũng không phải là khó khăn làm được, bất quá là không có thể nhờ vào đó kiểm chế công tử kia thoát khỏi uy hiếp. Ly Vũ khẽ mỉm cười một tiếng, quay người đi ra ngoài, chân khí như ở trước mắt mà tản ra ở giữa, hơi nghiêng người đi mà qua. Phòng trong các dư âm chậm rãi vang dội, Quách tướng quốc về sau không ngại nhiều hơn suy nghĩ, nhìn xem có cơ hội hay không làm chút ít dư thừa động tác. Tuy nhiên có thể nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì ngươi tại thất quốc ở giữa gặp phải mỗi người, cũng có thể là chúng ta người là an tâm thu hoạch được tài phú, thậm chí Triệu Vong về sau đến công tử thủ hạ làm việc, vẫn là từ đó cả người cả của hai tiêu, tin tưởng Quách tướng quốc lựa chọn sẽ để cho công tử hài lòng. Quách Khai trong lòng chống đỡ lấy sau cùng một cây lương trụ bẻ gãy, đôi bại hình thái như ảo ra xuống hồng thủy cầm bá phủ, thoáng một phát ngồi trên mặt đất, nhìn xem trong hộp thất nhi phục đắc giả minh châu, chậm rãi đắp lên, trong lòng tính toán lý do thoái thác. Tân Trịnh Hàn vương cung, giờ mão ba khắc. Một ngày kế sách tại Vũ Thần, đây là sinh cơ nhất là đồng bột thời gian, công tử phủ trên hành lang sớm đã có không ít cung nhân bưng thay đổi lồng ngọn tới lui ở giữa. Phòng chính trong phòng vẫn như cũ tĩnh mịch không tiếng động, một cỗ sâu thẳm thanh nhã hương khí trong phòng không tiếng động quanh quẩn, tràn ngập. Trước đăng kỷ, Hàn Lăng cầm tiểu tính tọa trong bữa tiệc, nhìn xem trên bàn gấm lụa. Gấm lụa phía trên đến tứ tung giao thoa, dài thiên không ngừng, chính là thất tuyệt đường truyền tin ám hiệu, trong lời nói có chút tường tận. Bàn trà phía bên phải, tử nữ ngồi quỳ chân, nàng tự rót một chén, nhàn nhạt rót một cái, mùi rượu mùi thơm ngào ngạt, khinh hu khẩu khí. Lại cười nói cái kia Quách Khai ngược lại là có chút hiểu được lấy hay bỏ, dùng một khỏa giá trị liên thành dạ minh châu chiếm được Triệu Vương tiên niềm vui, thừa cơ nói tới hợp tung sự tình. Hàn Lăng mỉm cười nói, có thể làm cho Liêm Pha hai lần gặp khó, thậm chí tạm trú nước khác quyền thần, tự nhiên có hắn chỗ thích hợp, bất quá Triệu Vương hội đáp ứng cũng không ngoài ý muốn, dù sao có Ngụy Sở đại bại Châu Ngọc phía trước tử nữ để bầu rượu xuống, khẽ cười nói tuy nhiên xem cái này tin lùa thuật, năm đó Dạ Mạc thủ hạ thế lực ngược lại là khá lớn, đủ để cùng Chư Tử Bách ra một trong tương đối, ngay cả cái kia tướng quốc phủ bên trong quản gia cũng là đã từng Dạ Mạc người Hàn Lang uống miếng rượu. Thản nhiên nói hiện tại há không vừa vận tiện nghi ta, bây giờ Hàm Đan cùng Tề Đô Lâm truy bên trong Thất Tuyệt Đường cùng anh ca thủ hạ hai mắt trải rộng, đủ để biết được gió thổi cỏ lay hắn sờ cả một cái nói, bất quá gần đây bởi vì Tần Quốc triều đình tranh, tiến vào Hàm Đan thế lực ngược lại là rất nhiều, Ly Vũ nói đám kia vô khi nhà cỏ phía dưới lấy ra tài vận, cần phải thêm ít nhân thủ tiến đến mới được, cũng đúng lúc cùng Sương Bình Quân từ Tần Quốc phái tới nhân thủ thương lượng. Từ nữ che miệng nói, không biết Sương Bình Quân cùng doanh chính hội tăng thêm bao nhiêu tài bảo đem đổi lấy Lưu Sa tương trợ. Hàn Lăng cười thần bí nói, ta đoán sẽ có Xuân Thu Nhị Bảo một cái khác bảo. Chương 286, người làm áo cưới Xuân Thu Nhị Bảo một cái khác bảo. Từ nữ thần sắc nhất động, nói nhỏ ngươi nói là Hòa Thị Bích. Hàn Lăng tự tin nở nụ cười, gật đầu nói, trước đó không lâu ta để cho người ta cấp Sương Bình Quân mang theo lời nói đi, Lưu Sa chỉ nhìn tiền không nhìn người, mà không có trực tiếp một cái từ chối lã bất vi, tin tưởng vị này buồn bán có đạo văn tín hầu trên tay nguyên bản có lấy tùy hầu châu sự tình, đối nó có chút quen thuộc doanh chính cùng Sương Bình Quân không phải không biết, nhưng đối với hắn sớm đã nhờ vào đó tới lôi kéo Bạch Diệp Phi sự tình chưa hẳn biết rõ bây giờ này song phương. Sinh tử vật lộn với nhau, được làm đua thua làm giặc, sớm đã không còn đường lui, có dạng này một cái tiền buôn bạc biển đối thủ tại, doanh chính cùng Sương Bình Quân chắc hẳn sẽ không sẵn lòng mạo hiểm, đem chúng ta đẩy hướng đại địch, mà Lưu Sa chỉ cần tại bọn họ trước mắt thích hợp hiện ra một phen thực lực tử nữ mắt đẹp lưu chuyển nói, cho nên ngươi kết luận doanh chính chuẩn bị tài bảo tuyệt đối sẽ không so với tùy hầu châu dạng này chân bảo hiếm thế kém, thậm chí vẫn không ngừng một. Khối Hòa Thị Bích. Nàng nói hơi hơi như mày, nghi ngờ nói, chỉ là thế nhân đều biết, theo năm đó Tần Tương Vương dục vọng lấy 15 thành từ Triệu Vương trong tay lừa dối lấy Hòa Thị Bích, mà bị Triệu Thượng Khanh lận tương như diễn ra vừa ra Hoàn Bích quy Triệu vợ kịch hay về sau, Hòa Thị Bích liền luôn luôn lưu tại Triệu Vương trong cung, doanh chính cùng Sương Bình Quân lại thế nào khả năng lấy ra được ngọc này biết đâu. Hàn Lăng cười thần bí, cũng không ngôn ngữ. Từ nữ mắt phượng nhỏ liễm, nhất thời nghĩ tới một loại khả năng, bị vợ nhìn xem hắn nói, xem ra Triệu Vương cung mất trộm Hàn Lăng cạn rót một cái, gật đầu cười nói, Mặc Nha theo công lương vô khi nơi đó thẩm vấn biết được, trước đó không lâu Triệu Vương Thiên từng phái Quách Khai trong bóng tối truy xét một kiện vương cung trọng bảo mất trộm sự tình, mà chỗ tìm chính là Hòa Thị Bích. Trong mắt của hắn quang mang lóe lên nói, gần đây tiến vào Hàm Đan thế lực bên trong lấy La Võng cùng nông gia người là nhất, còn thường xuyên tại Triệu Vương cung phụ cận trong bóng tối theo dõi, mà vừa vặn Triệu Vương cung nhưng vào lúc này mất trộm, nếu như nói không phải doanh chính cùng Sương Bình Quân phái người gây nên, chỉ sợ ngay cả ba tuổi hài đồng đều không tin tự nữ nhấp miếng cửu, người nói năm đó Hoàn Bích quy Triệu về sau, các quốc gia đã từng nhiều lần phái cao thủ tiến đến Hàm Đan trộm bảo, thủy chung không có thu hoạch, lần này lại bị Tần Quốc một đạo mà được, hiện nhiên cũng không phải là một ngày công lao, mà là sớm có mưu đồ. Hàn Lăng lắc đầu giả thở dài, đã nhiều năm như vậy còn băn khoăn trong tay người ta bảo vật, cái này Tần Quốc mấy đời quân vương cũng quá không khỏi nhỏ mọn chút ít. Tử nữ che miệng cười nói, sau cùng còn không phải vô cớ làm lợi ngươi. Nàng lại cười nói, bất quá Hòa Thị Bích dạng này chân bảo hiếm thế, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có năm đó Đào Chu Công cùng hôm nay Lã Bất Vi hàng ngũ mới có cái kia tài lực mua nổi, không giống bảo vật tầm thường có thể đổi lại tiền thuế lấy chiêu nạp nhân thủ, thậm chí trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, ngươi lấy ra dự định xử trí như thế nào? Hàn Lăng khẽ bóp cái cằm nói, nếu như phân mà bán khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hắn hướng về tử nữ nháy mắt mấy cái, thú vị nói, phu nhân cảm thấy điêu mấy cái bình rượu hoặc là truyền quốc ngọc tỷ như thế nào? Tử nữ che miệng nở nụ cười, mắt phượng ẩn tình khét táo hắn một chút, cái này bại hoại công tử lại tắc bái. Lúc này cầm trên đài Thất Huyền Cầm bất thình lình phát ra tranh một tiếng. Hàn Lăng thần sắc nhất động, mỉm cười nói, dây đàn trống hướng, có quân tử đến. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến một trận êm ái tiếng bước chân, song tử đẩy cửa vào, nói khẽ, công tử, cựu công tử Hàn Phi cùng Trương Lương tiên sinh cầu kiến, đang tại tinh thất đợi. Tử nữ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hắn thản nhiên nói, xem ra hôm nay nhất định chuyện tốt không ngừng. Hàn Lăng mỉm cười, đưa tay nói, phu nhân mời. Tử nữ giống như cười tựa như giận lường hắn một chút, đi theo phía sau hắn đứng dậy, hướng đi tinh thất. Hành lang vòng thông hơi nghiêng, song tử phía trước đẩy cửa phòng ra, xa tung bay phía sau rèm liền lập tức truyền đến chút ít động tĩnh, dường như kim tệ đổi tay phát ra tiếng vang. Hàn Lăng buồn cười, xốc lên tung bay màn, liền nhìn thấy Trương Lương cùng hắn vậy liền nghi cựu ca Hàn Phi chính chính ngồi ngay thẳng ngồi quỳ chân án một bên, nhịn không được cười lên nói, các ngươi hai cái lại cược cái gì? Chương 287, này lên kia xuống. Hàn Phi vẻ mặt đau khổ, phàn nàn nói, ta cùng Tử Phòng đánh cược, đoán ngươi tới bước số là số chắn vẫn là số lẻ. Tử Phòng nói là số lẻ, kết quả không nhiều không ít. Tâm lý vừa vặn thầm đến 303 dưới sự này môn liền mở ra, lao thập ngươi nếu là ban đêm một bước hoặc là nhanh lên một bước, chính là ta thắng. Hàn Lăng bật cười nói, ngươi cùng Tử Phòng đánh cược, ta giống như liền chưa bao giờ gặp ngươi thắng nổi. Gặp hắn đến gần, Trương Lương mỉm cười đứng dậy, chắp tay vái chào nói, Lương may mắn không làm được bệnh, hoàn thành huynh trưởng nhờ vả. Nói theo trong tay áo lẻ năm tam lấy ra một phương thú tay cầm kim ấn cùng tin lụa đến, hai tay dâng lên nói, đây là Sở Vương để cho ta mang về cấp Hàn Lăng huynh tín vật, lần này hợp tung bởi Hàn chỗ sách, cho nên cầm cái này phủ ấn tương thác, lục quốc hợp tung ngày lợi dụng này ấn truyền tin, phát binh tây tiến. Hàn Lăng tiếp nhận kim ấn, một cái sở chữ chính là trên đó, cầm này ấn truyền cho, thì đồng nghĩa với lấy Hàn vì hợp tung minh chủ. Hàn tiện tay cầm ấn đặt ở án một bên, cười to nói, Tử Phòng xuất mã quả nhiên một lần là xong, ta lấy một tiểu đem tặng. Nói xong cầm qua tiểu tước hướng về Trương Lương nâng chén thăm hỏi. Trương Lương mỉm cười, nâng chén đáp lễ. Tử nữ ở bên ngồi xuống, cười nói cái này Sở Vương đối Tần Quốc ngược lại là mọi loại thống hận, tin lụa bên trong nói, đối Tần đã là lộ ra sát cơ. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, trong mắt có ánh sáng nói, năm đó Tô Tần đeo lục quốc tướng ấn lại chỉ lấy thế khuất phục Tần Quốc không dám hiện lên ở phương Đông Hàm Quốc An, lúc trước giao hấn, hôm nay chi sư, bây giờ Ngụy Sở bị đoạt thành trì chính là cao nhất lấy cớ, phát binh Tây Tiến cũng không phải là vô cớ xuất binh đối diện tiện nghi. Cửu ca Hàn Phi cầm chén rượu, có chút ít lo lắng nói, tuy nhiên như Hàn vì minh chủ, chính là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đối mặt với Tần, khó tránh khỏi Tần Quốc hội từ đó cản trở, lấy Hàn làm cơ hội, dâng tan giá hợp tung. Hàn Lăng nợ nụ cười, trêu ghẹo nói, ngươi hai ngày này ở tại trong phòng hoan đàm, tin tức nhưng là tắc nghẽn không ít, bây giờ Tần Quốc triều chính đại loạn sắp đến lúc đó Hàm Dương động tĩnh cũng không gạt được hai mắt của ta, chỉ sợ tại hắn triều đình kế ra thời. Điểm, chúng ta đối sách cũng cách hắn không xa. Trương Lương ánh mắt trong trẻo nói, nếu không có sách nhưng đối với thời điểm, Tần Quốc phái ra sứ thần, chúng ta nửa đường đem chặn lại cũng chưa hẳn không phải một cái biện pháp. Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, cười nói rút tuổi dưới đáy nổi, Tử Phong rượu kế lúc này tử nữ thần sắc nhất động, mắt nhìn tung bay màn che giấu cửa phòng, khỏe miệng lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười nói, lại một cái phủ lớn tới vừa dứt lời, một cái so với bình thường cung nữ tăng thêm 3 phần anh khí, tiếng bước chân vang lên, ngoài cửa tùy theo chuyển đến một trận khẽ trọng, có người cách lấy cánh cửa nói, công tử, tam nương cầu kiến. Hàn Lăng khẽ mỉm cười nói, tiến đến cửa son mở hợp ở giữa, cửa ra vào tung bay màn miết lên, Mai tam nương đi đến, nhìn nàng trên thân cóng lấy một cái tinh xảo hòm gỗ, Hàn Lăng cảm thấy hứng thú quan sát một chút, cười nói xem ra tam nương chuyến này thu hoạch không nhỏ. Mai tam nương buông xuống hòm gỗ nói, chỉ là tại hoàn thành công tử chi lệnh lúc, trùng hợp gặp mặc giáp môn những đồng môn đó sư huynh đệ, đáng tiếc quả nhiên như công tử sở liệu, không thể thuyết phục bọn hắn dâng vì công tử hiệu lực. Nàng mở ra hòm gỗ, cầm một cái cẩm nang lấy ra, hai tay dâng lên nói, đây là công tử phái cầu, đi vào Ngụy Vương cung về sau, Ngụy Vương để cho ta một cái ở tại bên cạnh đang làm nhiệm vụ sư đệ đưa ra đồ vật, nói là tín ấn. Hàn Lăng tiếp nhận cẩm nang, giải khai dây buộc, từ đó lấy ra một cái hình chữ nhật ngọc ấn, chỉ thấy ấn thân điêu làm một cái ngao quyển, đáy khắc lấy một cái ngụy chữ, không khỏi nhịn không được cười lên, cái này Ngụy Vương cứ gọi là cầu si thật đúng là một điểm không giả. Từ nữ che miệng nở nụ cười, ngay cả Trương Lương cùng Hàn Phi cũng thần sắc cổ quái lẫn nhau, âm thầm nín cười. Lúc này Hàn Lăng chú ý tới Mai Tam Nương lại từ trong dương gỗ lấy ra mấy cái bình thuốc, trên đó viết mặc giáp hai chữ, hắn hơi kinh ngạc nói, đây là mặc giáp môn ngạnh công cần thiết bí dược. Mai Tam Nương gật đầu, hơi lộ ra chút ít ý cười nói, dù chưa có thể thuyết phục bọn hắn, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, cùng ta cùng nhau đầu nhập công tử mấy cái sư đệ luyện công còn cần dùng đến những này bí dược, bằng không chỉ sợ 3 năm 5 năm cũng khó có thể làm đến chân chính đao thương bất nhập, lần này vừa vặn cầm tới. Chương 288, cường nhược nghịch chuyển. Hàn Lăng nghe vậy khẽ mỉm cười nói, xem ra trong cung có thể cỡ nào một nhánh đao thương bất nhập. Mặc giáp vệ Mai Tam Nương nghiêm mặt nói, định sẽ không để cho công tử thất vọng. Hàn Lăng nở nụ cười, ngược lại nhìn về phía trên tay ngao quyển ngọc ấn, ngoại trừ Tề Cùng Yến, bây giờ đáp ứng hợp tung chuyện cũng chỉ có Triệu Quốc phủ ấn còn chưa mang tới, tuy nhiên lấy cái kia Triệu Vương sĩ diện hảo tính cách, chỉ sợ còn cần điều động sứ thần tiến đến, nếu không cũng là với lễ không hợp. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về Song Tử nói, Mai Nhi, Lan Nhi, để cho Thất Tuyệt Đường đệ tử truyền tin cấp Mặc Nha, để cho hắn dẫn người tiến đến Triệu Quốc, ta về để cho vệ trang huynh cùng hắn cùng nhau tiến đến. Song Tử theo tiếng gật đầu, hướng về ngoài cửa mà đi. Tân Trịnh Đông Thành, hầu tước phủ. Trong địa lao tia sáng ảm đạm, chỉ có một chút ánh sáng nhạt xuyên thấu qua vách tường trên cửa sổ cột miễn cưỡng cho người chiếu sáng. Lúc này trong lao đang nằm một cái để dâu người áo xám, hình dạng thô kệch, đã hôn mê đi, vừa trên là một cái ngoại bang mũ rộng đành. Bạch Diệp Phi đứng ở trước hàng rào, nhìn xem hắc y nhân trên cổ nhỏ bé không thể nhận ra ấn ký, khẽ cau mày nói, người này từ đâu mà đến? Tân Trịnh bên trong người ngoại bang bên trong hẳn không có dạng này thế lực, đặc biệt là trong cơ thể cỗ này chỉ tốt ở bề ngoài nhuệ khí, không khỏi làm ta nghĩ tới trong cung vị kia bên người một người phía sau cách đó không xa trong bóng râm, thoa y đi khách thoáng lộ ra chút ít thân hình nói, là Tần Quốc phái đi Hàm Đan người, trong bóng tối hộ tống một cái nhân vật trọng yếu nhân thủ một trong, tại trải qua Tần Triệu biên cảnh thời điểm, bị ta người phát hiện, thừa cơ bắt hạ xuống Tần Quốc nhân vật trọng yếu. Bạch Diệp Phi liếc mắt thoa y đi khách, ánh mắt ngoạn vị đạo người nào. Thoa y đi khách chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói, Sương Bình Quân. Sương Bình Quân, Bạch Diệp Phi chau mày, ánh mắt lấp loé không yên nói, bây giờ Lã Bất Vi chính mượn dạ mạc tay liên hợp nó cửa khách, từng bước phát lực gạt bỏ doanh chính cùng cánh chim, một cái Tần Quốc đệ nhất kiếm khách cái niếp, chỉ sợ cũng không chống đỡ được quá lâu, lúc này hắn đi Triệu Quốc, nếu như không phải là vì tránh xa, như vậy Hàm Đan bên trong nhất định có cái gì hắn nhất định phải đi. Lý do Thoa y lý khách trí vị thâm trường nói, gần 2 tháng ở giữa, Thất Quốc bên trong đống nhiều một cái gọi tụ tán lưu xa sát thủ tổ chức, thu nạp đại lượng giang hồ sát thủ, lưu vong kiếm khách cùng trong lao tử tù. Tại Triệu Tề hai quốc tuy nhiên thanh danh sơ hiển, nhưng thế lực cũng đã khắp hai quốc, ngay cả ta tại Yến Sở chỗ thủ hạ cũng có phát hiện mời chào sát thủ tụ tán lưu xa đệ tử, có lẽ không được bao lâu, những địa phương này cũng sẽ che kín bọn họ bóng dáng. Bạch Diệp Phi chậm rãi xoa cằm, tao mày nói, dạng này ẩn nút từ viện, đủ để lật về doanh chính xu hướng suy tàn, khó trách Sương Bình Quân hội không tiếc lấy thân mạo hiểm. Thoa y lý khách khẽ ngẩng đầu mắt nhìn trong lao người áo xám nói, từ nơi này miệng người bên trong biết được, Tần Quốc Lã tướng cũng phái môn khách cùng cái tia tụ tán lưu xa người chắp đầu, muốn kéo khép lại hắn, bất quá đối với chúng ta mà nói tựa hồ cũng không thấy là một cái tin tốt, bởi vì Sương Bình Quân tựa hồ có nắm chắc tất thắng. Tính toán thời gian, bọn hắn hiện tại cũng đã đến Triệu Quốc bên trong. Bạch Diệp Phi yên lặng nửa ngày, chậm rãi chìm xả giận, thả tay xuống nói, phái người tiến đến Hàm Đan, tại tụ tán lưu xa nhúng tay trước đó, giết chết Sương Bình Quân, chí ít ngăn chặn hắn. Nói ánh mắt lấp lóe không yên nói, lại truyền tin cho Lã Bất Vi, doanh chính bên người trọng yếu nhân thủ rất có thể đi đến Hàm Đan, để cho hắn thừa cơ độc thủ, mau sớm gạt bỏ doanh chính môn khách cùng thủ hạ La Võ người. Triệu Quốc, Hàm Đan. Vùng ngoại ôm một chiếc xe ngựa chính đạp gió phi nhanh, móng ngựa đi tới chỗ cây cỏ tung tóe, bụi đất tung bay, thanh thúy roi ngựa tiếng vang triệt đá núi ở giữa. Vào thành môn, xe ngựa chỉ chốc lát không ngừng hướng về cửa ngõ mà đi, tựa hồ vô ý để ý múa trên phố lần lượt truyền ra tiếng nhạc, theo náo thành phố đến hẻm nhỏ. Rất nhanh, xe ngựa ở một tòa hắc nham thạch đắp trang viên trước mặt dừng lại. Một tên đội nón lá bong bóng cá quần áo nam tử buông trong tay xuống roi ngựa, cầm dưới kiếm xe ngựa, hướng về tùy theo tới mấy tên thủ hạ hơi đưa tay ra hiệu, sáu cái người áo xám đảo mắt ẩn vào trang viên chung quanh trong ngõ nhỏ. Chương 289, mặc dù Thịnh Tất Suy bong bóng cá cầm phục nam tử nhìn xem thủ hạ ẩn nút chỗ, nhẹ gật đầu, dường như hài lòng, mấy cái này vị trí nhìn như không liên hệ chút nào, lại không bàn mà hợp hành quân bố trận nói, sát cơ dấu dếm. Hắn quay người hướng về màn xe nói, Sương Bình Quân đã đến Hàm Đan, màn xe nết lên mở, từ đó đi xuống một cái lưu cần trang nghiêm nam tử, nhìn xem hắc nham thạch đắp cũ nát trang viên, khẽ nhíu mày khó hiểu nói, vì sao cố ý để cho người ta tuyển dạng này một chỗ, tại đây tựa hồ che gió che mưa đều khó tránh khỏi có chút chỗ thiếu sót. Bong bóng cá cầm phục nam tử trẻ tuổi gỡ xuống mũ rộng vành, lạnh nhạt nói, nơi đây có tiến có thối, có thể tung có thể tứ tung, dù cho có người ngầm hạ sát thủ cũng có thể tiến thối tự nhiên, chính là cao nhất vị trí gọi là thiên su, cầm trụ của người trời chính vậy, không thể làm mà làm trái người, mặc dù Thịnh Tất Suy. Mà đây tọa nhìn như cũ mềm trang viên chính là toàn bộ Hàm Đan duy nhất thiên su vị trí chỗ. Sương Bình Quân mắt nhìn ngoài sáng canh giữ ở đầu hẻm hai tên người áo xám, chậm rãi nhẹ gật đầu, lần này tới trước bảy cái hộ tống người, có một tên tại Tần Triệu biên cảnh lúc không biết bị gì thế lực người trong bóng tối ngăn chặn, đã mất đi tin tức, chuyến này khả năng đã bại lộ ở trong mắt người có quyết tâm, một trận ám sát có lẽ không thể tránh được, xác thực cần một chỗ lương địa lấy làm công thủ. Lúc này trang viên đại môn mở ra, mấy tên nhìn như trên người mặc áo vải dân chúng tầm thường từ đó đi ra, chắp tay nói, gặp qua Sương Bình Quân. Cái tiên sinh cái niếp ánh mắt khẽ nhúc đích, nhắc nhở Sương Bình Quân, lần này đến đây Hàm Đan sự tình vô ý tiết lộ phong thanh, Hàm Dương bên trong chỉ sợ có biến, như kéo lên 2-3 ngày, dù cho đến tụ tán lưu xa tương trợ, Tần Vương chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng lã bất vi. Sương Bình Quân nhíu mày gật đầu, theo trong xe ngựa lấy ra hai cái hộp, trầm ngâm nói, các ngươi mau sớm tiến đến liên hệ tụ tán lưu xa người, liền nói, chúng ta mang theo đầy đủ thành ý đến đây, mời bọn họ mau sớm đến đây trò chuyện với nhau. Nói xong khẽ thở dài, chỉ là hai nghe chưa chắc là thực, hy vọng cái này tụ tán lưu xa bản sự đúng như thăm dò như thế. Tại Triệu Tề hai quốc mánh khỏe thông thiên, mấy tên bố y người đàn ông vội vàng hướng về rời đi hẻm nhỏ, cái niếp mắt nhìn ngõ nhỏ xa xa sảng ngang, khe như mày, tựa hồ có người theo dõi, hơn nữa còn mang theo một cỗ xảo túng tức thệ sắc ý, không biết phái đi nhân thủ sẽ hay không ngoài ý muốn nổi lên. Ánh trăng treo cao chiếu vào khu buôn bán ở giữa đá phiến trên đường có vẻ hơi lạnh lạnh, liên đối lấy chung quanh cũng lộ vẻ rất yên tĩnh, đường phố hai bên ốc trạch bên trong từ lâu không có một chiếc vẫn còn sáng đèn đuốc. Lúc này bất thình lình phong thanh một vang, mấy cái người mặc hắc bào thân ảnh rơi vào ốc trạch ở giữa đường tắt bên trên. Hai tên canh giữ ở nguyên địa thất tuyệt đường đệ tử chắp tay nói, ba vị đại nhân, chính là chỗ này. Mặc Nha mắt nhìn nằm trên đất mấy cái bố y bách tính, nhữ mày nói, không nghĩ tới đến một lần Hàm Đan thì gặp phải chuyện thú vị. Nói nhìn về phía chắp tay thất tuyệt đường đệ tử nói, những người này là lai lịch gì? Những này là Sương Bình Quân người, trưa hôm nay chúng ta người phát hiện Sương Bình Quân cùng đồng hành bảy người ngồi xe ngựa đi vào Hàm Đan, sau đó không lâu có một đám người thần bí cũng đi theo đám bọn hắn vào thành, bám theo một đoạn đến một chỗ hẻm nhỏ, mà đây một số người không biết gì đó mới vừa bị Sương Bình Quân phái ra không lâu, ngay ở chỗ này bị đám kia người thần bí đánh chặn đường. Hung thủ chiêu thức âm ngoan, thủ pháp gọn gàng, vệ trang nhàn nhạt đánh giá vài lần, cười lạnh một tiếng nói, cái này võ công con đường ngươi cùng Bạch Phượng hẳn là sẽ không nhận không ra. A Bạch Phượng mắt nhìn mấy người vết thương, ôm cánh tay không nói. Mạc Nha bất đắc dĩ nâng lên cánh tay khoác lên trên bả vai hắn, nói, dạ Mạc thủ pháp quen dùng, tuy nhiên khẳng định không phải chúng ta mới vừa mang tới đám người này làm ra, dù sao công tử có dặn dò không thể để cho người nhìn ra những người này có dạ Mạc bóng dáng, cho nên tại Quỷ Sơn thời điểm ta liền không có dạy bọn họ những thủ pháp này. Vệ trang khoe miệng cười gần nói, Bạch Diệp Phi cũng tới quấy Hàm Đan đục nước, thật là thú vị, xem ra Sương Bình Quân vào thành tin tức bại lộ, hắn muốn kéo dài thời gian, cấp Lã Bất Vi sáng tạo cơ hội. Chương 290, cách nhập tư thế. Vệ trang nói nhàn nhạt hừ một tiếng, liếc mắt một bên hai tên thất tuyệt đường đệ tử, rút kiếm quay người rời đi nói, mang bọn ta đi gặp Sương Bình Quân. Vâng. Hai tên thất tuyệt đường có đệ tử trước dẫn đường, đằng sau đi theo vệ trang ba người. Sương khói nhỏ che, ánh trăng dần dần trở tối lên, từ đường phố chuyển qua náo thành phố, đến một đầu cửa ngõ thời điểm, trong không khí bỗng nhiều chút ít tiêu tán không lâu mùi máu tanh. Vệ trang bất thình lình dừng bước chân lại, nhíu mày bốn tam thất liếc mắt nơi xa trong ngõ nhỏ mấy cái phương vị, khoe miệng hiện lên một tia cười gần nói, lần này cùng Sương Bình Quân chỗ nói giao dịch, bởi các ngươi tiền đến, kêu lên mấy tên tụ tán lưu xa sát thủ. Dân Mặc Nha ánh mắt dư quang mịt mở theo ngõ hẻm trong bốn cái phương vị lướt qua, hoặc cao hoặc kém, hoặc gần vào sau phòng, tổng cộng sáu cái người áo xám, ung dung thản nhiên nói, đây là một cái đặc thù trận thế. Vệ trang cười lạnh nói, dương động mà đi, âm dừng mà tàng, dương động mà ra, âm ẩn mà bảo, quỷ cốc cách nhập, tung hành chi đạo. Mặc Nha mắt nhìn nơi xa hắc nham thạch đắp cũ nát trang viên, nói cách khác, những người này nhận qua quỷ cốc đệ tử chỉ điểm, hoặc là căn bản chính là hắn huấn luyện ra thủ hạ. Mặc Nha nói dường như nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ nói đến Tần Vương bên cạnh giống như công tử cũng có một vị quỷ cốc đệ tử, xem ra lần này ở nơi này cái trang viên bên trong, nếu như ta đem sáu người này giải quyết, hẳn là sẽ không bị bên trong vị kia Tần Quốc đệ nhất kiếm khách giết đi. A vệ trang khẽ hừ một tiếng, quay người rời đi nói, ngươi giết những người này Sương Bình Quân không chỉ biết ngăn cản hắn ra tay với ngươi, sẽ còn vì vậy mà tăng thêm tự thân thẻ đánh bạc. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá trận thế cước bộ. Theo ngữ điệu hơi ngừng lại, Vệ Trang nghiêng đầu liếc mắt Mạc Nha, thản nhiên nói: Dương Sa cuối cùng âm cực phản dương, một bãi một hạp ở giữa chuyển hóa, tất có một cơ hội, ngươi chỉ cần tìm đúng cái này cơ hội, muốn phá giải cái trận thế này liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là tìm thêm hai người đến, sáu người này tuyệt đối là doanh chính tiếp thân tín hộ vệ, bản thân thực lực không yếu, thế vây công đủ để cuốn lên các ngươi nhất thời nửa khắc. Nói xong, Vệ Trang không còn lưu lại rút kiếm rời đi. Mạc Nha nhún vai, nhìn Bạch Phượng một chút, nếu mày nói, xem ra cần chúng ta hướng về đối phương triển lãm tụ tán lưu xa thực lực. Công tử cùng Tần Vương đánh cờ, tứ tung cùng tung giao phong, đều ở đây một phương bị mơ mơ màng màng thời điểm bắt đầu. Bạch Phượng khẽ nhíu mày, quay người hướng về nơi xa tung đi nói, ta đi đem ẩn bức hoặc cốt yêu gọi tới. Sau một lát, ba đạo thân ảnh trước sau rơi vào phía ngoài hẻm hai bên cây mái hiên nhà phía sau bên trên, kinh khởi mấy con mái hiên nhà duyên trên quả đen. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng chiếu tại cũ kỹ ốc trạch đường tắt bên trên, bóng mở dần trôi. Mạc Nha mắt nhìn cốt yêu cùng Bạch Phượng, ngược lại nhìn chăm chú hướng về nơi xa sáng ám che giấu mấy chỗ vị trí nói, ta đi đem nhân dẫn ra, các ngươi thừa cơ cắt ngang bọn hắn tung cùng tứ tung trận thế biến hóa giữa vây công, tốt nhất có thể một kích giết chết hai cái. Nói xong, hắn nhảy lên rơi vào cửa ngõ, hướng về bên trong chậm rãi đi đến, nhất thời mấy đạo tầm mắt trong bóng tối hội tụ người. Mạc Nha ánh mắt dư quang đảo qua tiểu lầu nóc nhà cùng trà tứ lui về sau, nơi đó còn có không ít chưa xóa vết máu còn lại, hẳn là trước một nhóm khách không mời mà đến lưu lại huyết. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, binh khí từ vỏ ma luyện ra âm thanh tại bốn phía nhỏ bé không thể nhận ra chậm rãi vang lên. Vừa đi đến trong đường tắt đoạn, một cái rút kiếm người áo xám mang theo mũ rộng vành tự quay miệng trong bóng dâm đi ra, như là cái đinh một dạng ngăn ở phía trước, khí tức điêu luyện khắc nghiệt. Trong nháy mắt, cầm đầu người áo xám trên tay nội lực ở ngoài nôn, trong vỏ một tiếng kiếm ngân vang. Thân kiếm ngược ánh trăng bên trong, người áo xám thả người mà lên, thanh kiếm nhanh đâm hướng về Mạc Nha cổ họng, đồng thời quát khẽ nói, "Lão thủ!" Bốn phía nhất thời mái ngói rung động, tinh quang lóe lên ở giữa năm thanh binh khí gần theo tại thanh kiếm về sau, hướng về Mạc Nha giao kéo mà tới. Những người áo xám này phối hợp bất động như núi, động thì như điện, trạng thái như tuyệt sát. Chương 291, cấp bách. Mạc Nha nhíu mày nhắm mắt, nghe tiếng phân biệt vị trí, đột nhiên mũi chân điểm một cái hướng về tiểu lầu nóc nhà phi thân mà lên. Nơi đó, một tên người áo xám chính tung người huy kiếm nhanh đâm mà xuống, lục phương tuyệt sát cách nhập trận thế xác thực không một tia sinh cơ đang nói. Đúng lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh từ phía ngoài hẻm phi thân mà tới, phảng phất giống như phân thân ba người, mơ hồ có thể thấy được trong đó một vòng áo trắng vải bào thoảng qua, trên ngón tay như mãnh cầm móng nhọn gai bạc phân mà đẩy ra trường kiếm. Bôi qua cổ họng, ngược lại nhất cước bay đạp, chỉ ở trong nháy mắt một mạch mà thành, cùng Mạc Nha trước sau rơi vào trên nóc nhà. Phía dưới trà tứ bên cạnh bất thình lình phong thanh một vang, một đạo gầy đét quỷ diện thân ảnh theo trong bóng tối vừa bật ra, người như không xương giống như quấn ở một tên người áo xám trên thân, mấy cái quay quanh liền nghe được kêu đau một tiếng truyền ra, đạo mắt ngã trên mặt đất không một tiếng động. Cái này máy động nếu như đến chuyển ý, kinh hai còn lại bốn tên người áo xám sắc mặt kỳ biến, mũi kiếm cấp tốc ở trên không chỗ một điểm, kịp thời dừng kiếm thế, xoay người rơi vào mặt đất, nhất thời khó khăn lại thành trận thế. Chưa kịp cơ hội thở dốc, Mạc Nha cùng Bạch Phượng đồng thời mũi chân điểm một cái, thả người mà lên, trong tay áo gai sắt đánh thẳng từ xưa đến nay đầu người áo xám, dù cho giải rác mấy người chém giết, bắt giặc bắt vương cũng là lẽ phải. Cốt yêu gặp khe hở trên mặt đất thẳng gọi mà ra, hai thanh bay đường loan đao hàn quang bắn ra bốn phía, phối hợp thêm phương Mạc Nha hai người công kích trực tiếp bốn tên người áo xám dưới bàn. Kiếm quang phân ảnh, ba tên người áo xám nhất thời vội vàng hoành kiếm cản hướng về Mạc Nha ba người thế công, một trận sắt thép va chạm, cầm đầu người áo xám thừa dịp khe hở nhanh đâm hướng về thân ở giữa không trung Mạc Nha. Chưa cập thân, Mạc Nha mũi chân tại Bạch Phượng trên đùi hơi mượn lực, thân hình bất thình lình như hắc vụ giống như tan ra, như ảo như thật, đảo mắt đã xê dịch đến người áo xám sau lưng, trong tay áo gai sắt ở phía sau tâm muốn mạch đâm một cái mà vào, tiêu rên bên trong, vật nặng nhất thời ngã xuống đất. Ba tên người áo xám sắc mặt lại biến, kiếm thế nhanh quay ngược trở lại làm công, dùng vọng cường công một chiêu lập tức bước ra rút lui hướng về trang viên, tiến đến hồi báo. Bạch Phượng ánh mắt dùng mình, thu tay lại con ngón đúng ra, trên ngón tay chỗ bộ một cái gai bạc đã bay tập mà ra, đâm vào trước mắt người áo xám tim. A! Trong tiếng kêu thảm bóng người lập tức ngã xuống đất. Không chờ còn lại hai người kiếm thế công ra, cốt yêu lấn người mà lên, ở trong đó trên người một người xoay quanh mà qua, hai thanh bay đường loan đao tứ tung xóa sạch ở giữa, máu bắn tung tóe. Mạc Nha mắt nhìn ngã xuống đất hai tên người áo xám, thu hồi gai sắt. Theo sáu tên người áo xám công kích Mạc Nha, đến Bạch Phượng, cốt yêu theo kế phá vỡ trận thế, cầm đánh tan, tuy nhiên mấy cái trong nháy mắt công phu, lại dường như đã có mấy lời. Trong nháy mắt, trong ngõ tắt liền trống không mấy sợi đêm sương ngủ, phản phất mới vừa rồi chém giết chỉ là mộng cảnh mà thôi. Lúc này, cách đó không xa hát nham thạch đắp trang viên bất thình lình lao ra một cái bong bóng cá cẩm phục bóng người, trong tay thanh kiếm thẳng đến hướng về Mạc Nha ba người, thế công có chút sắc bén, như sóc gió qua rừng, mang theo chỉ tốt ở bề ngoài sắc cơ. Bạch Phượng cùng cốt yêu đồng thời dưới chân nhất động, lập tức bay ngực ra, Mạc Nha thì vẫn đứng tại chỗ, thanh kiếm rất nhanh cách cổ họng ít hơn ba tấc vị trí dừng lại. Cái niếp khẽ nhíu mày, nghiêng đầu liếc mắt thân che đậy hắc bảo Mạc Nha, chậm rãi nói: "Các ngươi là tu tán lưu xa người?" Mạc Nha cũng không trả lời thẳng, ung dung thản nhiên nói: "Vị gốc truyền nhân kiếm ý quả nhiên sắc bén. Trước đó không lâu chúng ta người tại Nam Thành hẻm nhỏ phát hiện mấy cái bị giết xương bình quân thủ hạ, chắc hẳn những thứ kia là phái tới cùng chúng ta liên hệ người a." Cái niếp chậm rãi đem kiếm thu vào, một lần nữa vào vỏ nói: "Tụ tán lưu xa tình báo cùng thực lực quả nhiên không tầm thường, trước đó không lâu mới vừa có một nhóm sát thủ tiềm nhập tại đây, tuy nhiên tại ta xuất thủ trước đó, liền chạy đi một bộ phận, các ngươi có biết hay không là ai hạ thủ?" Mạc Nha nhẹ nhàng nói cười, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói, Dạ Mạc cái niếp nhướng mày, nhắc tới nói, Bạch Diệp Phi, La Bất Vi, xem ra kém nhất tình huống quả nhiên xuất hiện, nói nhìn về phía Mạc Nha ba người nói, đã các ngươi tới tại đây, chắc là bị tụ tán lưu xa chủ nhân phái tới cùng chúng ta nói giao dịch, xin lập tức đi theo ta. Sương Bình Quân ở bên trong chờ các vị nói xong, cái niếp rút kiếm quay người, hướng về trang viên bên trong mà đi. Chương 292, tam thủ mời vừa dày vừa nặng cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, bên trong một mảnh u nhã tĩnh mịch. Chính đầu để đó một tấm cửa hàng nữa tiệc giường nằm, lấy tầm thường bình phong cách xa nhau hai bên, lúc này, cách giường không xa trước bàn đằng có một cái lưu cẩn trang nghiêm nam tử ngồi bữa tiệc tính toán, trên bàn đèn đuốc như màn, mơ hồ soi sáng ra bên cạnh hai cái trên cái hộp kim sợi hoa văn. Cái niếp đến gần án vừa nói, Sương Bình Quân, tụ tán lưu xa người đến. Sương Bình Quân mở mắt ra, ánh mắt tại Mạc Nha cùng phía sau có chút bạch phượng, cốt yêu ba người trên thân dao động mà qua, sau cùng rơi vào Mạc Nha trên thân, đưa tay ra hiệu nói, không biết các hạ tôn họ đại danh. Mạc Nha đưa tay ra hiệu Bạch Phượng cùng cốt yêu tại cửa ra vào ngừng bước, đến gần bàn ngồi xuống, bảo báo cáo bảo đen cười nhạt một cái nói, ta chỉ là một cái lưu xa bên trong vô danh tiểu tốt mà. Thôi, Sương Bình Quân không cần để ý tính danh, ta chỉ muốn biết, Sương Bình Quân chuẩn bị bao nhiêu tài bảo mời đụng đến bọn ta. Sương Bình Quân khẽ nhíu mày một cái, nói ngay vào điểm chính, đã như vậy, vậy ta liền thẳng thắn, nói đưa tay khoác lên án bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt trên hộp gấm, chậm rãi mở ra, một khối trong sáng như nguyệt không tì vết ngọc bích hiện lên vào trong đó. Nghiêm mặt nói, Lã Bất Vi có khả năng cấp lưu xa, ta Tần Vương tất nhiên không thể so với hắn thiếu, như lưu xa sẵn lòng bỏ qua Lã Bất Vi tương trợ Tần Vương, khối này cùng là Xuân Thu Nhị Bảo một trong Hòa Thị Bích chính là trả thù lao một trong. Mạc Nha đánh giá mắt Hòa Thị Bích, năm đó Cơ Vô Dạ đã từng đánh qua khối này vô song ngọc bích chủ ý, mặc dù thủy chung không thu hoạch được gì, nhưng đã từng tìm kiếm không ít tình báo, này đối với này cũng không lạ lẫm, chỉ là vài lần liền phân biệt thật giả. Nhẹ nhàng nói cười nói, Sương Bình Quân thủ bút thật lớn, khối này Hòa Thị Bích là không ở Lã tướng Tùy Hầu Châu phía dưới lời tuy tán dương, ánh mắt lại nhìn về phía một cái khác thật dài hộ, cái này tựa hồ là một cái kiếm hạng. Sương Bình Quân ánh mắt chớp lên, cái này cùng Thị Bích tựa hồ cũng không vượt quá đối phương đó trước, xem ra tụ tán lưu xa đã sớm biết Hòa Thị Bích đến Tần Vương trên tay, đưa tay chậm rãi dịch chuyển khỏi hộp nắp hộ, một thanh kiếm chui cạn phấn lợi kiếm dần dần lộ toàn cảnh, phong nhận ngầm thiếu, nhuệ khí bức người. Mạc Nha thần sắc nhất động, mắt nhìn trên thân kiếm nhỏ xíu Hà Quốc Minh Văn, suy tư nói, thanh kiếm này chẳng lẽ là? Sương Bình Quân gật đầu nói, Việt Vương tám kiếm một trong, kinh nghe, là Tần Vương bên người Triệu Cao phía trước lúc vừa mới lấy được bảo kiếm nói ý vị sâu xa vớt dâu nói, đây là Tần Vương mời lưu xa kiện thứ hai trả thù lao kiện thứ hai trả thù lao. Mạc Nha ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra theo kinh nghe trên thân kiếm rời đi Sương Bình Quân trên thân, tất nhiên nói là kiện thứ hai, mà không phải sau cùng một kiện, vậy đã nói rõ còn có thể có thứ ba kiện, bất quá này thứ ba kiện xem ra chưa hẳn dễ cầm. Ung Dung thản nhiên nói, Sương Bình Quân cùng Tần Vương muốn chúng ta lưu xa như thế nào tương trợ, ta về hướng lên xin chỉ thị. Đó là cái người thông minh, khó trách tụ tán lưu xa chủ nhân lại phái hắn đến đây. Sương Bình Quân vuốt râu động tác dừng lại, nghiêm mặt nói, bây giờ ta cùng cái tiên sinh đến đây hàm đàn tin tức để lộ, lại bị bắt kéo dài nửa ngày, đến một lần, Hàm Dương bên trong Tần Vương thủ hạ người tất nhiên đã tổn thất không nhỏ, dù cho bây giờ có lưu xa tương trợ, cũng chưa chắc có thể tất thắng Lã Bất Vi. Sương Bình Quân ngữ điệu dừng lại, thâm ý sâu sắc tiếp tục vuốt râu nói, cho nên ta muốn mời lưu xa chủ nhân đáp ứng Lã Bất Vi sở cầu cái niếp cùng Mạc Nha, Bạch Phượng đều là thần sắc một khác, đáp ứng Lã Bất Vi. Phía trước nói là bỏ qua Lã Bất Vi, bây giờ còn nói đáp ứng, hiển nhiên cũng không biết là thật đáp ứng, cái kia chính là tương kế tự kế, lấy làm nội ứng. Mạc Nha khẽ nhíu mày, đem kiếm hộp cùng hộp gỗ đắp lên nói, xem ra Sương Bình Quân cùng Tần Vương thứ ba kiện trả thù lao, lưu xa chưa hẳn có thể cầm, Lã Bất Vi cũng không phải là vô mưu người, làm nội ứng như bị nhìn thấu, cái kia lưu xa tổn thất coi như không nhỏ, hơn nữa còn không duyên cớ đắc tội tướng quốc phủ, chuyện này ta không làm được quyết định, cần hướng lên xin chỉ thị. Sương Bình Quân vội vươn tay chặn lại nói, xin dừng bước, chờ đợi Mạc Nha dừng bước lại. Sương Bình Quân tiếp tục nói, làm nội ứng xác thực có chút hung hiểm, chính là thua nhiều thắng ít cơ hiểm, cho nên ta cũng không phải là ý này. Chương 293, nặng túi mà về. Mạc Nha mang theo hộp nghiêng đầu, ánh mắt chớp lên nói, à, xem ra Sương Bình Quân có ý định khác. Sương Bình Quân theo trước án đứng dậy, vác lấy một tay nói, Lã Bất Vi sở cầu chẳng qua một cái thắng chữ, cái này ở ta cùng Tần Vương cũng giống vậy, chỗ khác biệt ở chỗ, Lã Bất Vi từ mượn đến đêm màn tay bắt đầu, liền đã tại đánh cờ bên trong chiếm hết ưu thế, cho nên hắn phái người đến đây cùng Lưu Sa giao dịch, so với Tần Vương nhiều một lựa chọn. Như tụ tán Lưu Sa có thể tương trợ với hắn tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sương Bình Quân ngữ điệu dừng lại, ném tiếng nói đó chính là Lưu Sa ai cũng không rút. Mạc Nha ánh mắt dư quang liếc mắt Sương Bình Quân, lạnh nhạt nói, cho nên ngươi muốn cho chúng ta giả ý đáp ứng Lã Bất Vi ai cũng không rút, sau đó thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hàm Dương, giết hắn một cái trở tay không kịp. Sương Bình Quân gật đầu nghiêm mặt nói, như biết được tụ tán Lưu Sa sẵn lòng ai cũng không rút, Lã Bất Vi tất nhiên thừa cơ nâng thương một kích, đến lúc đó chúng ta một phen mai phục, đủ để cho toàn bộ tướng quốc phủ tan tác. Nói nhìn về phía Mạc Nha bóng lưng nói, làm như thế, Lưu Sa vừa có thể lấy nhiều đến, một phần không rẻ chỗ tốt, Tần Vương cũng sẵn lòng cầm thứ ba kiện trả thù lao cảm tạ, chắc hẳn còn có thể làm cho quý phương ít cỡ nào tổn thất, các hạ nghĩ như thế nào? Mạc Nha lắc đầu, quay người lạnh nhạt nói, loại sự tình này ta một tên vô danh tiểu tốt vẫn như cũng vô pháp tự tiện chủ trương, bởi vì thu người ta trả thù lao cũng không làm việc, thậm chí ngược lại hại, đây có tổn hại Lưu Sa tín dự thất quốc ở giữa không giữ lời không lập, cho dù là đối một sát thủ tổ chức mà nói cũng giống như thế, hoặc là nói, chính là bởi vì là nhận người tiền tài thay người làm việc sát thủ tổ chức, Tín Dự càng thêm làm đầu Mạc Nha nhìn như bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, nếu không về sau nhưng không có cái khác khách hàng dám tùy tiện tìm tới chúng ta cửa, đây đối với chúng ta tổn thất không khỏi quá mức một ít. Dương Bình Quân mắt sáng lên, một cái lấy vơ vét của cải vì mục đích sát thủ tổ chức mới là nhất làm cho người yên tâm, về sau phản tần giúp sở có lẽ có thể lấy tiền tài mời bọn hắn tương trợ. Tiếp tục nói chân tướng thường thường che giấu tại bại giả bại vong bên trong, chờ tướng quốc phủ bị tiêu diệt về sau, chuyện này đương nhiên sẽ không bị hư hỏng. Lưu Sa tên tuổi Mạc Nha nhẹ nhàng nói cười, nói người chết quả thực không biết mở miệng nói chuyện, nhưng khi còn sống thắng giả có hai cái thời điểm, cái này chân tướng trở nên chí mạng, nếu như tần vương tay cầm chúng ta nhược điểm làm uy hiếp, đó cũng không phải là một kiện làm cho người khoái trá sự tình. Mạc Nha nói mỉm cười một tiếng nói, kính xin Xương Bình Quân thứ tội, liếm máu trên lưỡi đau nghề, hơi không cẩn thận thì sẽ đưa mệnh, ta không tin ăn nói xuông hứa hẹn, với lại cũng phải vì ta đầu nhập người suy nghĩ, trừ phi chúng ta lẫn nhau gây khó dễ đối phương nhược điểm. Xương Bình Quân yên lặng chỉ chốc lát, ung dung thản nhiên nói, vậy không bằng bởi ta thay mặt tần vương mô phỏng nói tiếp thư, lấy làm chứng cứ rõ ràng như thế nào. Tần vương thân là cường tần quân, như nói không giữ lời, đến lúc đó tổn thất xa so với Lưu Sa càng lớn. Mạc Nha nhẹ nhàng nói cười nói, nếu như ở nơi này phân văn thư bên trong lại thêm Xương Bình Quân cùng vị này cái tiên sinh đại danh, như vậy như thế trăm lợi không một hại sự tình, ta có thể đệ tới lúc được phân phó, thay mặt người sau lưng đồng ý việc này. Xương Bình Quân đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, chẳng lẽ tụ tán Lưu Sa biết rồi cái gì? Triệu Tề hai địa phương tất nhiên đều ở đây bọn họ trong tầm mắt, biết chút ít nông gia cùng động tĩnh ngược lại cũng không phải không có chút nào khả năng, hắn không ngờ chẳng biết lúc nào cầm nhược điểm rơi vào tổ chức sát thủ này chủ nhân trên tay. Chú ý tới cái niếp hướng về nhìn đi ánh mắt, Xương Bình Quân chậm rãi nhíu mày gật đầu nói, "Tốt." Sau một lát, ba đạo thân ảnh ra hắc nham thạch đắp trang viên, tại ngõ nhỏ ở giữa mấy cái xê dịch liền không thấy bóng dáng. Tân Trịnh Bắc Thành, cửa thành cầu tạm trên đang có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào, xem xe ngựa tại trên cầu phát ra tiếng vang, bên trong chứa đồ vật hiển nhiên không nhẹ. Cương vị ngự giáp cấm quân thiết diện phía dưới ánh mắt dùng mình, cẩn thận nhìn chằm chằm xe ngựa động tĩnh, chợt thấy trong xe ngựa thoáng một cái đã qua Hàn Vương lệnh bài, ánh mắt tùy theo hòa hoãn, mở cửa cho đi. Chương 294, giá trị liên thành Hàn Vương cung, buổi trưa. Công tử phủ trong hậu viện, một cổ gió nhẹ phất qua cành lá, thúy trúc lưu luyến mà động, mơ hồ có thể thấy được xoắn ốc xoáy hình dạng. Lúc này Giả Sơn một mặt chính để đó chỗ sơn bình phong, đường vân rõ rệt, hiện lộ rõ ràng phú quý, bình phong hơi nghiêng, Hàn Lăng ngồi vào bằng kỷ, nhìn về phía trước, vài miếng rực rỡ cánh hoa trên không trung xoắn ốc xoáy chuyển động cũng không rơi xuống, hình như có một cổ vô hình cương khí đang nhẹ nhàng quay quanh. Hồng Liên mở ra một con mắt vụng trộm nhìn về phía trên lượn quanh hương hoa bỗng nhiên tản ra, lại rực rỡ rơi xuống. Nhìn xem Hồng Liên chu môi thất vọng bộ dáng, Hàn Lăng nhịn không được cười ra tiếng, buồn cười lắc đầu nói, ngươi nha đầu này đem ta mới vừa đưa cho ngươi đôi kia tính tâm ngọc trạc đeo lên không phải tốt, bằng không ta nhìn ngươi cái này háo động tính tình, muốn triệt để biết luyện loa toàn cửu ảnh nhưng có là thời gian. Hồng Liên ánh mắt phiêu hốt, phiết qua đầu không nhìn tới hắn, chu mỏ một cái nói, nhưng người ta còn muốn tự luyện cùng đâu. Hàn Lăng sững sờ, cười khổ không thôi. Bên cạnh Diễm Linh Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhếch eo, nhìn xem hắn chế nhạo nói, công chúa điện hạ không linh tỉnh, thật là không có mặt mũi a. Hàn Lăng trên mặt một thẹn đỏ mặt, không một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn nàng môi mỏng, cái này tiểu mỹ nữ rõ ràng là cố ý, Hồng Liên nha đầu kia không phải không linh tỉnh, phân minh muốn cho tay hắn nắm tay cỡ nào giáo một thời gian ngắn, ra vẻ nghiêm túc nói, lần này đùa giỡn công tử trước tiên cho ngươi nhớ kỹ, chờ sau đó lần cùng một chỗ bị phạt. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cái môi, hé miệng khẽ nháy mắt nói, là bàn trà phía bên phải, tử nữ khuất phục chân mà ngồi, một tay đắp bắp chân, nhìn xem hắn buồn cười nói, ngươi cho tới bây giờ cũng là tại chỗ liền khiến cho hỏng, làm sao hôm nay biến thành nhớ. Hàn Lăng khẽ giật mình, sờ mũi một cái vô tội nói, phu nhân chả thế nào tăng thêm cái dở trò xấu hai chữ, cái này rõ ràng chính là gia pháp. Hắn nói duỗi một ngón tay, thản nhiên nói, lúc này không phạt, chỉ là bởi vì ta đã đoán chắc lập tức vệ trang huynh sẽ đến mà thôi. Tử nữ che miệng cười nói, thế nào đoán ra, ngươi rõ ràng là mới vừa được tin tức. Lúc này hành lang ở ngoài bất thình lình vân bản một vang, song tử đến gần nói, công tử, cựu công tử Hàn Phi cùng Trương Lương, vệ trang tiên sinh tới. Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, ngay cả cái kia tiện nghi cựu ca cùng tử phòng cũng tới, chắc hẳn lần này vệ trang mang tới đồ vật sẽ rất thú vị. Một lát sau, chỉ thấy vệ trang ba người đi theo phía sau sáu tên ngự giáp cấm quân lên đường vòng qua Giả Sơn, chờ một cầm ba miệng thanh đồng cái dương nhấc vào trong viện, chậm rãi để nhẹ hạ xuống. Hàn Lăng nâng chén cười nói, làm phiền vệ trang mình. Hắn nói kỳ quái nhìn vệ trang một chút, thần sắc vi diệu nói, bất quá ta xem ngươi bộ dáng, lần này Hàm Đan chuyến đi, thu hoạch của ngươi tựa hồ cũng không nhỏ. Vệ trang khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương thoáng một phát, ngồi xuống ở đối diện, châm trước câu chưa nói, gặp được một cái, đã lâu không gặp, bạn bè đã lâu không gặp bạn bè. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, lấy vệ trang tính tình, có thể trễ như vậy tựa như kêu lên một tiếng bạn, tựa hồ ngoại trừ ngồi ở nơi này mấy người, cũng chỉ có một Diệp Địch Diệp Hữu sư mình. Hắn cười nói, xem ra doanh chính đối với Xương Bình Quân chuyến này ký thác lấy kỳ vọng cao, ở nơi này trùng thời khắc mấu chốt, vì cầu bạc toàn, liền thân bên đệ nhất kiếm khách đều phải đi Hàm Đan. Trương Lương cầm đang bưng tăng cái hộp gỗ phân mà đặt ở trên bàn, mỉm cười nói, cũng không chỉ là kiếm khách, liền thân bên cạnh chân quý nhất bảo vật cùng cổ kiếm đều phải đi Hàm Đan đâu. Nói đi đầu mở ra cầm đầu kim sợi hoa văn hộp gỗ, một khối tròn như hạ nguyệt, bạch bích không tì vết ngọc bích lẳng lặng an trí gấm đệm bên trong, mơ hồ có thể thấy được thất thải ánh sáng nhạt. Hàn Lăng thần sắc nhất động, đưa tay đặt ở bên trên, chạm vào ôn luận. Rất nhanh, một nhóm hư vô chữ nhỏ mơ hồ hiện hiện, hòa thị bích, tuế tinh tinh, rơi với kinh sơn, hóa thành trong trắng đẹp đẽ, có thể tạo hình thành dụng cụ, giá trị cao 1.200.000 kim. 1.200.000 kim, Hàn Lăng đầu lông mày dương lên, thật đúng là xứng đáng giá trị liên thành bốn chữ. Chương 295, trong hộp bí mật lúc này Trương Lương đưa tay nói, Hàn Lăng huynh mời xem cái này kiện thứ hai, theo vệ trang huynh nói, là Sương Bình quân mời Lưu Sa Tương trợ kiện thứ hai trả thù lao kiện thứ hai. Hàn Lăng thú vị nghĩ lại lấy ba chữ này hàm nghĩa, thu tay lại nhìn về phía Trương Lương tùy theo dịch chuyển khỏi kiếm hạp nắp hộp, kiếm không ra hộp, thấy lạnh cả người cùng phong duệ chi khí đã không tiếng động vô hình du tẩu mà ra. Hảo kiếm, Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng, đánh giá chủng loại bạch như nước thân kiếm, khẽ cười nói, ta mặc dù sớm có đoán trước, doanh chính sẽ không chỉ lấy ra một khối hòa thị mới đến, lại không nghĩ rằng cái này kiện thứ hai lại là Việt Vương tám kiếm một trong kinh nghê. Hắn đánh giá hai mắt liền cầm kinh nghê buông xuống, ngược lại nhìn về phía trên bàn chỗ thả cái thứ ba thần bí hộp gỗ, ngoại bị đạo, với lại còn có thứ ba kiện vệ trang, ánh mắt thâm thúy nói, cái thứ này có chút. Đặc biệt Hàn Lăng nhìn vệ trang một chút, cảm thấy hứng thú nói, à, xin lắng thai nghe vệ trang nâng lên hộp gỗ, khoe miệng cười lạnh nói, nó đại biểu cho rất nhiều tài vật, tuy nhiên phải có mệnh đi lấy rất nhiều tài vật. Hàn Lăng thần sắc vi diệu đánh giá mắt xinh xắn cơ quan hộp gỗ, xem ra bởi cúng thất tuần 49 căn cây gỗ răng khắp nơi mà thành, hồn nhiên thiên thành, có chút huyền diệu. Đây là quỷ cốc ngang dọc lý lẽ, hiển nhiên xuất từ cái nếp tay, tuy nhiên xem ra vẫn không có mở qua dấu vết. Chỉ thấy vệ trang một tay chuyển động một gỗ, chỉ theo hộp theo, giấy lát, rồi một tiếng, sở hữu cây gỗ bất thình lình ngang dọc đổi chỗ, trung gian chỗ khép lại cái nắp chậm rãi mở ra. Hàn Lăng nhìn xem trong hộp cuốn lên thật nhỏ gấm lụa cùng thanh đồng chìa khóa, đưa tay cầm lên, ánh mắt ngoạn vị đạo, đây là bản đồ cùng đồng bộ chìa khóa. Đối diện tiện nghi cựu ca Hàn Phi sững sờ, lẩm bẩm nói, ngươi đây cũng có thể đoán được là địa đồ. Hàn Lăng mỉm cười, nhìn xem trong tay gấm lụa trên mơ hồ hiện lên hư vô chữ nhỏ, thản nhiên nói, ta còn có thể đoán được, đây là Tần Quốc tướng quốc phủ bảo khố đồ, mà đây chìa khóa chính là bảo khố chìa khóa, với lại cũng không phải là nguyên vật. Nhìn hắn có trong hồ sơ trên mở ra gấm lụa, tử nữ sóng mắt lưu chuyển, hơi hơi cau mày nói, Lã Bất Vi từ trước đến nay buồn bán có đạo, dù cho ngày bình thường vì vững chắc địa vị, thường xuyên phổ biến tản ra tiền tài để mà mời chào muôn khách. Hắn có tài bảo cũng đủ để khiến hắn xưng là Tần Quốc đệ nhất phú hào, dạng này một bút tài phú, doanh chính không có không động tâm đạo lý, trong này chỉ sợ còn có lừa dối ta cùng tử phòng. Tại lúc đến nghe vệ trang huynh đề cập có cái này một chỗ đồ, liền trong lòng có hoài nghi. Hàn Phi xoa cằm, suy đoán nói, chẳng lẽ bảo khố này đồ giống như thật lại giả. Hàn Lăng nhìn xem gấm lụa trên mơ hồ hiện lên chữ nhỏ, khẽ mỉm cười nói, bảo khố đồ hẳn là thật, tuy nhiên còn có điều tàn khuyết. Tử nữ nhẹ giọng nhắc tới nói, tàn khuyết. Hàn Lăng gật đầu cười nói, phu nhân không cảm thấy cái này đồ trên còn thiếu thứ gì sao? Chỉ thấy trên bản đồ vách tường khúc chiết tạo thành mấy cái chuyển khẩu, như là một tòa tuyệt diệu cung điện, bốn phía canh giữ đại lượng cận vệ cùng lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Tử nữ bất thình lình mắt sáng lên, làn thu thủy lưu trí tuệ nói, ngươi nói là cơ quan. Hàn Lăng gật đầu cười nói, Lã Bất Vi thủ hạ môn khách vô số, không thiếu người giỏi tay nghề, làm thế nào có thể chỉ là bố trí lính gác đứng ở vị trí kín đáo cùng cận vệ trông coi? Mặc dù đại đa số bảo khố, dù cho như Hàn Vương cung nội cái này cũng chỉ là lấy cơ quan làm khép mở đại môn tác dụng, nhưng cái này trên đời vẫn còn có làm công phạt chi dụng cơ quan thuật tồn tại. Trương Lương thần sắc nhất động, suy nghĩ tỉ mỉ nói, như thế nói đến, ta từng nghe nói, đầu nhập Lã Bất Vi người bên trong, thì có am hiểu bá đạo cơ quan thuật công thâu gia chủ công thâu cửu mặc gia cơ quan, mục thạch đi đường, thanh đồng mở miệng, muốn hỏi công thâu, người này cơ quan thuật uy lực khá lớn, chuyên vị giết người tác dụng, nếu là tùy tiện xông vào trong đó, Lưu Sa người dù cho có thể đem phá giải, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Xem ra doanh chính là muốn cho chúng ta người phía trước phá giải cơ quan, sau đó bọn hắn ở phía sau ngư ông đắc lợi. Chương 296, tự chui đầu vào lưới. Hàn Lăng cầm thanh đồng chìa khóa đánh giá hai mắt, ngoạn bị đạo, bất quá doanh chính phải làm sẽ không chỉ đem kỳ vọng cao ký thác đang chạy cắt chiến thân, chỉ cần cái kia tinh thông cơ quan đếm được công tâu cựu có thể ở lần này Hàm Dương loạn bên trong sống sót, hắn có thể giống vậy đạt được tướng quốc phủ bên trong bảo tàng. Hắn nói khỏe miệng khẽ câu nói, nhưng nếu như chúng ta trước tiên chế trụ người này, phải chăng mang ý nghĩa doanh chính tấm bản đồ này cùng bảo khố chìa khóa không công cho chúng ta làm áo cưới? Trương Lương trong mắt dần dần phóng ra ánh sáng, nói, nếu có thể đem cái này công tâu cựu chiêu nạp, thần không biết bị không hay đưa đến Tân Trịnh hoặc là Bách Việt, không chỉ có thể toại nguyện đạt được Tần Quốc tướng quốc phủ cái đám kia tài bảo, ngay cả công thâu ra bá đạo cơ quan thuật có lẽ cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Hàn Phi cầm chén rượu nói, nghe nói Tần Quốc đầu thạch xa cùng công thành nỗ chính là do công thâu chế, tại mấy lần công thành cuộc chiến bên trong đều có lập công, cử động lần này xem như suy yếu Tần quân chiến lược. Hàn Lăng khép cười một tiếng, buông xuống thanh đồng chìa khóa nói, xem ra lần này thừa cơ lẻn vào Hàm Dương thời điểm, cần để cho Thất Tuyệt Đường đệ tử đánh trước nghe thoáng một phát cái này công thâu cựu hạ lạc. Hắn ngược lại nhìn về phía vệ trang, cười nói, tuy nhiên có Hòa Thị Bích cùng Biệt Vương tám kiếm một trong kinh nghe làm trả thù lao đã đầy đủ mời được Lưu Sa, bây giờ nhưng thêm cái này thứ ba kiện cơ hồ không dưới với Hòa Thị Bích hậu lễ, chắc hẳn Sương Bình quân còn có khác sở cầu. Vệ trang tay lấy ra gấm lụa đặt ở trên bàn, nói, đây là Mặc Nha giao cho ngươi đồ vật. Sương Bình quân thân bút văn thư. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, nói, a, Sương Bình quân thân bút văn thư. Hắn đưa tay cầm qua tin lụa, chỉ thấy trên đó viết giải rác mấy lời, nay ta cùng Quỷ Cốc cái niết thay mặt trên hứa hẹn, tuyệt không cầm tụ tán Lưu Sa bởi vì Tần Vương sở cầu mà thất tín với Văn Tín hầu Lã Bất Vi sự tình tiết lộ được câu, cuối cùng còn che kín một cái Sương Bình quân tướng ấn. Thất tín với Lã Bất Vi sự tình, Hàn Lăng khẽ nhíu mày, đảo mắt nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, khẽ cười nói, hắn muốn cho Lưu Sa giả ý đáp ứng Lã Bất Vi ai cũng không rút. Nếu như là làm nội ứng loại này mạo hiểm khá lớn sự tình, Mặc Nha sẽ không tự tiện chủ trương đáp ứng. Hắn nói mắt nhìn một bên để ba miệng thanh đồng cái dương, khẽ bóp cái cầm lắc đầu thở dài. Khó trách cái này mang về tài bảo tựa hồ so với vô khi nhà của dưới mật thất bên trong dấu còn nhiều thêm không ít,
ta còn tưởng rằng là hoành bụi các ngày vào đấu kim tâm đắc đâu. Tử nữ che miệng nói, coi như hoành bụi các ngày vào đấu kim, bây giờ thời gian ngắn ngủi, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy tài, bất quá, chuyện này đối với chúng ta mà nói tựa hồ là một tin tức tốt, không chỉ có Lưu Sa hao tổn có thể ít hơn không ít, cái kia Sương Bình Quân còn thoáng một phát cầm doanh chính ba người nhược điểm giao cho trên tay của ngươi, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ đến, tụ tán Lưu Sa tồn tại mục đích, cho tới bây giờ cũng không phải là vì tài vận, dù cho không có khách hàng. Đến cửa cũng không hề quan hệ hoành bụi các, bốn nhạc đổ phường, vị thúy lầu. Những này quặp ngầm mới là người chân chính hốt bạc địa phương. Hàn Lăng sở cả một cái, mỉm cười nói, thời khắc mấu chốt, đây quả thật là có thể tính là một gia hắn vô ý sát chiêu, bất kể là đối Sương Bình Quân, vẫn là doanh chính. Lúc này Trương Lương từ trong ngực lấy ra một phương xinh xắn kim ấn hai tay dâng lên nói, chúc mừng Hàn Lăng huynh lại thêm nhất ấn, đây là vệ trang huynh theo Triệu Vương cung lấy đi phủ lớn. Hàn Lăng thần sắc nhất động, đưa tay tiếp nhận kim ấn, bên trên thật to Triệu chữ chính là Triệu Quốc phủ lớn cũng tới tay. Hàn Lăng mỉm cười, suy nghĩ một chút, lấy ra một hạt đỏ thấm viên thuốc đặt ở trang bị bản đồ cùng thanh đồng chìa khóa cơ quan cùng bên trong, liếc mắt xa xa bóng mờ nói, đoạn thủy trước mắt hư ảnh vừa ẩn vừa hiện, một tên cong lấy kiếm che mắt lão giả không người xuất hiện. Hồng Liên nháy mắt mấy cái, khẽ di một tiếng, vừa rồi luyện công thời điểm, vậy mà hoàn toàn không có sau khi phát hiện viện còn có một người. Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, trên tay cương khí bao quanh, hộp phiêu nhiên rơi vào đoạn thủy trong tay, nói, ngươi theo Thất Tuyệt Đường đệ tử đi một chuyến Hàm Dương, đem cái này hộp giao cho Mạc Nha, nói cho hắn biết đem cái kia mang người của vật mang về. Chương 297 quân cùng tranh Tần Quốc Hàm Dương, sắc trời ảm đạm. Trên cổng thành thủ vệ nước cờ đội HIH giáp tần lính, đều là mang theo nhăn nhó thiết diện, nghiêm nghị không nói, vốn nên mở ra cổng thành chẳng biết tại sao sớm liền đóng lại dâng lên, nghe nói chính là Văn Tín Hầu Lã tướng ra lệnh, nếu không có nghiệm minh thân phận người không khớp, khó lường tự tiện mở cổng thành. Gần đây Hàm Dương bên trong quái sự liên tục, thường xuyên có người tự dưng mất tích, theo dân chúng tầm thường đến quan thân tôi tớ, không phải trường hợp cá biệt, thế là trong thành thì có đồn đại xưng là quỷ quái chỗ 96 số không bị, nhưng khi đáng giá thành phòng thống lĩnh lại biết, vậy cũng là tướng quốc phủ che giấu hai mắt người lý do thoái thác mà thôi, Hàm Dương trời phải đổi. Tướng quốc phủ trong đại điện, tia sáng ảm đạm, tất cả mọi thứ giống như trùm lên một lớp bụi mông mông sắc liệu, một tên mũi như ưng câu dâu dài nam tử chính phụ tay tại trên đại điện không ngừng đi qua đi lại, mặt trầm như nước, râu tóc nhỏ xanh biếc, lệnh người nhìn không ra kỳ tâm bên trong suy nghĩ. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, bầu không khí khắc nghiệt. Đừng bảo là trong điện muôn khách, ngay cả ngoài điện dò xét cận vệ chỉ cần tới gần trong vòng mấy trượng cũng không tự kiềm chế nín thở, muốn bước nhanh rời xa đất thị phi này. Lúc này, trong đại điện một trận gió lạnh lướt qua, đèn đuốc sáng trong bóng tối, đột nhiên nhiều một cái trung niên hắc y nhân, tướng mạo lão luyện, vì một chân trên đất túi đầu nói, tướng quốc đại nhân Lã Bất Vi dừng cước bộ, liếc xéo mắt hắc y nhân, nhìn không ra hỉ nộ nói, tụ tán Lưu Sa người đâu? Hắc y nhân ngẩng đầu nói, tụ tán Lưu Sa cũng không đáp ứng tướng quốc đại nhân cái thứ nhất giao dịch, nhưng bọn hắn thu tiền tài, hứa hẹn ai cũng không giúp lời ít mà ý nhiều, không có một cái nào dư thừa chữ, nhưng lại nội dung tường tận, tướng quốc phủ môn khách quả thật có thể lực không tầm thường. Lã Bất Vi khoẹt miệng giơ lên, khẽ hừ một tiếng nói, đây mới là người thông minh nên làm lựa chọn, có thể không duyên cớ đạt được một số lớn tài phú, nhưng so sánh dâng trộn lẫn lần này đục nước tốt hơn nhiều. Lúc này một cái có vẻ như ngốc thiếu lao đầu vớt vớt cần nói, tướng quốc đại nhân sở liệu đương nhiên sẽ không kém, bất quá này hai ngày mặc dù đã giải quyết không ít tần vương người, nhưng muốn cầm những người này đều gạt bỏ, chỉ sợ còn cần bỏ phí không ít ngày giờ công phu, như lại đợi thêm hai ngày, cái kia Sương Bình Quân cùng cái Niếp Thay đến giúp tay, cũng thế sợ rằng sẽ lại sinh biến cố, không bằng sớm tính toán. Lã Bất Vi khẽ như mày, trầm giọng gừ một tiếng, liếc mắt lao đầu nói, lời ấy có lý, nói ánh mắt lấp lóe không yên yên lặng nửa ngày. Lã Bất Vi chắp lấy tay chậm rãi xoay người nói, công tâu cửu, của ngươi cơ quan xà chuẩn bị xong chưa? Công tâu cửu không người lưng eo, đáp ý vớt dâu nói, mời tướng quốc đại nhân yên tâm, tuy nhiên thời gian cấp bách chỉ làm đi ra bảy đầu, nhưng phối hợp trong phủ cao thủ cùng tinh binh, dùng để phòng bị đối phương rút đuổi dưới đáy nổi đánh thẳng tướng quốc phủ lại đầy đủ, dù cho tần vương bên người cái Niếp đích thân tới trước, cũng đừng hòng ở nơi này trùng trùng điệp điệp phòng bị phía dưới. Gần tướng quốc đại nhân thân Lã Bất Vi nhẹ gật đầu, ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm ngoài điện. Tần vương cung phương hướng, đưa tay bóp nói, lần này lão phu thắng chắc lập tức triệu tập nhân thủ, giờ hợi độc thủ. Trong điện nhóm tiếng vang ứng, vâng. Tần vương cung ở ngoài, sắc trời càng ảm đạm, như là nồng đến tan không ra mực. Đường phố bốn phía vách tường cao trúc hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này đã gần đến giờ hợi, đại đa số dân chúng trong thành sớm đã ngủ say, chỉ có ngẫu nhiên chợt lóe cô đang cùng hơi lên tức diệt tiếng người cho thấy nơi đây vẫn còn ở nhân gian. Lúc này phong thanh một vang, đường phố chuyển khẩu bên trong đống nhiều năm, không mấy tên bảo bọc hắc bảo bóng người, nơi đó một tên trên người mặc bong bóng cá cẩm phục nam tử chính rút kiếm lợi, mấy vị rốt cuộc đã đến. Mặc Nha nhẹ nhàng nói cười, đưa lệnh bài trả về nói, làm phiền cái tiên sinh đợi lâu, chỉ là Lưu Sa bên trong có người tới trễ một bước, ta tiến đến tiếp dẫn một phen mà thôi, mời về bẩm tần vương cùng Sương Bình Quân, chúng ta người đã cách đó không xa mai phục tốt, không biết La Vong mấy vị chuẩn bị như thế nào. Chương 298, mời cùng vào cuộc. Cái Niếp nghiêm mặt nói, xin yên tâm, mấy trăm tên thần phục tần vương La Vong sát thủ đã tại vương cung bốn phía thiên điện bên trong bố phòng. Mặc Nha lấy ra một tờ tin lụa, ung dung thản nhiên nói, tha thứ ta hỏi nhiều một câu, mới vừa có La Vong người thay mặt Sương Bình Quân truyền tin, chỉ nói thời cuộc gấp gáp, để cho chúng ta người ở nơi này trên bản vẽ ốc trạch bên trong mai phục, lại không nói rõ nguyên do, chắc hẳn cái tiên sinh phải làm có thể vì ta giải hoặc. Cái Niếp ánh mắt lắm nhìn nói, bởi vì Sương Bình Quân thám tử nhận được tin tức, Lã Bất Vi đã quyết định tại giờ hợi độc thủ. Mặc Nha mắt nhìn ảm đạm sát trời, ánh mắt ngưng tụ nói, giờ hợi độc thủ, cái kia chẳng lẽ không phải ngay tại một khắc về sau? Cái Niếp khẽ gật đầu nói, chắc hẳn các hạ không vào thành trước đó liền đã đoán được, tại Xương Bình quân tiến về Hàm Đan hai ngày này, Tần Vương người liền nhiều lần gặp phải tướng quốc phủ môn khách sát thủ ám sát, để tránh bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, Tần Vương tìm cơ hội cầm những người này điều vào vương cung trong tàng thư các căn trí, dục vọng lấy tay dưới cấm quân hộ đến bọn họ tánh mạng thủ hạ cấm quân, Mạc Nha nhẹ giọng nhắc tới một tiếng, suy tư nói xem ra cũng không phải là. Sở hữu cấm quân cũng là Tần Vương người, chẳng lẽ La Bất Vi định dùng hắn nắm trong tay cấm quân tới lẫn nhau kiềm chế, sau đó phái người lẻn vào Tần Vương cung bên trong giết người. Cái Niếp gật đầu nói, không tệ, bây giờ Xương Bình quân cùng Tần Vương thiết kế, tại trong các chỉ để lại mấy người làm mồi nhử, dẫn tướng quốc phủ cùng Dạ Mạc người mắc câu, sau đó thừa cơ ném lấy khói độc nhiễu loạn kỳ thế, lại thừa dịp loạn động thủ nói nhấc kiếm hơi ông quyền, buông xuống nói, đến lúc đó còn muốn tụ tán lưu xa các vị, theo sát phía sau, cùng La Vong tiền hậu giáp kích Mạc Nha ánh mắt chớp lên, ung dung thản nhiên nói, cái tiên sinh không cần phải khách khí, lấy người tiền tài thay người tiêu thay, Mạc Nha rất có thâm ý cười nói, chúng chi Tần Vương còn như thế khẳng khái đưa tới tướng quốc phủ bảo khố đồ cùng chìa khóa, đại nhân nhà ta hết sức hài lòng. Cái Niếp ánh mắt khẽ nhúc đích, bất lộ thanh sắc lại là nhấc kiếm nhất ô quyền, quay người rời đi. Mấy đạo phong thanh vang lên theo, rất nhanh, trong ngõ nhỏ lại lần nữa yên lặng hạ xuống. Tần Vương cung cửa cung, bốn tên tần lính chính nghiêm nghị quan sát đến hai bên, đồng đỉnh bên trong đống lửa hơi hơi gặp nghỉ, mồ hôi sắp xuống, trong không khí ý lạnh thấm người. Bất thình lình, một trận gió lạnh thổi qua, cầm bên ngoài cửa cung lá cây thổi vang xào xạc, như là rình mò con ngồi yêu thú đang nghiến răng. Bên trong đỉnh đồng đống lửa tùy theo lung lay nhoáng một cái, diệt. Bốn phía nhất thời lâm vào trong một mảnh bóng tối, bốn tên tần lính trong lòng dùng mình, đột nhiên nhấc lên trường thương, quay người hướng về ngoài cung nhìn lại, người nào? Một đạo hàn quang theo bốn tên tần lính bên thai bay vụt mà qua, đảo mắt vang lên một trận kêu rên, trong bóng tối truyền ra vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Tần lính mí mắt u ám thời khắc, mơ hồ nhìn thấy một đám ăn mặc dày đen bóng người xuất hiện ở cửa cung. Tướng mạo lão luyện hắc y nhân hai tay cầm một đôi đoản kiếm, lạnh lùng nói lập tức đuổi theo, đi tàng thư các, mục tiêu đều tại nơi đó. Vâng, đại lượng hắc ảnh đảo mắt lướt qua cửa cung, trực tiếp hướng về tàng thư các mà đi. Trên đường đi, lớn như vậy Tần Vương cung bên trong, cơ hồ không có một cái tần lính tới lui dò xét thân ảnh, ngay cả cung nhân cũng không thấy bóng dáng. Rất nhanh, một đám tướng quốc phụ sát thủ cùng Dạ Mạc người xê dịch đến một tòa rộng lượng lầu các trước đó, chính đầu biển bài phía trên viết tàng thư các ba chữ. Tướng mạo lao thành hắc y nhân chút ít nhíu mày, lầu các bên trong đèn đuốc còn chưa ngừng diện, thấp thoáng ra mấy cái ngồi có trong hồ sơ trước uống rượu bóng người, dường như đang nhìn chút giản. Hắc y nhân đang muốn đưa tay ra hiệu, cầm tàng thư các vây quanh. Lúc này một tên che mặt nam tử bất thình lình đưa tay ngăn lại, khép mắt nói, tựa hồ có chút không thích hợp, trong tàng thư các tiếng hít thở rất ít, người áo đen cầm đầu nghe vậy nhíu nhíu mày, liếc mắt đối phương cùng sau lưng mấy tên giống nhau như lúc che mặt nam tử, mấy người kêu ban đêm màn bên trong phi hoàng, am hiểu nhất tập sát cùng tình báo tìm hiểu sự tình, phải làm sẽ không làm bộ. Chương 299, sinh tử vô tung hắc y nhân lóng hai nghe, trong bóng tôi đếm lấy nhân số, đột nhiên thần sắc giật mình, tựa hồ sát thực chỉ có 5 cái tiếng hít thở. Không tốt, cẩn thận có trò lửa. Lời còn chưa dứt, lầu các phía trên bất thình lình nhiều hơn mấy tên che mặt mang theo nón lá thân ảnh, trên quần áo đều là hoa văn mạng đệ, đưa tay hất lên ở giữa, phong thanh lay động, hướng về một đám tướng quốc phụ sát thủ cùng Dạ Mạc người ném ra mấy chục miếng lân hỏa độc nang. Lân hỏa dày đặc, chính muốn tan cơ thực cốt, nếu như trong đó pha tạp trên gặp huyết phong hầu mạnh cửu nhị tam động, như vậy chỉ sợ dù cho tráng sĩ tự chặt tay cũng không tế với sự tình. Tàng thư các trước tinh quang lóe lên, gần ngàn tướng quốc phụ sát thủ bước ra nhanh lùi lại hướng bốn phía. Độc nang rơi trên mặt đất nhất thời hóa thành một trận hắc vụ, mang theo một sợi như có như không mùi tanh, tại tàng thư các trước cấp tốc tràn ngập ra. Trong sương mù có độc, tướng mạo lao thành hắc y nhân che miệng mũi, vút qua xa xa rơi vào tàng thư các bên ngoài thiên điện phía trên, trong sương mù bị kẹt một đám sát thủ nhao nhao dục vọng đồ từ đó bước ra. Đúng lúc này, thiên điện đại môn đông nhiên mở rộng, từ đó lao ra mấy trăm đạo che mặt mang theo nón lá thân ảnh, tinh quang lóe lên ở giữa, cấp tốc giết vào trong làn khói độc, người cầm đầu thành phong sắc bén, kiếm ý ăn khớp không ngừng, như là sóc gió qua rừng, một kiếm liền giết trong chớp mắt năm người. Cái Niếp, tướng mạo lao thành hắc y nhân nhướng mày, nhìn xem đảo mắt đã là không thấy bóng dáng hắc vụ, trong sương mù chiến tranh băng lên, chém giết thanh âm lần lượt truyền ra, những này Tần Vương thủ hạ cùng cái Niếp vậy mà trực tiếp xông vào trong làn gói độc, tất nhiên đã sớm ăn vào giải dược, tại trong sương mù giao chiến chắc chắn thất bại. Gấp giọng nói, tất cả mọi người, lui. Vừa dứt lời, sương mù một trận lộn xộn tuôn, đại lượng thân ảnh từ đó thả người mà ra, chiến tranh thanh âm dần dần ngưng, vang lên theo liên tiếp lợi nhận nhập vào cơ thể độc tĩnh. Đảo mắt mấy tên che mặt nam tử rơi vào thiên điện phía trên, trên tay đoản kiếm mang theo vết máu. Âm thanh lạnh lùng nói tuyệt ảnh tiên sinh không cần đội vàng sao động, Tần Vương thủ hạ còn thừa sát thủ tuy nhiên hơn 600 người, chúng ta mang tới lại chừng hơn 1000 người, cho dù ở trong sương mù có chỗ tổn thương, cũng còn hơn đối phương rất nhiều, chỉ cần chờ độc vụ tan đi, liền có thể cầm những người này đều lưu lại. Tuyệt ảnh chưa kịp trả lời, một cơn gió mạnh bất thình lình theo. Bên hai lướt qua, cấp tốc né người né tránh mà qua, hắc ảnh lóe lên ngược lại quay quanh tại cầm đầu che mặt nam tử trên thân, người như không xương đồng dạng. Sai lễ ở giữa, kêu đau một tiếng nhất thời vang lên, chẳng biết lúc nào, một cái gầy đét nhăn nhó sát thủ xuất hiện ở thiên điện phía trên. Hai thanh bay đường loan đao hàn quang bốn phía, cấp tốc tại người bên cạnh xê dịch quay quanh, đảo mắt liền cầm mấy tên phi hoàng giết chết. Tuyệt ảnh trong lòng giật mình, Tần Vương thủ hạ lúc nào có dạng này sát thủ. Lập tức nhấc lên hai thanh đoản kiếm bay đánh út về phía cốt yêu, như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện ở trước người của nó, cơ hồ khiến người không phản ứng kịp. Lúc này phong thanh một vang, sát thép va chạm, một cái gai sắt chẳng biết lúc nào chắn trên đoản kiếm. Còn có người, hơn nữa còn là một cao thủ khinh công, Tuyệt ảnh biến sắc, cấp tốc tránh thoát cốt yêu thừa dịp khe hở đi thế công, trăm bề không hiểu được, Tần Vương nếu có nhiều cao thủ như vậy làm gì che lấp đến nay, tại mấy ngày trước đó liền có thể cùng tướng quốc đại nhân nhất quyết thư hùng, hai cái này như là từ trên trời giáng xuống đồng dạng bất thình lình xuất hiện sát thủ, chẳng lẽ là Sương Bình quân mới vừa từ thất quốc ở giữa tìm tới cường viện. Khi thấy Mạc Nha cái kia một thân tựa hồ có chút nhìn quen mắt áo bào đen thời điểm, Tuyệt Ảnh sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nghĩ đến một loại rất đáng sợ khả năng, tụ tán lưu xa. Nhìn xem chẳng biết lúc nào rơi vào một bên kia Bạch Phượng, lúc này chỉ có một câu nói ở tại trong đầu quân quẩn, có lẽ hôm nay tướng quốc phủ cùng Dạ Mạc người cũng phải chết ở nơi này. Tang thư các trước vang lên theo một trận tiếng kêu thảm thiết, không tốt, còn có mai phục. Tướng quốc phủ, giờ xỉu. Trạng vạng chưa tờ mờ sáng, bên trong đại điện đèn đuốc cảm đạm, liên đối lấy Lã Bất Vi trên mặt cũng mang lên trên vẻ lo lắng, những cái kia môn khách cùng sát thủ đã đi gần 2 canh giờ, lại đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì truyền đến, dù cho lấy trải qua nhiều năm lòng dạ cũng khó tránh khỏi trong lòng nôn nóng có bình. Chương 300, vờ tha để bắt thật Lã Bất Vi cả người tản ra âm trầm khí tức, đã buồn bực thanh âm không nói hồi lâu, ấn lý thuyết phải làm sẽ không xuất hiện trạng huống như vậy. Dù cho doanh chính cùng Sương Bình quân kịp chuẩn bị, cũng bất quá là chút ít dùng độc bố trí xuống bẫy dập tiểu thủ đoạn, loại thủ đoạn này đối với tướng quốc phủ môn khách sát thủ cùng những cái kia dạ mạc tinh nhuệ tới nói, chỉ có thể chiếm có chút tiện nghi thôi. Cho dù là Tần Vương cung bên trong còn khác gần giấu chút ít chưa từng dò xét đến cao thủ, cũng khó có thể ảnh hưởng đại cục, giống như quỷ cốc cái niếp như vậy, kiếm pháp tuy cao, nhưng cũng cuối cùng cũng phải tại nhiều như vậy sát thủ tinh nhuệ trước mặt mất hận, sự tình vốn nên như vậy. Cũng không biết vì sao, Lã Bất Vi nhưng như cũ tâm thần bất an, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài dự liệu biến số? Càng nghĩ, ở nơi này tranh vào vũng nước đục bên trong, có thể chi phối cục thế thắng bại nguyên nhân tựa hồ cũng không nhiều, Lã Bất Vi trong lòng bất thình lình hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ. Rất nhanh, cái này chẳng lẽ liền bị xác nhận. Ngoài điện bất thình lình nhiều tiếng hô kinh ngạc, một cái toàn thân nhuốm máu hắc y nhân lão đảo tiến vào đại điện, sức cùng lực kiệt quỳ một chân trên đất, thở gấp giọng nói, tướng quốc đại nhân, mau bỏ đi. Tuyệt Ảnh. Lã Bất Vi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhíu mày trầm giọng nói, đến tột cùng cái gì xảy ra? Tuyệt Ảnh nói giọng khàn khàn, chúng ta người xông vào Tần Vương cung, phát hiện trong tàng thư các chỉ có chút ít mấy người, Tần Vương cùng Sương Bình quân đã sớm chuẩn bị, giết ta nhóm một cái trở tay không kịp, sau đó bất thình lình xuất hiện một đám tụ tán lưu xa sát thủ, tiền hậu giáp kích phía dưới, trừ ta theo ba tên lưu xa nhân thủ trên may mắn chạy trốn, những người còn lại đã toàn quân bị diệt. Lã Bất Vi trong lòng cảm giác nặng nề, vậy mà thật sự là như thế. Ánh mắt che lấp chậm rãi siết chặt quyền đầu, sắc mặt tái xanh, nghĩ hắn Lã Bất Vi ngang dọc thất quốc hơn 10 năm, sau cùng lại bị một cái lúc trước ban đầu có nghe đồn sát thủ tổ chức tả hữu nhân sinh trọng yếu nhất một trận thắng bại. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Nhưng còn chưa không có bại triệt để, chí ít còn có cơ hội đông sơn tái khởi, chậm rãi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, "Công Tâu Cửu, ngươi mang lên tinh kỵ, lập tức cầm trong phủ có thể khinh xa lấy đi tài bảo ngọc khí mang lên, theo ta rời đi Hàm Dương, khởi binh tiến về Chuân Lưu. Lão phu chí ít còn có dòng chính 20 vạn đại quân có thể dùng. Chỉ là không nghĩ tới năm đó dùng để ép phản thành kiểu địa phương, bây giờ lão phu lại sẽ tự mình tiến đến." Công Tâu Cửu thần sắc trần trừ một lúc, sau cùng theo tiếng quay người đi xuống. Lã Bất Vi khẽ hừ một tiếng, hướng về một đôi cận vệ tinh kỵ hơi hơi ra hiệu, cận vệ thống lĩnh lập tức đuổi theo Công Tâu Cửu mà đi. Không có người chú ý tới, đại điện cây trên mái hiên, một cái cánh bướm chim như là hòa vào hoàng hôn tinh linh, vẫn đang ngó chừng trong điện nhất cử nhất động. Mấy đạo cổng vòm tương thông trên đường, Công Tâu Cửu sau lưng chính theo sát một đội cận vệ tinh kỵ, hướng về bảo khố mà đi. Đi ngang qua một chỗ giả sơn thời điểm, bất thình lình trong bóng dâm hình như có hư ảnh thoáng qua, chẳng biết lúc nào một cái che mắt lão giả thân hình ẩn hiện ở giữa xuất hiện ở tinh kỵ ở giữa, trong tay xanh đen trường kiếm phong mang dấu kỹ, đảo mắt liền tại cận vệ tinh kỵ cổ họng bơi qua, mấy đóa máu bắn tung tóe. Không chờ Công Tâu Cửu lấy ra bên trong tàng ám khí cơ quang rủ, đoạn thủy chết tay hoành kiếm, thân hình như hư ảnh tàng ra, đã biến mất không thấy, đảo mắt lại xuất hiện thời điểm đã ở sau người, chiếc kiếm để ngang Công Tâu Cửu trên cổ. Công Tâu Cửu thân thể cứng ngắc, liếc mắt trên cổ lạnh như băng xanh đen trường kiếm, Hà Quốc Minh Văn có thể thấy rõ ràng, Việt Vương tám kiếm một trong đoạn thủy kiếm. Đây chính là phân thủy không hợp lợi kiếm a. Nuốt ngụm nước miếng nói, cái này, vị lao tiên sinh này, không biết có gì chỉ giáo. Đoạn thủy cũng không mở miệng, rất nhanh, phong thanh lay động ở giữa, mấy tên hắc bảo nhân liền rơi vào giả sơn bên cạnh, Mập Nha nhẹ nhàng nói cười nói, công tử nhà ta nhìn chúng của ngươi cơ quan thuật cùng tướng quốc phủ tài bảo, chỉ là không biết Công Thâu gia chủ có nguyện ý hay không cống hiến sức lực. Chương 301, dùng giả đánh cháo cơ quan thuật cùng bảo khố. Công Thâu Cửu thận trọng nhìn mắt trên cổ trường kiếm, chần chờ nói xin hỏi các hạ trong miệng công tử là. Mập Nha ánh mắt ngưng tụ, bình thản nói đây cũng không phải là Công Thâu gia chủ hiện tại cần biết. Mập Nha nói lấy ra một cái đỏ thấm đang dược, đưa tay hướng dẫn từng bước nói, bây giờ tướng quốc phủ tan tác đã thành kết cục đã định, Văn Tín Hầu Lã tướng cũng đã đi tới cùng đường mặt lộ. Dù cho lần này thật có thể thoát đi Hàm Dương, đến lúc đó Tần Vương doanh chính phái binh vây quét, đi theo hắn, Công Thâu gia chủ chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng mà đầu nhập công tử, rời đi Tần Quốc. Không chỉ có thể tính mạng không ngại, với lại nghiên cứu cơ quan thuật cần thiết tiền tài cũng không biết thiếu, lấy Công Thâu gia chủ khôn khéo, muốn đến sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Công Thâu Cửu nhìn xem đỏ thấm đan dược, nhãn châu không ngừng chuyển động, viên đan dược này vừa nhìn chính là chế nhân bí dược, nếu như ăn vào chỉ sợ muốn làm bộ đáp ứng, làm phương tiện cũng được hy vọng xa đời, nhưng nếu đúng như trước mắt hắc bảo nhân này nói, hắn cống hiến sức lực vị công tử kia có dạng. Nay tư bản cũng là đúng là một cái mưu đến, sinh lộ cơ hội tốt. Đoạn Thủy khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên, trên tay xanh đen trường kiếm đúng lúc nhỏ đường, Công Tâu Cửu thần sắc cứng đờ, đội vàng thấp giọng kêu to nói, mà lại, chậm đã. Tiểu Lao Nhi đáp ứng là được. Nói xong, Công Tâu Cửu nhìn xem đan dược chần chờ nuốt ngụm nước miếng, lập tức đưa tay lấy ra, nhắm mắt nuốt xuống. Đoạn Thủy nhìn như chậm rãi né người, trường kiếm phút chốc thu nhập sau lưng trong vỏ. Công Đâu gia chủ quả nhiên hiểu được thấy rõ thời cuộc Mạc Nha đang muốn nói tiếp cái gì, Đoạn Thủy bất thình lình lỗ tai nhất động, ra hiệu im lặng. Lúc này cổng vòm bên ngoài trên đường xa xa vang lên một trận trọng giáp ra thân tiếng bước chân. Có người tới. Công Đâu Cửu biến sắc, mắt nhìn ngổn ngang trên đất nằm mấy tên tần lính, bận điệu không người eo thấp giọng nói, nhanh thay đổi áo giáp. Sau một lát, một đội trọng giáp tinh kỵ dự sẵn xe ngựa cấp tốc đi qua giả sơn bên cạnh, hướng về tướng quốc phủ cửa sau mà đi. Ven đường liếc mắt Công Đâu Cửu cùng sau một đội tần lính, một mình cưỡi ngựa tinh kỵ thống lĩnh rơi vào đằng sau, kéo ngừng chiến mã, cao mày nói, Công Đâu tiên sinh tại sao còn ở đây nơi đây? Tướng quốc đại nhân có lệnh, hỏa tốc tiến đến bảo khố áp giải tài bảo, đến chế người chém. Mặt tướng đã phụng mệnh tại cửa sau tiếp ứng các người, mà nhìn tiên sinh chớ có sai lầm. Nói xong, hướng về Công Đâu Cửu sau lưng một tên tần lính thâm ý sâu sắc báo cho biết một chút, rồi ngựa về phía sau môn mà đi. Mạc Nha gặp Bạch Phượng nhất chỉ thả một cái cánh bướm chim đi theo, chuyển mắt mỉm cười nói, Công Đâu tiên sinh, mặt tướng phụng vị kia thống lĩnh mệnh lệnh, hiện tại giám thị ngươi, tính xin nhanh chóng mang bọn ta đi lấy trong bảo khố tài bảo. A Công Đâu Cửu người già cả hoạt, tự nhiên nghe được ý tứ trong đó, phía trước dẫn đường. Tướng quốc phủ hậu phương, lầu các cao xây, mái hiên nhà ngả voi chạm khắp mải, hết lấy lưu ly phối sức, trong đó lại có một tòa có chút cùng người khác bất đồng địa cát, toàn thân ảm đạm, như là thanh đồng đổ bê tông đồng dạng. Bốn phía đá phiến mặt đất đang có mấy đội tần lính trấn giữ, lẫn nhiên không tiếng động, dù cho kim rơi động tĩnh chỉ sợ cũng phải gây nên hắn chú ý, bởi vì nơi này cất giấu toàn bộ tướng quốc phủ tuyệt đại đa số tài bảo. Công Đâu Cửu đi theo phía sau một đội hắc y hắc giáp, mặt mang nhăn nhó thiết diện tần lính, vừa mới đến gần. Một trận tiếng kim loại vang lên, canh giữ ở cửa điện tần lính lập tức tứ tung 2.4 thương ra hoa, đem ngăn lại. Công Đâu Cửu xuất ra một cái tướng quốc phủ lệnh bài nói, tướng quốc đại nhân có lệnh, lập tức lấy đi trong đó tài bảo ngọc khí, hướng về chân lưu mà đi, có đến chế người chém. Coi chừng tần lính gặp lệnh nhất thời nhượng bộ đến hai bên, Công Đâu Cửu hướng về sau lưng Mạc Nha bọn người ra hiệu đuổi theo, đưa tay cầm chìa khóa để vào phía trước thanh đồng đại môn phía trên. Khóa chụp một vang ở giữa, cơ quan chuyển động, toàn bộ thanh đồng đại môn dốc lên dâng lên. Chương 302, lui đổ hắn dùng lúc này hai tên trông chừng tần lính đưa tay ngăn cản, lạnh lùng nói, Công Đâu tiên sinh, xin đem chìa khóa lưu lại, đây là quy củ, mong rằng tiên sinh chớ trách. Công Đâu Cửu nhíu nhíu mày, âm trầm đánh giá mắt đưa tay tần lính, cái này quy củ kỳ quái theo hắn đầu nhập tướng quốc phủ môn hạ liền đã có, chỉ là luôn luôn chưa từng minh bạch nguyên nhân trong đó. Công Đâu Cửu hừ lạnh một tiếng, cầm chìa khóa quăng vào tần lính trong tay, câu thân hướng về trong bảo khố thông đạo mà đi, Mạc Nha bọn người theo sát phía sau. Gạch xanh đắp trong dũng đạo, cách mỗi mấy trượng thì có một ngọn đèn dầu dùng để chiếu sáng, hai bên vách tường khúc chiết rộng lớn, dù cho song mã tề khu cũng dư xài. Mạc Nha mắt sáng lên nói, xem ra Văn Tín Hầu năm đó đã sớm chuẩn bị rời đi Hàm Dương đường lui. Công Đâu Cửu phía trước dẫn đường, câu thân quay đầu nói, Mạc thống lĩnh, chỉ giáo cho. Mạc Nha tay lấy ra gấm lụa, cười nhạt nói, công tử để cho Đoạn Thủy tiên sinh cầm cái này theo ngang dọc cơ quan trong hộp lấy ra gấm lụa đưa đến Hàm Dương. Nếu như Công Đâu tiên sinh nhìn rồi gấm lụa liền biết nguyên do trong đó, gặp Công Đâu Cửu cầm qua gấm lụa nhìn kỹ, Đoạn Thủy bớt dâu tiếp lời nói, bởi vì trong bảo khố này còn có một đầu mật đạo, có thể thông hướng bên ngoài phủ một chỗ trong hẻm nhỏ, chỉ cần dùng chìa khóa mở ra mật đạo đại môn, liền có thể cầm trong bảo khố tài bảo đều theo mật đạo vận. Đi Công Đâu Cửu trong mắt vẻ chợt hiểu lóe lên, chậm rãi hừ cười nói, thì ra là thế, là tướng lần này sở dĩ từ bỏ mật đạo, xem ra là bởi vì trước đó không lâu, lần kia bảo khố bản đồ mất trộm sự tình sở trí, hắn lo lắng nơi nào sẽ có phục binh. Đoạn Thủy che mắt nhỏ bé không thể nhận ra cười, vuốt râu nói, phục binh vốn là quả thật có, chọn vẹn 100 danh cung nỗ thủ xem ra đã bị Lao tiên sinh giải quyết. Công Đâu Cửu dẫn đường vòng qua mấy cái cơ quan bảy giờ, không người thân. Vừa đi bên cạnh quay đầu nói, cái kia không biết, công tử nhưng có theo đạo mưu toan nhân thủ bên trên, cầm tới cái kia mật đạo chìa khóa. Mạc Nha nhẹ nhàng nói cười, lấy ra chìa khóa nói, tự nhiên, hơn nữa còn là Tần Vương cùng Sương Bình quân tự nguyện giao cho công tử. Công Đâu Cửu trong mắt thả ra ánh sáng, chậm rãi dừng bước quay đầu, nhìn về phía trước bốn vách tường ở giữa đắp gần 20 miệng thanh đồng cái dương cùng ngọc khí châu báu, vuốt râu cười nói, xem ra muốn lấy nhóm này tài bảo đã không phải việc khó. Mạc Nha án lấy bản đồ vẽ, nhìn về phía một góc vách tường nói, Lưu Sa người đã tại đường tắt miệng tiếp. Ứng, nhanh chóng đuổi tại tướng quốc phủ cùng Tần Vương cung những cái kia tinh kỵ cùng hộ vệ phát giác không ổn trước đó, cầm đồ vật đều dọn đi. Bạch Phượng liếc mắt Mạc Nha, theo trong tay một cái chìa khóa, nhảy lên rơi vào nhìn như vách tường thanh đồng đại môn trước đó, ở trên vách tường tìm một trận, rất nhanh liền phát hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ khóa. Khóa chụp nhẹ nhàng vận động, chuyển ra một trận nhỏ xíu cơ quát thanh âm, đồng xanh vách tường dốc lên dâng lên, lộ ra phía sau rộng rãi địa hạ mật đạo, nối thẳng hướng ra phía ngoài. Bạch Phượng bay ra một cây linh vũ dò đường, đảo mắt thả người đuổi theo. Sau một lát, trong mật đạo vang lên liên tiếp tiếng bước chân, mười mấy tên tụ tán lưu xa sát thủ từ đó lướt qua, rơi vào trong bảo khố. Mạc Nha lập tức ra hiệu nói, cấp tốc cầm đồ vật dọn đi. Bâng, mười mấy tên tụ tán lưu xa sát thủ theo tiếng mà động. Tướng quốc phủ cửa sau, hơn 10 chiếc thượng cấp xe ngựa chính xen vào nhau có thứ tự đợi tại cửa lầu trước đó, hai bên trọng giáp thiết kỵ hộ vệ, nhưng thủy chung không thấy có tài bảo từ nơi không xa bảo khố điện các bên trong bận ra. Lã Bất Vi ngồi tại cầm đầu trong xe ngựa sắc mặt âm tình bất định, cỡ nào đến chế một khắc, cục thế liền nguy cấp một điểm, chẳng lẽ bảo khố cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lúc này đưa tay rèm xe bật lên. Cầm đầu tinh kỵ thống lĩnh nghe được động tĩnh lập tức rồi ngựa tiến lên, chắp tay nói, tướng quốc đại nhân. Lã Bất Vi phất tay trầm giọng nói, đi xem một chút Công Đâu Cửu đến tột cùng đang làm thủ đoạn bị bẩm gì, chẳng lẽ lại bị chính hắn thiết kế cơ quan cấp khốn trụ sao? Tinh kỵ thống lĩnh nhất thời lĩnh mệnh mang theo mấy người hướng bảo khố mà đi. Chương 303, ngao cổ đánh nhau bảo khố trước cổng chính, Tinh kỵ thống lĩnh nhìn xem hai bên trên vách tường đèn đuốc chiếu sáng thông đạo, chần chờ không dám lên trước, trầm giọng thử dò xét nói: "Công Thâu tiên sinh, tướng quốc đại nhân có lệnh, nhanh chóng cầm tài bảo rời ra ngoài." Âm thanh ở trong hành lang tiếng vọng, lại đã lâu không gặp hồi âm, dù cho mấy tiếng về sau vẫn như cũ. Tinh kỵ thống lĩnh nhíu mày nhìn về phía hai bên trông chừng tần lính, trầm giọng nói: "Lúc trước ở bên trong nhưng có nghe được cái gì dị động?" Hai bên trông chừng tần lính nhìn chăm chú một chút, lấy ra một cái thanh đồng chìa khóa, chần chờ nói: "Lúc trước cũng thực là có chút ít động tĩnh, không biết là di chuyển cái dương động tĩnh, hay là cái gì cơ quát thanh âm, cơ quát thanh âm." Tinh kỵ thống lĩnh trong lòng chợt cảm thấy không ổn, đội vàng hướng về cửa lầu trước xe ngựa mà đi. Phu cận chắp tay nói: "Tướng quốc đại nhân, trong bảo khố không có chút nào đáp lại, trông chừng binh tốt nói tựa hồ nghe được lúc trước bên trong chuyển ra di chuyển cái dương động tĩnh cùng cơ quát âm thanh, cơ quát thanh âm." Lã Bất Vi đồng tử giúp thành một cây châm, nhìn xem tinh kỵ thống lĩnh dâng lên chìa khóa, cơ hồ không thể tin tưởng, cả tòa bảo khố ngoại trừ cơ quan bảy dập cũng chỉ có một chỗ cùng dẫn động cơ quát, cái kia chính là mật đạo đại môn. Có thể cái kia Công Thâu Cửu lại là từ đâu biết được cái bí ẩn này mật đạo, đồng thời cầm mở ra, coi như hắn sớm có mưu đồ, vẫn còn có cái kia một đội bị phái đi giám thị cận vệ tinh nhuệ, muốn không kinh động bảo khố bốn phía hộ vệ giải quyết bọn hắn cũng là hoàn toàn không thể nào. Lúc này, một trận tiếng xe gió vang lên, một nhánh vũ tiễn ở trong trời đêm xẹt qua một cái đường cong, trực tiếp bay về phía Lã Bất Vi, nhanh nhanh mà thế tận, tựa hồ ôm ý quyết giết. Lã Bất Vi vốn là tuổi già sức yếu, đối mặt như thế xảy ra bất ngờ mũi tên, tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi năng lực phản ứng. Tướng quốc đại nhân cẩn thận. Chiếc xe ngựa tuyệt ảnh lóe lên mà tới, vội vàng cầm vũ tiễn đánh bật ra, rơi vào Lã Bất Vi trên vai. Lã Bất Vi kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống xe ngựa. Không tốt, tướng quốc đại nhân chúng tên. Tinh quang lóe lên ở giữa, trung quanh tinh kỵ nhao nhao khẩn trương nhìn về phía tướng quốc phủ bách tường bên ngoài, mấy bạn tần lính sách thương đề phòng. Lã Bất Vi trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chặt chẽ nhíu mày, nắm tay nhìn về phía trên vai nỗ tiến, đến rồi. Thần Vương cùng Sương Bình quân người đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc này đại lượng tiếng xé gió vang lên, trong bầu trời đêm mũi tên như hoàng như mưa, bay tới tướng quốc phủ bên trong. Mũi tên rơi vào tướng phủ hậu phương, đại lượng lầu các bị châm thủng trăm ngàn lỗ, tần lính bên trong kêu thảm không ngừng. Cửa lầu trước tụ họp tinh kỵ quân lính lúc này nâng thuẫn kết trận, hộ vệ tại xe ngựa trước đó, nhưng như cũ có tên lạc phá thuẫn mà vào. Chỉ chốc lát, tướng quốc phủ bên trong buồn bã khắp nơi, ở giữa còn có đại lượng mũi tên xuyên giáp mà qua, chui vào tần lính áo giáp bên trong. Hàn quang lóe lên nỗ tiến trên mang theo một chút điêu văn, là bách chiến xuyên giáp binh tinh chế nỗ tiến, Lã Bất Vi tuyệt vọng nhắm mắt, khoanh tay chịu chết, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, chỉ là không biết bảo khố bên trong tài bảo đến tột cùng là như thế nào bị lấy đi. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Lúc này, tướng quốc phủ cửa sau ầm ầm phá nát, đại lượng hắc ý hắc giáp mang theo nhăn nhó thiết diện tần lính tràn vào tướng quốc phủ bên trong, cầm một không ít mũi tên xe ngựa cùng giải rác mấy trăm tinh kỵ xa xa vây khốn dâng lên. Một tên ăn mặc tần vương bảo phục nam tử tại Sương Bình quân cùng đi theo cánh bên đi ra, lặng lặng nhìn Lã Bất Vi. Doanh chính, Sương Bình quân. Lã Bất Vi ánh mắt lấp loé không yên, theo trên thân hai người giao động không chừng, cuối cùng rơi vào Doanh chính trên thân, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, lạnh lùng trầm giọng nói: "Tần vương quả nhiên hảo thủ đoạn, trong bóng tối tìm tới tụ tán lưu sa mạnh như vậy biệt binh, còn theo thủy trung không muốn trộn rộn trong đó thượng tướng vương tiễn trên tay mượn được nhiều như vậy." Nỗ tiến Doanh chính quay đầu nhìn sang một bên, thản nhiên nói: "Đó là bởi vì ngươi thủy trung cũng không hiểu ta." Lã Bất Vi hừ lạnh một tiếng, chắp tay xoay người, ánh mắt che lấp nói: "Ta xác thực còn chưa đủ hiểu rõ ngươi, bằng không cũng không nên cho tới bây giờ cũng không có thể đoán được, ngươi đến tuột cùng là như thế nào, thần không biết quỷ không hay lấy đi ta trong bảo khố tài bảo ngươi nói cái gì?" Doanh chính thần sắc giật mình, quay người lẫm như nói: "Lấy đi trong bảo khố tài bảo." Chương 304, hàng hóa hiếm thấy vô giá. Lã Bất Vi nhíu mày liếc mắt Doanh chính, tựa hồ sự tình cũng không phải là như suy đoán, chẳng lẽ để cho Công Thâu Cựu lấy đi tài bảo cũng không phải là Doanh chính, còn có người khác. Cái này máy động không sai chuyển ý, đương bảo là Doanh chính cùng Lã Bất Vi, ngay cả Sương Bình quân cũng kinh sợ ở tại chỗ. Tướng quốc phủ trong bảo khố tài bảo lại thật bị lấy đi rồi, hơn nữa còn là tại tướng quốc phủ phòng bị phía dưới, cái này sao có thể? Lúc này cổng vòm ở ngoài bất thình lình vang lên một tiếng thông báo, một tên tần lính cấp tốc chạy tới gần, vì một chân trên đất nói: "Bẩm đại vương, tại tướng quốc phủ bên trong phát hiện một đội bị cướp đi khôi giáp tướng quốc phủ cận vệ, đã bỏ mình." Ngữ điệu dừng lại, ngẩng đầu tiếp tục nói: "Bất quá, tựa hồ cũng không phải là chết vào nỗ tiến phía dưới bị cướp đi khôi giáp." Phanh thoáng một phát, Lã Bất Vi đại não bất thình lình sáng rực khắp, chắc không được phái đi giám thị Công Thâu Cựu một đội cận vệ cũng không hề có động tĩnh gì. Nguyên lai đã sớm bị trong bóng tối giải quyết, thậm chí tuyệt ảnh có thể trốn về tướng quốc phủ báo tin cũng ở đây người ta mưu đồ bên trong, tất nhiên không phải Doanh chính phái người gây nên, trôi đi vào vũng nước đục này trong thế lực cũng chỉ có một, tụ tán lưu xa. Một cái tên đồng thời xuất hiện ở ba người trong lòng, Lã Bất Vi cùng Doanh chính nhìn chằm chằm trên đất tần lính, vừa đuổi một nước quân cùng tự cho là không có sơ hở nào mưu đồ, lại bị người đục nước méo cỏ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây mới thật là bại hoàn toàn. Sương Bình quân liếc mắt bốn phía bị bắt ở dưới tướng quốc phủ tinh kỵ cùng thân bị trọng thương Lã Bất Vi, ánh mắt chớp lên, tài bảo tuy bị lấy đi, vô pháp âm thầm giữ lại bộ phận lấy bồi dưỡng nông gia thế lực, nhưng cũng so với đều lưu tại tần quốc mới tốt. Hướng về Doanh chính chắp tay nói: "Đại vương, tài bảo bị lấy đi đã thành định số, lúc này phải làm thu nạp cục thế làm đầu, văn tín hầu chỉ sợ còn có không ít dòng chính tại Hàm Dương cùng Chuân Lưu các vùng." Doanh chính hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía chắp tay đợi chết Lã Bất Vi, chí ít đối nó mà nói cũng không phải là bại hoàn toàn. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Lại là một cái nắng ấm cạn chiếu thời gian, màu vàng tia sáng chiếu xuống chính điện trước đá phiến mặt đất mồ hôi gần sớm, dần dần bốc hơi vô tích, cùng Hàm Dương mưa dầm liên tục khác nhau rất lớn. Lúc này trong điện đã là bóng người nhốn nháo, lặng lặng chờ chính chủ hiện thân. Đối với vị này thường xuyên lầm trên một lượng khắc tảo triều giờ vương thượng, quần thần sớm đã thành thói quen. Nếu là có một ngày vị này buổi sáng nhất thời nửa khác, vậy bọn hắn liền nên trong lòng bất an. Bởi vì mỗi lần tảo triều canh giờ có trô biến cố, tất có kinh thiên chính lệnh. May mắn hôm nay tựa hồ giống nhau thường ngày, quần thần vụng trộm nhìn về phía đứng ở hàng đầu mấy cái đại thần. Tướng quốc Trương Khai Địa cùng Tư Khấu Hàn Phi mấy người thần sắc như thường, nhìn không ra như thế về sau, mà đổi thành một mặt lại có vẻ có chút vi diệu. Huyết Y Ly Hậu Bạch Diệp Phi ánh mắt lấp lóe, hình như có lạnh leo thấu xương lãnh ý phiêu tán, lệnh người không tự chủ muốn rời xa, mà bên cạnh thượng tướng quân vệ trang lại khỏe miệng hiện lên một tia như có như không cười gằn. Chẳng lẽ lần này lại có cái gì kinh thiên tin tức? Bất quá vương thượng tất nhiên cũng không có gì chỗ khác thường, chẳng lẽ tin tức từ nước khác? Vừa định biết chút gì, hết lần này tới lần khác lúc này sáng giai công đường có động tĩnh, quần thần vội vàng kiềm chế tâm thần. Hàn Lăng một thân Hàn Vương bảo phục thản nhiên theo trong điện cửa hông đi vào giai đường phía trên, tại trường án trước dựa vào trên giường tùy ý ngồi xuống, hướng giai mà xem. Ánh mắt bất lộ thanh sắc liếc qua Bạch Diệp Phi, trong lòng có thú vị nở nụ cười. Lần này tin tức đối với Bạch Diệp Phi mà nói, có thể xem như sẹo thịt thống khổ. Tuy nhiên chỉ sợ đến bây giờ, đối phương còn chưa biết đạo Hàm Dương bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ đây. Cười nhạt nói, ta nghe nội quan báo cáo, tựa hồ có Tần quốc sứ thần đi vào Tân Trịnh phía sau rời đi, không biết cần làm chuyện gì. Lúc này Trương Lương tiến lên một bước, chắp tay vái chào nói, thần đêm tối nhận được Tần quốc sứ thần truyền lại văn thư, thần tướng Văn Tín Hầu Lã Bất Vi với đêm trước lưu lịch đã bị Tần Vương ban được chết. Chương 305 sẵn sàng ra trận. Lời vừa dứt điện, lập tức tại quần thần trong lòng nhấc lên kinh sợ lan, trong điện quần tình run run, cái kia tại Tần quốc cơ hồ một tay che trời Văn Tín Hầu Lã tướng lại bị Tần Vương ban được chết rồi. Bạch Diệp Phi ánh mắt dùng mình, Tần quốc sứ thần đi vào Tân Trịnh thời điểm liền đã bị Thoa Y Lý khách người phát hiện, lẻ loi một mình khoái mã mà tới, tất nhiên là vì chuyển Tần quốc văn thư, nhưng ở Hàm Dương bên trong dạ mạc sát thủ lại không có chút nào tin tức truyền về. Nếu là Lã Bất Vi thắng, quả quyết sẽ không như thế, khi đó kỳ tâm bên trong đã cảm thấy không ổn, lại không nghĩ rằng thật ứng nghiệm. Bạch Diệp Phi thần sắc biến hóa, Hàn Lăng thu hết vào mắt, mỉm cười. Lã Bất Vi từ đối phương trong tay mượn được một đại nhóm người, chỉ sợ còn không chỉ là một khỏa tùy hầu châu đơn giản như vậy. Chẳng qua hiện nay Lã Bất Vi vừa chết, mặc kệ trước kia có cái gì hứa hẹn, hiện tại cũng liền trở nên không giá trị chút nào. Hắn nhìn như kinh ngạc nói, không ngờ Hàm Dương lại bị này biến cố, cái kia văn thư trên còn nói cái gì? Trương Lương chắp tay phối hợp nói, theo văn thư trên thuật, Văn Tín Hầu Mưu Nịch ban được chết về sau, Tần quốc tướng quốc vị trí trống chỗ, bây giờ đã bị Tần Vương phân đất phong hầu cho Thảo Nịch có công Xương Bình Quân, mà nguyên bản Xương Bình Quân ở hữu tướng vị trí thì phong cho lúc trước tới qua Tân Trịnh Tần quốc sứ thần Lý Tư. Lý Tư trong điện lại là một trận quần tình run run, nghe nói người kia trước kia chính là tướng quốc phủ môn khách, bây giờ Lã Bất Vi Mưu Nịch hắn làm sao lại phản chịu Tần Vương thăng quan tiến tước? Trương Khai Địa trong bóng tối liếc mắt trong điện quần thần, đúng lúc tiến lên một bước, chắp tay nói, vương thượng, cái kia Lý Tư ban đầu nhập với Văn Tín Hầu, phía sau lại lâm trận phản chiến, tuy là vì quân vương đại nghĩa, nhưng như thế ruồng bỏ đối nó có ơn chi nộ cựu chủ hành động, có thể thấy được người này tính cách không khỏi thấp kém. Lúc trước tại Tân Trịnh thời điểm, cái kia Lý Tư trước sau gặp chuyện, lại với trên triều đình bại vào miệng mồm mọi người, trong lòng tất nhiên có đoán bây giờ ở Tần ngồi ở vị trí cao, như ngày khác thừa cơ tìm khe hở, khó tránh khỏi đối Hàn bất lợi. Vương thượng còn ứng chuẩn bị sớm, để tránh Tần Vương tin vào sàm luôn. Bạch Diệp Phi nhíu mày mắt nhìn Trương Khai Địa, lời này nhìn như câu câu đều có lý, nhưng Tần quốc đối Lục quốc lang tử dã tâm rõ rành rành, như thế nào cái gọi là Lý Tư cầm tiến vào sàm luôn đối Hàn bất lợi mà thôi, dù cho không có người này, doanh chính cũng quả quyết sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mà đang ngồi ở trí cao trên vương vị này từ đăng vị đến nay, cũng một mực đang theo quốc khố phát xuống quân hưởng, để cho tướng quân phủ, hầu tước phủ, tả hữu tư mã mời chào quân lính lấy súng quân lực. Tuy nhiên lúc này nhắc lên lại có gì thâm ý phát giác được Bạch Diệp Phi liếc đến mịt mở ánh mắt, Hàn Lăng bất lộ thanh sắc mỉm cười, gật đầu nghiêm mà nói, Trương tướng quốc nói có lý, cho dù nhân vô thương hổ tâm, hổ chưa hẳn vô hại ý người, xác thực không thể không phòng hắn vô án. Nói, hầu tước phủ cùng tướng quân phủ bên trong lập tức gấp rút huấn luyện quân lính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất cứ tình huống nào. Bạch Diệp Phi ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, mời vương thượng lặng lặng chờ tin lành. Vệ trang liếc mắt Bạch Diệp Phi, khẽ nhíu mày suy tư nói, linh mệnh Hàn Lăng, cười thầm trong lòng, chỉ chờ Yến Tề gia nhập hợp tung, ít ngày nữa chiến sự sắp nổi. Công tử phủ, trong tinh thất ánh nắng âm thấu, chiếu vào điêu lan cửa sổ bên trong. Hàn Lăng, Diễm Phi cùng Trương Lương mấy người ngồi vây quanh hai chỗ, trên bàn để đó một tấm gấm lụa, trúc giản một quyển. Gấm lụa phía trên viết chính là tảo triều lúc trôi nói tới Tần quốc sự tình. Lúc này Hàn Lăng đang cùng đối diện vệ trang Trương Lương ba người đối mặt, thần sắc bình thản, không có chút nào ba động, cũng không biết là không đang suy nghĩ biết vong, từ xuống tảo triều, đến bây giờ đã có một chút thời gian. Lúc này cửa son khẽ mở ở giữa, cửa thổi màn miết lên, tử nữ cầm một cái ngọc trắng bầu rượu đi đến, nhìn xem trong bữa tiệc chẳng cảnh, tại Hàn Lăng bên cạnh ngồi xuống. Thú vị cùng Diễm Phi một chút, trong mắt đều có trêu ghẹo tâm ý, cái này bại hoại công tử khẳng định lại phải làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Chương 306, hạt cắt trong sa mạc tử nữ chậm rãi tự rót một chén, mảnh nhấp một miếng, mỉm cười nhìn xem hắn. Lúc này Hàn Lăng bất thình lình nở nụ cười, khẽ bóp cái cằm thản nhiên nói, ta theo các ngươi trong mắt thấy được nghi vấn, suy đoán, còn có. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tiện nghi cựu ca Hàn Phi, khục một tiếng nói, giữ mắt một bên tử nữ cùng Diễm Phi nhịn không được phốc cười ra tiếng, giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, liền biết cái này bại hoại công tử phải làm bái. Trong bữa tiệc Trương Lương cũng nhịn không được cười lên, Hàn Súc nín cười nói, Hàn Lăng huynh quả nhiên con mắt tinh đời. Hàn Phi phiền muộn kêu oan nói, thì từ phòng lao thập tổn hại ta còn chưa tính, ngươi còn cho hắn làm đồng lõa. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, cười giỡn nói cái này gọi là anh hùng sở kiến gần giống nhau. Lúc này vệ trang trầm mặc chốc lát nói, bây giờ Lã Bất Vi đã chết, ngươi định làm gì? Hàn Lăng tiếp nhận tử nữ đưa tới bình rượu, mỉm cười đáp phi sở vân nói, vệ trang huynh cảm thấy lần này Lã Bất Vi đại bại sẽ có gì kết quả? Vệ trang ánh mắt thâm thủy nói, Lã Bất Vi bị doanh chính ban được chết, chắc hẳn đầu nhập cho hắn những cái tiêm môn khách thiên tướng hàng ngũ cũng tất nhiên sẽ không may mắn thoát khỏi ấn thương hưởng biến pháp sau tần luật làm di diệt tam tộc. Bất quá này người như vậy tại tần quốc bên trong chỉ sợ số lượng cũng không ít, tuyệt không phải một hai ngày liền có thể giải quyết. Doanh chính muốn triệt nắm quyền hành vẫn còn đang cần chút thời gian. Nói cười lạnh nói, mà đổi thành một cái thâm thụ ảnh hưởng chỉ sợ chính là Bạch Diệp Phi, dù sao hắn nhưng là phái không ít người đi Hàm Dương, không biết mới có thể có mấy cái trở về. Hàn Lăng cười nói, ta đoán một cái đều không có, cung đình triều chính thắng bại một tay, cho tới bây giờ cũng là lấy tánh mạng làm tiền đặt cược, dù cho Dạ Mạc người biết do đã bại muốn chạy trốn Hàm Dương, chỉ sợ doanh chính cũng không biết cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Hắn cầm bình rượu cạn rót một cái, cười nhạt nói, bởi vì phàm là có một cái còn sống trở lại Tân Trịnh báo tin, Bạch Diệp Phi cũng sẽ không như tạo chiều thời điểm. Thần sắc khác thường, Trương Lương trong mắt có ánh sáng nói, như thế nói đến qua chiến dịch này Dạ Mạc thực lực đại tổn, mà Bạch Giáp quân bên trong người của chúng ta cũng đã có không ít tay cầm binh quyền, bây giờ huyết y thì hậu Bạch Diệp Phi chính như không có răng lá hổ, chỉ chờ một cái cơ hội tốt liền có thể cầm tuyết y để bảo binh quyền quay về vương quyền phía dưới. Hàn Lăng thú bị nói, ta xem phải gọi không có răng biên bức mới đúng. Tử nữ che miệng cười nói, nói đến tuyết y để bảo cờ văn ngược lại đúng là con rơi, tuy nhiên không chỉ Dạ Mạc không có tin tức, Lưu Sa bên kia tựa hồ đến bây giờ cũng chưa chuyển về tin tức, chẳng lẽ ngươi cũng không lo lắng phải chăng gặp cái gì ngoài ý muốn? Hàn Lăng thản nhiên nói, không đổi, Thất Tuyệt Đường đệ tử đã theo Hàm Dương chuyển về tin tức, tướng quốc phủ bảo khố mất trộm. Hắn nháy nháy mắt nói, bọn hắn mang theo tướng quốc phủ nhiều như vậy tài bảo, tự nhiên sẽ chậm hơn một chút. Diễm Phi hé miệng nở đủ cười, nói, nhìn không ra, nguyên lai ngươi vẫn là một tham tiền. Hàn Lăng chợt lưỡi nói, ai, phu nhân, cái này coi như oan uổng ta. Khoe miệng của hắn lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười nói, nhóm này tài bảo có thể có tác dụng lớn, có tác dụng lớn. Tử nữ nhẹ giọng nhắc tới một tiếng, nàng sóng mắt lưu chuyển nói, thi hối với tề tướng hậu thắng tài bảo đã sớm bị ngươi phái người mang đến anh ca trong tay, mà đây nhóm tướng quốc phủ tài bảo hiển nhiên cùng này không quan hệ, mà mời chào thất quốc bên trong tần tướng quốc phủ còn sót lại thám tử cùng sát thủ xa xa không dùng đến nhiều như vậy tiền tài, chỉ sợ dăm ba câu liền đủ để cho bọn hắn gia nhập. Tử nữ bất thình lình mắt vượng thu bảo, cười nói, xem ra ngươi định dùng tại Bách Việt. Hàn Lăng vỗ tay khen, ngươi hiểu ta, phu nhân. Vậy trong mắt của hắn quang mang lóe lên, khẽ cười nói, lúc trước theo Cơ Vô Dạ trong tay được tiền tài, mặc dù để cho khu thi ma đã ở Bách Việt xây lên thế lực không nhỏ, nhưng muốn bồi dưỡng như năm đó Hà Quốc giống vậy một nước lực lượng, vậy không chân 200 vạn kim tài phú vẫn còn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chương 307, cả người cả của song đến đối diện tiện nghi cựu ca. Hàn Phi gật đầu nói, cho nên lão thập ngươi muốn đem tướng quốc phủ tâm đắc để cho khu thi ma lớn mạnh thế lực, cầm Bách Việt triệt để bỏ vào trong túi. Vệ trang chút ít như mày, thản nhiên nói, tuy nhiên nếu là bồi dưỡng thành một nước tư thế, bằng khu thi ma ẩn vụ đứng đầu mới có thể thống soái một quân có lẽ còn có thể, nếu là quản lý một nước chỉ sợ còn xa xa ít hơn. Hàn Lăng nâng chén mỉm cười nói, cho nên đến lúc đó cần một cái tuyệt đối tin qua được, lại có đầy đủ tài năng người tiến đến quản lý một phen. Lúc này Tĩnh Thất Điêu Lan ngoài cửa sổ phong thanh một vang, Hàn Lăng thần sắc nhất động liếc mắt nơi xa, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, Đoạn Thủy trở lại. Cách một hồi, ngoài cửa trên hành lang một trận êm ái tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến, cửa son khẽ mở ở giữa, cửa thổi màn miết lên, Song Tử đi đến. Hai tỷ muội phụ cận nói khẽ, công tử, Thất Tuyệt Đường truyền dâng tin tức, Mạc Nha cầu kiến. Diễm Phi cười nói, mê tiền tài bảo đến, thật đáng mừng. Hàn Lăng cười thần bí nói, đến cũng không chỉ là tài bảo, vẫn còn đang có một cái tác dụng không nhỏ người. Tân Trịnh Nam Thành, ngày dần dần lên, chiếu vào gạch xanh đắp phòng ngõ hẻm trong, tình ảnh tương thác, lộ vẻ có chút yên tĩnh. Lúc này mỗi cái cửa ngõ đang lặng lặng canh giữ từng cái đầu đội nón lá giang hồ người đàn ông, khí tức tuy nói không lên kéo dài, nhưng cũng điêu luyện, bốn phía vừa có gió thổi cỏ lay chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên cảnh giác. Lúc này, bất thình lình một trận cước bộ nhẹ vang lên, hai người mặc hắc bào bóng người xuất hiện ở trong ngõ tắt, người cầm đầu cầm một cái quạt xếp, thấy không rõ dưới hắc bào khuôn mặt, bên cạnh đi theo một cái mơ hồ có thể thấy được hai sợi tóc mai nữ tử, phấn môi như hạnh, khí định thần nhàn đến gần. Một tên Thất Tuyệt Đường đệ tử thấy thế lập tức tiến lên đón, cung kính chắp tay thi lễ nói, công tử, phi yên phu nhân, đường chủ cùng Mạc Nha thống lĩnh đã ở trong viện xin đợi lâu ngày, trong ngôn ngữ nhường qua một bên, đưa tay ra hiệu. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, cùng Diễm Phi đi vào trang viên bên trong, xa xa chỉ thấy Đường Thất lao đầu cùng Mạc Nha đang đứng tại cạnh bàn đá lặng lặng chờ, một bên còn chờ lấy một cái có vẻ như ngốc thiếu lao đầu, câu thân bước râu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, dường như đang suy đoán thân phận của hắn. Gặp hắn đến gần, Mạc Nha chắp tay nói, công tử, tướng quốc phủ tâm đắc tài bảo đã đều trở về, hiện nay liền giấu ở Quỷ Sơn bên trong. Từ một chúng tụ tán lưu xa sát thủ chăm sóc nói, hướng về một mặt đưa tay ra hiệu nói, mà đây vị trí chính là Công Tâu gia đương đại gia chủ, bá đạo cơ quan thuật chuyển nhân Công Tâu Cửu. Hàn Lăng gật đầu đánh giá số mắt, đối phương tin tức liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tính danh, Công Tâu Cửu, cấp 70, thân phận, trước tướng quốc phủ môn khách, Công Tâu gia tộc gia chủ, Công Tâu, lỗ, ban về sau. Cơ bờ tờ, cầu bờ UFFAAA không năng lực, bá đạo cơ quan thuật, cơ quan tay, cơ quan chân, lục đạo luân giáp tử khóa, thanh đồng miếng bảo hộ. Thuộc tính, lực lượng 70, ngoại lực, nhanh nhẹn 70, ngoại lực, thể chất 70-25, chúng cổ ẩn nút trạng thái, bị lực 49, cơ quan tay, cơ quan chân. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái này Công Tâu Cửu ngược lại là điên rồi quyết tâm. Hắn khẽ mỉm cười nói, Công Tâu gia chủ tựa hồ tại nghi hoặc thân phận của ta. Cái này, Công Tâu Cửu hơi chần chờ, tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng lại không dám nói bừa, vị này công tử thần bí như vậy tới đây, liên thủ dưới bên ngoài đều luôn luôn lấy công tử tương xứng, chắc hẳn không muốn bị người biết thân phận, nếu là không cẩn thận nói toạc, coi như khó tránh khỏi có nguy hiểm đến tính mạng. Diễm Phi khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, một cỗ như có như không lực lượng đảo qua Công Tâu Cửu, tùy theo truyền đến Hàn Lăng trong tai, để cho hắn dễ như trở bàn tay liền nghe được kỳ tâm bên trong suy nghĩ. Hàn Lăng mắt lộ ra hiểu rõ, cười nhạt nói, Công Tâu gia chủ cứ nói đừng ngại, có lẽ cùng ngươi suy nghĩ trong lòng một dạng. Công Tâu Cửu trong lòng giật mình, vị công tử này chẳng lẽ còn có độc tâm thuật không thành, chần chờ chắp tay nói, có thể làm cho Mạc Nha thống lĩnh dạng này đem trước màn thống lĩnh đầu nhập, phải làm không có mấy người, mà có thể ở Tân Trịnh bên trong có thể dựng lên như thế thế lực, ngoại trừ huyết y thì hậu Bạch Diệp Phi, cũng chỉ có Vương Thượng Ngài. Chương 308, đạo khách thành chủ. Công Tâu Cửu nói xong chắp tay vái chào, trong lòng có chút lo lắng không yên. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, chậm rãi lấy xuống bảo báo cáo bào đen, giả thở dài, không nghĩ tới Công Tâu gia chủ dễ dàng như thế liền đoán được thân phận của ta, xem ra không thể lưu ngươi. Hắn ngữ điệu cố ý dừng lại, tại Công Tâu Cửu khẩn trương thời khắc, nở nụ cười tiếp tục nói, tại Tân Trịnh Công Tâu Cửu khẽ giật mình, cười khổ hai tiếng, chà chà mồ hôi nói, không biết vương thượng có gì phân phó. Tiểu lão nhi tất nhiên tuân theo. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, ta quả thật có một tầng đảm nhiệm phải giao cho Công Tâu gia chủ. Hắn né người dạo bước nói, nghe nói Công Tâu gia chủ ham mê nghiên cứu chuyên công sát thương đồ cơ quan thuật, vừa vặn có thể thay ta tạo chút ít hữu dụng đồ vật đi ra, bất quá bá đạo cơ quan thuật sở tạo đồ vật cùng ngươi xuất hiện ở Tân Trịnh, rất có thể liền sẽ để người liên tưởng đến trên người của ta, bao quát tụ tán lưu xa cùng Tân Trịnh quan hệ cũng sẽ bại lộ với trong mắt người, cho nên hiện tại cần cầm Công Tâu gia chủ mang đến những thứ khác địa phương, ở nơi đó trong bóng tối chế tạo địa phương khác. Một bên Đường Thất lão đầu giật mình nói, ý của công tử không phải là chỗ này. Hàn Lăng mỉm cười từ chối cho ý kiến. Đường Thất lão đầu nhất thời rõ ràng, gật đầu nghiêm mà nói, tốt, ta qua mấy ngày liền sắp xếp người hộ tống Công Tâu tiên sinh tiến đến. Hàn Lăng khẽ bóp cái cằm nói, chuyện này phải tất yếu cẩn thận. Vừa vặn cầm đám kia tài bảo cũng vận chuyển. Mặc Nha chắp tay nghiêm mà nói, xin công tử yên tâm. Đường Thất lão đầu theo phía trước nói, mặt khác còn có một việc, thưa này lần lã bất vi loạn, Hàm Dương các đại thế lực hao tổn không nhỏ, chúng ta người đã có không ít bình yên trà trộn vào Hàm Dương bên trong, chỉ là không biết công tử coi là phải chăng tại Hàm Dương lái lên một nhà tiểu lâu lấy làm cọc ngầm. Hàn Lăng trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, cười thần bí nói, bây giờ Hàm Dương chính loạn, đánh lấy đồng dạng chủ ý người chắc hẳn không ít, tùy tiện hành sự sẽ chỉ làm người sinh nghi, bất quá bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra, không được bao lâu Hàm Dương sẽ còn lại loạn một lần, chúng ta không bằng chờ những chim đầu đàn đó bị quét dọn sau đó mới hành sự. Đường Thất lão đầu như có điều suy nghĩ chậm rãi vuốt râu, sẽ còn lại loạn một lần. Vào đêm, nguyệt ẩn sao thưa, bóng đêm như mực, hào thủy cầu bên bến đỏ, trên sông sương mù mông lung, có chút quẩn cũ é. Lúc này một trận tiếng bước chân tại trên cầu gỗ vang lên, một cái hồng y tóc trắng bóng người đưa tay ra hiệu đi theo phía sau hai tên bạch giáp quân ngừng bước, leo lên một chiếc thuyền con, chậm rãi hướng về lòng sông mà đi. Đêm sương mù trong sương mù, trên sông tia sáng có chút ảm đạm, tất cả mọi thứ đều giống như phủ lên một lớp bụi mông mông sắc điệu, giống nhau Bạch Diệp Phi lúc này sắc mặt. Thuyền con dần dần tại lưa thưa cỏ lau ở giữa ngừng lại, cách đó không xa đang có một cái đầu đội nón lá áo tơi thân ảnh đang lặng lặng thả câu, nhìn không ra bất luận cái gì động tĩnh cùng nỗi lòng. Ai, ngươi tựa hồ thất sách. Bạch Diệp Phi nhíu mày leo lên thuyền con, ở một bên ngồi xuống, nói: Hàm Dương, có tin tức gì? Thoa Y đi khách khẽ ngẩng đầu, con ngươi trong bóng đêm phát ra sâu kín lục quang. Chúng ta cấp cho tướng quốc phủ người đã đều hao tổn tại Tần Vương cung, nghe nói tụ tán lưu xa nhúng tay việc này. Bạch Diệp Phi ánh mắt dùng mình, liếc nhìn Thoa Y đi khách nói, hiện tại mới đến tin tức, xem ra ngươi tại Hàm Dương thám tử cũng tổn thất không nhỏ. Thoa Y đi khách nhấc nhấc cần câu nói, ngươi tựa hồ càng hẳn là suy tính một chút, như thế nào đem màn đêm tổn thất bổ sung. Quay về, ngoại trừ ta tại Tần Sở Yến Tam Địa thám tử, trên tay chúng ta sát thủ đã không hơn trăm. Bạch Diệp Phi yên lặng chỉ chốc lát, chậm rãi chìm xả giận, chắp tay đứng dậy nhìn xem thâm thúy mặt sông, ánh mắt lấp loé nói, từ chỗ nào thương vong liền từ chỗ nào bổ sung quay về, để cho của ngươi thám tử đều đánh vào tụ tán lưu xa bên trong. Thoa Y lý khách liếc qua đi qua, thản nhiên nói, ngươi muốn đảo khách thành chủ. Chương 309, dê vào miệng cọp. Tuy nhiên lấy hôm nay dạ mạc tình thế, một cái sơ sẩy coi như không phải đảo khách thành chủ, mà là dê vào miệng cọp. Thoa Y lý khách quay đầu lặng lặng thả câu, tiếp tục thản nhiên nói, không có dạ mạc, trên triều đình trong cung vị kia liền đã đủ để đem ngươi ép giật gấu bá bay, bây giờ còn muốn đắc tội một cái không biết sâu cạn tụ tán lưu xa, ngươi muốn bước lên loại này hiểm. Bạch Diệp Phi chậm rãi khẽ bóp cái cằm, ánh mắt ngưng tụ nhìn xem mà xuống nói, đây cũng không phải là mạo hiểm, mà là một trận đánh bạc, tàn phá không chịu nổi dạ mạc là thẻ đánh bạc, mà giành được thẻ đánh bạc chính là tụ tán lưu xa. Thoa Y lý khách khẽ thở dài nói, nghe nói Lã Bất Vi cùng Doanh Chính đánh vào trong đó hai mắt đều bị lưu xa bắt, không biết phải chăng là đã bị thu phục, dùng hàng trăm hàng ngàn cái thám tử tới đánh cuộc với nhau, mạo hiểm không thể bảo là không lớn lận. Này Doanh Chính mời lưu xa cùng 56 rút, đại bại Lã Bất Vi sự tình, ngược lại để bọn hắn tại thất quốc sát thủ ở giữa có không nhỏ tên tuổi. Thoa Y lý khách giải chút hồi câu, tiếp tục nói, bất quá ta nhận được tin tức, tựa hồ gần đây thất quốc ở giữa còn xuất hiện một cái có chút danh tiếng người, không biết người này là không cùng Lưu Sa hoặc là La Vong có quan hệ. Bạch Diệp Phi liếc mắt Thoa Y Lý khách, ánh mắt ngoạn bị đạo, người nào? Thoa Y Lý khách thản nhiên nói, một cái giang hồ cự đạo, đã tại Triệu Tề Sở Tam Quốc lưu thoán nhiều ngày, đánh cắp không ít lái buôn phú hào chân tàng tài bảo, chỉ là đến bây giờ còn không ai thấy qua hắn chân dung. Tuy nhiên có nghe đồn, tựa hồ một tên nông gia đệ tử từng nhìn thấy tên này cự đạo cùng hư hư thực thực La Vong người đã gặp mặt, sau đó cũng có tin tức truyền ra cùng Lưu Sa người đã gặp mặt. Nói chậm rãi lắc đầu nói, thật thật giả giả khó mà phân biệt. Bạch Diệp Phi chút ít nếu mày, chậm rãi thả tay xuống nói, có lẽ hai người bọn họ người đều không phải là, cái này sợ rằng là một cái bẫy, một cái có chỗ dự như cũ.
Hàn Vương cung, công tử phủ. Lên đường trở lại gian phòng của mình bên trong, trong phòng quen thuộc mùi hương thoang thoảng dịu dàng, sâu thẳm thanh nhã. Bàn trà phía trên để đó bầu rượu cùng một quyển trúc giản, tử nữ ngồi quỳ chân trong bữa tiệc, đang tại nhấp tiểu yên lặng nhìn, trúc giản triển khai một nửa, vương đầu miếng trúc trên viết mượn hai chữ, chính là lúc trước trong tính thất đặt ở trên bàn cái kia quyển. Hàn Lăng gỡ xuống trên thân bảo báo cáo bào đen, trêu ghẹo nói quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, không nghĩ tới phu nhân cũng là tham tiền tử nữ che miệng cười nói, ngươi bất ở nơi đó chế rêu ta. Nàng cười một cách tự nhiên nói, ta coi là cái gì mượn, mới nhìn trên vừa nhìn, lại không nghĩ rằng nguyên lai là đầu trộm đuôi cướp mạnh mượn mạnh mẽ bắt lấy, còn đem tâm đắc tế sổ hạ xuống. Hàn Lăng sắp tối bảo đưa cho Diễm Phi, đến gần án bên cạnh ngồi xuống, nháy nháy mắt nói, chính là bởi vì cầm tâm đắc tế sổ hạ xuống mới gọi mượn, bảo không cho phép mấy trăm năm phía sau sẽ trả trở về đây. Diễm Phi đôi mắt trao lên, hé miệng cười nói, há, mấy trăm năm phía sau? Nàng chế nhạo nói, chẳng lẽ mấy trăm năm phía sau ngươi liền sẽ còn trở về hay sao? Hàn Lăng lắc đầu, thản nhiên nói, ai, phu nhân lời ấy sai rồi, đồ vật là khảm thử mượn, phải trả tự nhiên cũng là khảm thử. Còn tử nữ cười đến nhánh hoa run rẩy nói, cái kia rõ ràng đều là ngươi chỉ điểm, lại làm cho người ta đi tìm chân chạy. Hàn Lăng nhìn như nghiêm túc nói, ta nói cũng đều là nói thật, tuyệt đối không có ý từ chối. Hắn nói xong lại hướng phía tử nữ nháy mắt nói, vậy liền coi là muốn nói oan có đầu nợ có chủ, cũng nên tìm Tần Quốc muốn đi, dù sao thế nhưng là có người nhìn thấy trộm đồ cự đạo cùng la vong người gặp mặt. Tử nữ hé miệng cười nói, xem ra tề tướng hậu thắng phụ thượng lập tức phải mất trộm nàng để bầu rượu xuống, cười nói không biết trải qua này sự tình hậu thắng đối Tần Quốc sẽ có cái nhìn thế nào. Hàn Lăng lung lay bình rượu, khẽ mỉm cười nói, tất nhiên trong lòng có ngờ vực, đối Tần Quốc hảo cảm giảm nhiều, thậm chí ngày khác gặp Tần nhiều lần nuốt lời về sau sinh lòng thủ án. Chương 310, hối vong chi tướng. Tử nữ che miệng nói, chiêu này trước tiên vu oan hãm hại, làm cho người nghi kỵ, lại từ bên trong cản trở, chỉ sợ là có thể nhất ly gián tiểu nhân kế sách. Ta đoán ngươi bước kế tiếp chính là tại hợp tung về sau phái người giả trang la võng người ám sát hậu thắng. Hàn Lăng khép cười một tiếng, vung xuống bình rượu nói, hợp tung dễ nhất bị Tần lợi dụng, dâng tan giã đồng minh đường lối, ngay tại ở tiểu nhân lặp đi lặp lại, việc này sớm có vết xe đổ, chúng ta sử dụng tới lôi kéo triệu tề hai nước phương pháp, Tần Quốc chưa chắc sẽ muốn 058 số không đến. Hắn bấm tay gậy nhẹ bình rượu, phát ra trong trẻo âm thanh, cười nói, mà Quách Khai sớm đã đang nắm trong tay bên trong, hiện tại cũng chỉ cần để cho hậu thắng hận lên doanh chính tử đưa mắt. Đẹp lưu truyền nói, hậu thắng người này tham tài, mang thủ, bị dạng này một cái tiểu nhân hận lên, chỉ sợ cũng liền đoạn tuyệt Tần Quốc lôi kéo hắn khả năng. Nàng mắt vượng nhỏ liếm nói, tuy nhiên dù cho hợp tung mới bắt đầu lục quốc nhất tâm, nhưng sở quốc vẫn còn có một vị dấu ở Tần Quốc trên triều đỉnh xương bình quân, ngày sau đến thời khắc mấu chốt, phàm là có chỗ mưu đồ, tất nhiên là đối sở có lợi, mà đối với chúng ta cùng còn lại tứ quốc bất lợi. Diễm Phi hơi hơi cau mày nói, như vậy cũng chỉ có tại hắn theo đồng minh biến thành địch nhân trước đó, cứ trừ thai họa ngầm. Hàn Lăng lắc đầu, ý vị sâu xa cười nói, nếu trừ đi xương bình quân thai họa ngầm cũng không khó, trên tay chúng ta liền nắm hắn chí mạng được điểm, nếu như liên quân phạt Tần thời điểm, doanh chính nghe nói xương bình quân ám trợ sở quốc tin tức, sẽ có ý tưởng gì? Tử nữ cười nói, doanh chính tuy nhiên cũng không phải là ngu ngốc hạng người, sẽ không vì vậy mà tùy tiện liền bị ly gián, nhưng cũng tất nhiên sẽ từ đó thời khắc để phòng xương bình quân, thậm chí minh thăng ám hàng, khiến cho tránh hiểm nghi, giam lỏng ở trong phủ. Hàn Lăng sờ cả một cái, thú vị nói, so sánh dưới, ta càng hiếu kỳ, đến lúc đó xương bình quân phản địch, sẽ cho họa vô đơn chí Tần Quốc mang đến bao lớn uy hiếp. Tề Quốc, Lâm Truy. Lúc này bóng đêm chính đồng, đã tới giờ hợi, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng chiếu tại tướng quốc phủ trước cửa, lộ ra có chút yên tĩnh, nơi này là Tề tướng hậu thắng phủ đệ. Ngày bình thường muốn đến nhà bái phỏng, trước phải chuẩn bị tốt tiền tài, nếu không chỉ sợ ngay cả môn đều vào không được, mà nếu có đầy đủ tiền tài, cho dù là giờ hợi, mấy giày tướng quốc đại nhân yên giấc, cũng sẽ không có người trách tội. Lúc này một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chuyển qua đường phố, chậm rãi tại tướng quốc phủ cửa ra vào ngừng lại. Trên lưng ngựa xoay người rơi xuống một cái mang theo xanh sẫm nón lá hắc bào nhân ảnh, tướng quốc phủ cửa ra vào có hai cái giơ trường thường quân lính thần sắc dùng mình, lập tức chuẩn bị lên trước để ra nghi vấn. Xanh sẫm nón lá bóng người xuất ra một cái túi nhỏ văng ra ngoài, rơi vào hai cái quân lính trên tay, mở ra xem, nhưng là không ít vàng. Hai cái quân lính không hẹn mà cùng nhếch miệng bật cười, mắt nhìn lập tức buộc hai cái thanh đồng cái dương, mười phần định nọt mà ân cần cười nói, vị quý khách kia đại giá quang lâm, nhưng là muốn gặp tướng quốc đại nhân. Xanh sẫm nón lá bóng người khẽ mỉm cười một tiếng, cong lên xinh xắn khỏe miệng nói, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói có phía tây khách đến thăm cầu kiến, mang theo hậu lễ tiếng như ngọc châu rơi bản, chim hoàng oanh sắp hót. Đối hậu thắng tới nói phía tây mang theo hậu lễ khách đến thăm chính là Tần Quốc, đây là hắn nhất sẵn lòng tiếp kiến, cũng nhất không dám đắc tội người, lập lờ nước đôi báo lên xuất xứ, anh ca tin tưởng dù cho chậm thêm hơn mấy canh giờ, hậu thắng cũng sẽ khách khí gặp nàng, sau đó nhìn thấy tiền tài, chắc hẳn cũng càng thêm khách khí. Rất nhanh, hai cái quân lính đi mà quay lại, bên cạnh còn đi theo một quản gia trang phục bóng người, chắp tay cười định nói, vị này đường xa tới quý sứ mời đến, tướng quốc đại nhân đã ở trong điện đợi anh ca. Nhẹ gật đầu, nhìn xem hai cái quân lính nhân cần tiến lên cầm cái dương nhấc vào tướng quốc phủ bên trong, cùng nhau hướng về một gian mạnh như thác đổ điện các mà đi. Chương 311, trái tiến vào bên phải ra điện các bên trong, một cái ăn mặc hoa lệ xa hoa lãng phí bản tử chính lười biếng ngồi ở cạnh trên giường, thân hình phúc hậu, mặc dù nhìn như nụ cười chất phác, trong con mắt lại thường thường hiện lên không để cho người chú ý qua mang. Quản gia Jon Zen tiến lên hành lễ nói, tướng quốc đại nhân, quý sứ tới. Bản tử bước dâu ừ một tiếng, nhìn thấy tiến vào điện anh ca bên cạnh, hai cái quân lính chính giơ lên hai cái thanh đồng cái dương, trong mắt tinh quang lóe lên, giả giọng điệu nói, các ngươi hai cái bỏ đồ xuống, liền tất cả đi xuống đi, ta cùng quý sứ có chuyện quan trọng cần. Hai cái quân lính buông xuống cái dương theo tiếng cáo lui,
trước khi đi ánh mắt lưu luyến không rời từ phía trên đảo qua, quản gia cũng theo đó đi xa. Rất nhanh, trong điện không có thái mắt. Anh ca cười nhạt nói, khó trách tướng quốc đại nhân có thể ở Tề quốc một tay che trời, quả nhiên rất cẩn thận hậu thắng khách khí nói, quý sứ quá khen rồi, không biết Tần Vương lần này có gì muốn cho bản tướng giúp anh ca. Lấy ra một tờ tin lụa, trên tay hơi dùng lực một chút, liền nhẹ bông rơi vào hậu thắng trước mặt trên bàn dài, nàng cong lên xinh xắn khỏe miệng nói, tướng quốc đại nhân có lẽ có chỗ hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là xuất từ Tần quốc, mà là phụng Hàn Vương mệnh lệnh mà Hàn Vương. Hậu thắng sững sờ, nhìn xem tin lụa trên giàu sang đường vân, đúng là chư hầu sử dụng không thể nghi ngờ. Với lại bên trên viết văn thư cũng xác nhận trước mắt cái này thân phận của thần bí nữ tử, tam tấn một trong Hàn Quốc sứ thần. Mắt nhìn đặt ở anh ca bên người hai cái thanh đồng cái dương, hậu thắng trên mặt một lần nữa chất lên chút ít hư tình giả cười, nói: "Không biết Hàn Vương đi sứ đến đây cần làm chuyện gì? Nếu là có thể giúp trên một chút sức lực, bản tướng tất nhiên sẽ không chối từ." Anh ca trong lòng nhàn nhạt hư lạnh một tiếng, cái này Tề tướng hậu thắng quả nhiên tham tài giàu hoạt, nói gần nói xa nhìn như chân tâm thực ý tương trợ, thực ra là tại nhắc nhở nếu như nàng mang tới tài bảo không đủ phong phú, liền không bàn gì nữa, chí ít mang đến đầy đủ tài vật lại nói. Tuy nhiên may mà công tử sớm có sở liệu. Anh ca đưa tay đặt ở trùng điệp thanh đồng trên cái dương, chậm rãi mở ra, một đạo chân quang bảo khí nhất thời trong điện hiện lên. Hậu thắng ánh mắt rơi vào bên trên cơ hồ không nỡ rời, cái này một dương chỉ sợ cũng chừng mấy chục bạc kim. Anh ca nhỏ bé không thể nhận ra khẽ mỉm cười một tiếng, cười nhạt nói, vương thượng biết rõ tướng quốc đại nhân yêu thích tài vật, cho nên ra lệnh cho ta chuẩn bị cái này hai dương hậu lễ đến đây, chỉ cần tướng quốc đại nhân ngày mai tiến cung, thuyết phục Tề vương một phen. Hậu thắng thu hồi ánh mắt tham lam, càng khách khí nói, quý sứ cứ nói đừng ngại, Hàn Vương nhờ bà sự tình, bản tướng tất nhiên sẽ không cô phụ xanh sấm mũ rộng đành dưới. Anh ca mỉm cười, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, nói: "Hợp tung, phạt tần." Hậu thắng sững sờ, trợn mắt hốt mồm, "Hợp tung phạt tần?" Đảo mắt cao mày trầm mặt xuống, nếu là Tề quốc thật cùng Tần là địch, chính là gây mất giao hảo quan hệ, về sau Tần Vương chỉ sợ sẽ không lại tiễn tài vật mà đến. Tuy nhiên nếu là trước tiên thu Hàn Vương lễ vật, thuyết phục Tề Vương hợp tung, chờ đợi doanh chính biết được tin tức, tất nhiên sẽ tặng lễ đến cửa, thậm chí nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cỡ nào phiên tặng lễ đến đây giao hảo, trăm lợi mà không một hại. Khách khí cười nói: "Mời quý sư yên tâm, bản tướng ngày mai tảo triều về sau liền thuyết phục Tề Vương đáp ứng việc này." Anh ca ánh mắt dư quang nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt ngoài điện, cười nhạt một tiếng nói: "Chờ tướng quốc đại nhân mang tới phủ ấn, vương thượng còn có một dương hậu lễ đem tặng hậu thắng." Nhìn xem mở ra hai cái thanh đồng cái dương, ánh mắt cơ hồ bị chân quang bảo khí chiếu sáng, nói: "Hợp tung về sau, bản tướng chắc chắn lập tức cầm phủ ấn mang tới." "Lập tức mang tới?" Đúng lúc này, tướng quốc phủ bên trong bất thình lình vang lên một trận tiếng bước chân vội vã, mang theo la lên. Quản gia hốt hoảng chạy vào trong điện, miễn tướng khống chế mồm miệng nói: "Tướng quốc đại nhân, có tặc nhân xông vào trong phủ hành thiết, tàng bảo các bị trộm." Chương 312, từng bước tương dụ hậu thắng tiến lên một cái nắm chặt quản gia vào áo, vũ quan cơ hồ vặn mèo tới cực điểm, phẫn nộ quát: "Ngươi nói cái gì? Làm một tên quyền thần, đại quyền trong tay, chẳng ai làm hại được ta, cái này có thể tính được là cuộc sống đến cảnh, tại Tề quốc trên dưới, chớ nói công khanh, ngay cả Tề vương cũng đối hắn nói gì nghe nấy, nhưng hôm nay lại có người dám đốt hắn hậu thắng dâu hùm." Hậu thắng trong mắt hừng hực nộ hỏa hầu như muốn cầm quản gia đốt thành cho bụi, quát lớn, nhưng có nhìn thấy cái kia đạo tặc thân hình tướng mạo, bây giờ ở đâu? Quản gia trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng khống chế một miệng nói giọng khàn khàn, cái kia đạo tặc che mặt, khinh công cực cao, mang theo tài bảo mấy cái xê dịch rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng. Tiểu nhân cùng hộ vệ trong phủ chỉ tới kịp nhìn thấy tặc nhân thân hình tựa hồ có chút gầy gò, trên lưng cột một cái vây quanh bảo thạch loan đao. Lúc này anh ca nhìn như kinh ngạc nói: "Vây quanh bảo thạch loan đao?" Hậu thắng trên mặt tức giận trì trệ, chỉ cảm thấy hình như có nghe thấy, buông ra quản gia, đội vàng xoay người hỏi: "Quý sứ chẳng lẽ biết rõ cái này đạo tặc lai lịch?" Xanh sấm mũ rộng đành phía dưới, anh ca nhỏ bé không thể nhận ra ngoắc ngoắc khoe miệng, chậm rãi gật đầu nói: "Tại hạ cũng chỉ là tại phụ mệnh tới trước trên đường, cùng hộ vệ tin đồn mà thôi. Nghe đồn Triệu Sở Tề Tam Quốc ở giữa có một tên mang theo trong người loan đao giang hồ cự đạo, lưu thoán lâu ngày, đã đánh cắp không ít lái buôn phú hào chân tàng tài bảo, nhưng thủy chung chưa từng có người từng thấy mặt mũi. Không ngờ hôm nay lại thật tại tướng quốc phủ tao ngộ người này Triệu Sở Tề Tam Quốc ở giữa chạy trốn tán loạn cự đạo." Hậu thắng hừ lạnh một tiếng, hướng về quản gia cao mày nói: "Các bản tướng điều tra người này tin tức, ta ngược lại muốn xem là cái gì cả gan làm loạn ra hỏa. Tìm tới hành tung về sau, lập tức bắt trở về." Anh ca cười thầm trong lòng, cái này vừa tìm tra, chắc hẳn công tử sai người tỏa ra tin tức, cũng liền chuyển vào hắn trong hai. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Sáng sớm, nắng ấm cạn chiếu đi vào, công tử phủ gian phòng bên trong tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có một sợi ấm áp mùi rượu cùng nhàn nhạt hoa hương lặng lặng tràn ngập, người mang theo một đám xa xa thoải mái thuần vận. Hàn Lăng tĩnh tọa trong bữa tiệc, nhìn xem trên bàn triển khai một nửa trúc giản. Trúc giản bưng đầu mặc dù viết đồng dạng là mượn hai chữ, bất quá phía trên nội dung cũng đã hoàn toàn khác biệt, đây là ảnh ca mới vừa từ Tề quốc tin tức truyền đến. Tử nữ bưng lấy chén rượu chậm rãi đến gần, cầm mới vừa điều tốt tay hoa nhưỡng để nhẹ trên bàn, ngồi xuống, lại cười nói: "Hậu thắng đã từng bước một theo ngươi dự liệu làm việc, bây giờ còn kém cầm tới Tề quốc phủ ấn, chờ đợi doanh chính động tác." Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, cầm qua chén rượu nói: "Trong vòng một đêm liền tra được ta để cho anh ca trong bóng tối phái nông gia đệ tử thổ lộ phong thành, cái này hậu thắng tại Tề quốc đô thành bên trong thế lực ngược lại cũng không tính tiểu." Tử nữ trên mặt phun ra một cái ngụ ý khác sâu mỉm cười, nói: "Hậu thắng thế lực không tính yếu, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, huống hồ lấy tham tiền tâm tư, chắc hẳn doanh chính hẳn là không được bao lâu sẽ bị biết lục quốc hợp tung tin tức, chỉ là không biết Yến quốc bên kia tình huống như thế nào." Hàn Lăng uống miếng rượu, tự tin cười nói: "Ta đã để cho Tốn Phong trong bóng tối tiến về Yến quốc 06, lúc này, Yến quốc phủ ấn, chỉ sợ đã đang trên đường tới. Vừa dứt lời, ngoài cửa tiếng bước chân văng rội, Song Tử đẩy cửa vào, nói nhỏ: công tử, Tốn Phong cầu kiến, đang tại Tử Lan Hiên đợi. Tử Lan Hiên. Hàn Lăng thần sắc nhất động, nếu như không phải là có cái gì vô pháp đưa vào trong cung đồ vật, Tốn Phong tất nhiên sẽ không ở Tử Lan Hiên cầu kiến, xem ra chuyến này còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 313, gái đúng chỗ ngứa khu buôn bán trên nắng gắt chính mị, lục liễu làm nền hồng lâu, Tử Lan Hiên trước khách đông, tới lui nối liền không dứt. Một chiếc khí phái trang nghiêm thượng cấp xe ngựa chậm rãi tại cửa ra vào ngừng lại, bên cạnh đi theo hai đội hắc khải mạ vàng ngự giáp cấm quân. Hàn Lăng tay cầm quạt giấy, xuống xe ngựa, người mới vừa vào cửa, một trận mùi rượu cùng huyền ca nhã nhạc đã nhẹ nhàng tới, vui mừng tơ lụa phiêu diêu bên trong, người kỹ hoanh thanh yến ngựa không ngừng, lúc này đang có không ít lái buôn phú hảo tới lui ở giữa. Trên lầu hai Hồng Du nhìn thấy hắn lập tức tiến lên, nói nhỏ: công tử, Thất Tuyệt Đường xe ngựa áp tới một mình, sau này môn mà vào, bây giờ chính giam giữ tại trong tinh thất đợi áp một người. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, không nghĩ tới Tốn Phong theo Hiến Quốc bắt một người trở về, không biết là thân phận như thế nào. Trong suy tư, hắn cùng Hồng Du đã đi đến cuối hành lang. Hồng Du phía trước đẩy cửa, nói nhỏ: công tử, mời vào trong. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, xốc lên dao rèm cửa đi vào. Lúc này trong tinh thất Tốn Phong đã lặng lặng chờ, một bên còn có một cái tướng mạo lao thành hắc y nhân đang bị được mắt trói chặt ở một bên. Nhìn thấy hắn đến gần, Tốn Phong chắp tay cúi đầu nói: công tử, thuộc hạ đã cầm đồ vật thu hồi lại. Nói xong, lấy ra một cái bích lục ấn tỷ dâng lên. Hàn Lăng cầm qua ngọc ấn, bên trên thật to hiến chữ xuất hiện, khẽ mỉm cười nói: làm khá lắm. Tốn Phong chắp tay cười nhẹ nói: ngài lời nhắn nhủ sự tình, tự nhiên kiệt lực đi làm. Nói đưa tay hướng về một bên hắc y nhân, nói: mà cái này người là ta tại Yến Quốc lúc trở lại gặp phải, từ Yến Vương ngoài cùng phát hiện tung tích của ta liền bám theo một đoạn, tựa hồ muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau của ta người, cho đến Triệu Quốc Hàm Đan, bị chúng ta người vây công bắt tới, phí hết chút ít khí lực, nhìn hắn sử dụng võ công con đường, có chút nhìn quen mắt, tựa hồ là Văn Tín Hầu Lã tướng người ở. Hàn Lăng cảm thấy hứng thú đánh giá mắt bị trói lại hắc y nhân, trên thân sát khí dầu dếm, khí tức ẩn nấp, là một tinh thông ám sát sát thủ. Rất nhanh, đối phương tin tức xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tính danh: Tuyệt Ảnh, 83 cấp, thân phận: La Vong sát thủ, trước tướng quốc phủ môn khách, năng lực: Song Yến Đoản Kiếm, Tuyệt Ảnh vô hình, khinh công, thu tính, lực lượng 77, tốc độ 81, thể chất 70-50, chú độc trạng thái: Ong độc độc, bị lực 61. Trước tướng quốc phủ môn khách, La Vong sát thủ, liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, ngoạn vị nhìn trước mắt tướng mạo lao thành hắc y nhân, khóe miệng chậm rãi câu lên, xem ra doanh chính tựa hồ đã có động tác. Hắn khẽ bóp cái cằm hỏi: trước tướng quốc phủ sát thủ, lại tại chủ cũ sau khi chết đầu nhập doanh chính, hắn phái ngươi đi Yến Quốc mục đích là cái gì? Tuyệt Ảnh yên lặng không nói. Trung thành không tệ, Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói: ngươi có thể lựa chọn hiện tại liền nói cho ta biết, hoặc là chờ Âm Dương Gia Huyễn Cảnh Quyết cùng Khống Tâm Chú theo trong miệng ngươi biết được ta muốn đáp án. Tuyệt Ảnh trầm mặc chốc lát, túi đầu nói: lấy tướng quốc phủ Đào Vong môn khách thân phận tiến đến đầu nhập vào Nhạn Xuân Quân, mượn Nhạn Xuân Quân thế lực ngầm tra tụ tán lưu xa. Hàn Lăng ánh mắt nghiền ngẫm, lời này ngược lại là nghe tới không giả, xem ra doanh chính tại trên tay mình bị thiệt lớn, cũng không cam lòng, lại hoặc là đã bắt đầu cấm kỵ tụ tán lưu xa năng lực. Bất quá đối phương như là đã chuẩn bị ngầm tra tụ tán lưu xa sự tình, chắc hẳn sẽ không chỉ phái ra một cái Tuyệt Ảnh, chỉ sợ Tề Quốc hậu thắng nơi đó cũng sẽ có người tiến đến. Hàn Lăng mỉm cười, như thế chính chúng chính mình ý muốn, cầm người cạm bẫy kia thân phận của sát thủ trong bóng tối tiết lộ cho hậu thắng, chỉ sợ so với chính mình vu oan hãm hại hiệu quả còn tốt hơn một chút. Chương 314, tính không lộ chút sơ hở. Lúc này Tốn Phong liếc mắt Tuyệt Ảnh, thấp giọng nói: công tử, người này nên xử trí như thế nào? Hắn phải làm nhận ra ta tới, bây giờ lại biết rồi ta gia nhập tụ tán lưu xa bên trong, như tin tức tiết lộ ra ngoài, có lẽ sẽ có người nhờ vào đó đoán được ngài cùng tụ tán lưu xa có chỗ liên quan. Hàn Lăng trầm ngâm chốc lát, cười nhạt một tiếng nói: trên đời có thể nhất giữ bí mật chỉ có hai loại người, hoặc là người một nhà, hoặc là người chết. Trong mắt của hắn hào quang lóe lên, nhìn về phía Tuyệt Ảnh nói: về phần lựa chọn như thế nào, vậy phải xem hắn có nguyện ý hay không cải đầu tụ tán lưu xa. Tuyệt Ảnh vẫn như cũ yên lặng, nhưng nhỏ bé không thể nhận ra siết chặt quyền đầu đó có thể thấy được nội tâm có phần không bình tĩnh, nghiêm chỉnh đang tại thiên nhân giao chiến. Yên lặng nửa ngày, trần trờ nói: nếu ta đầu nhập, có thể hay không cho phép ta chút tiền tài tướng tướng quốc đại nhân ý quan mang về vệ quốc can táng? Ờ. Hàn Lăng đầu lông mày dương lên, cảm thấy hứng thú nói: đây chính là ngươi đầu nhập doanh chính nguyên nhân. Hắn cười nhạt một tiếng, gật đầu một cái nói: có thể vì chủ cũ tận trung, của ngươi trung thành cũng tệ, ta có thể đáp ứng việc này đã tạ. Công tử. Hàn Lăng lạnh nhạt nhìn Tuyệt Ảnh một chút, giám định thuật bên trong tin tức lần nữa đập vào trong mắt, hắn mỉm cười: người phân chính là biến thành tụ tán lưu xa sát thủ. Suy nghĩ một chút, hướng về Tốn Phong hơi ra hiệu, giải khai Tuyệt Ảnh trên thân trói chặt dây thừng. Hàn Lăng trên tay ánh sáng nhạt lóe lên, một cái đỏ thấm đan dược theo túi tiền khẽ bay, phiêu nhiên rơi vào Tuyệt Ảnh trong tay. Tuyệt Ảnh mắt nhìn hai tay trên túi tiền cùng đan dược, cũng không chần chờ, đưa tay cầm nuốt xuống, túi lầu nói: công tử có gì phân phó cái này? Tuyệt Ảnh ngược lại là cũng coi như người thông minh. Hàn Lăng mỉm cười, né người dạo bước, nhìn về phía điêu lan ngoài cửa sổ cảnh hồ, ý vị thâm trường nói: ngươi về sau tiếp tục vì doanh chính hiệu lực. Tần Quốc, Hàm Dương, Tần Vương cung trong tàng thư cát, bốn phía trần liệt mấy cái giá đỡ, bên trên trúc giản chỉnh tề chống chất. Lúc này bên cửa sổ trước án kỷ chính ngồi quỳ chân lấy một cái trắng bạc cầm bảo thân ảnh, trên bàn để đó một quyển thẻ tre, dường như tại nhíu mày nhìn kỹ, trong các có chút yên tĩnh. Có thể từ quyền thần trong tay trọng đoạt đại quyền, cái này tự nhiên là một kiện khả quan sự tình. Chúng chi đối thủ vẫn là Lã Bất Vi dạng này, bất kể là thực lực vẫn là thủ đoạn tại Thất Quốc ở giữa đều là đứng đầu nhân vật, nhưng doanh chính lại một chút cũng cao hứng không nổi. Không nói đến bị tụ tán lưu xa bảy một đạo, đoạt đi tướng quốc phủ tài sản phú khả địch quốc, chính là từ đương đạo quyền thần trong tay nặng ôm đại quyền dạng này công tích tại hôm nay thất quốc ở giữa cũng đã có châu ngọc phía trước. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Bất thình lình, tàng thư các ở ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, một tên hồng phát mà sắc mặt âm lưu nam tử tiến vào người trong các. Doanh chính chậm rãi khép lại chút giản, thản nhiên nói, chuyện gì? Tóc đỏ âm lưu nam tử thật thấp cúi đầu nói, bẩm tần vương, hôm qua đánh vào tể tướng hậu thắng phụ thượng hai mắt chuyển tới một tin tức trọng đại. Doanh chính khẽ như mày, mắt nhìn Triệu Cao nói, cái gì tin tức trọng đại? Triệu Cao dâng lên một tấm gấm lụa, sụp mi thuận mắt nói, tựa hồ có người đang lôi kéo tể tướng hậu thắng, thuyết phục tể vương lưu đồ bí mật một đại sự kiện, chỉ là cụ thể việc cũng không nói rõ ngươi nói cái gì. Doanh chính nhíu mày đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Cao. Tần quốc xa thân gần đánh chỗ giao hảo chính là Tề quốc, mà giữa đường lối, ngay tại ở Lã Bất Vi những năm gần đây lôi kéo được Tề tướng hậu thắng, thường xuyên trọng kim thi hối, hiện tại có người đi đồng dạng đường đi, mà mục đích chỉ sợ cùng Tần hoàn toàn tương phản, là vì đối Tần bất lợi mà đến. Có như thế tài lực cùng thực lực, lại giống như này động cơ, chẳng lẽ là gần đây vừa mới đại bại một trận Sở quốc? Doanh chính chặt chẽ cau mày nói, bây giờ tình huống như thế nào? Triệu Cao trầm thấp túi lầu nói, hậu thắng đã vào cung gặp qua Tề vương. Chương 315, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Doanh chính nắm tay ngừng lại trên bàn trà. Giọng căm hận cao mày nói, tin tức truyền đến Hàm Dương, dù cho truyền tin lại nhanh, đi đi lại lại ở giữa cũng phí hết không ít thời gian, bây giờ chỉ sợ lôi kéo hậu thắng người mưu đồ bí mật đã lớn có tiến triển. Nói trầm tư nói, mặc dù không biết kỹ càng mưu đồ, nhưng làm lại hối lộ mưu đồ tất nhiên không nhỏ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một lần nữa lôi kéo hậu thắng mới là thượng sách. Người này tham tài lấy bội số với người tài bảo cùng mối, tất có thể khiến cho lặp đi lặp lại. Triệu Cao sụp mi thuận mắt nói, chỉ là như mang theo trọng kim tiền đến, chỉ sợ hao tốn thời gian so với truyền tin càng nhiều, bây giờ thời cuộc gấp gáp, trong luôn ngự chạm đến là tôi cũng không cầm đằng sau lời khó nghe cùng nhau nói ra. Doanh chính lườm Triệu Cao một chút, chậm rãi gật đầu nói, mang theo trọng kim tiến về xác thực cùng ban đêm một chút, vậy liền để người khoái mã đi đầu một bước tiến về Tề quốc truyền văn thư cấp hậu thắng, hy vọng hắn có thể tìm lý do trì hoãn chút ít thời gian. Vâng, Triệu Cao không người cáo lui. Tân Trịnh, Tử Lan Hiên. Đỏ thâm trước tiểu lâu tím màn che lướt nhẹ, hai quả hoa thụ thưa thất rơi cánh. Ra cửa, Hàn Lăng đang muốn ngồi lên lúc xe ngựa quay về Hàn Vương cung mà đi, lúc này một nhóm êm ái tiếng bước chân từ sau từ xa mà đến gần mà đến, khẽ gọi, Lục tiên sinh xin dừng bước hồng du. Hàn Lăng thần sắc nhất động, chẳng lẽ có cái gì tin tức mới? Hắn xoay người nhìn, chỉ thấy mấy tên ngự giáp cấm quân lui hướng về một bên, Hồng Du phụ cận, trong bóng tối cầm một tấm gấm lụa truyền đạt, nói khẽ, "Công tử, đây là Thất Tuyệt Đường mới vừa tin tức truyền đến quả nhiên." Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, gật đầu tiếp nhận gấm lụa. Đốt đèn dầu trong xe ngựa, Hàn Lăng nhìn xem trên bàn triển khai gấm lụa, một nhóm ẩn nấp với đến tứ tung ở giữa lời nói sôi nổi lụa bên trên, Hàm Dương truyền đến tin tức, Doanh Chính đã phái hai nhóm người tiến về Tây Quốc, thám báo mang theo văn thư phía trước, trọng kim xe ngựa ở phía sau, tổng cộng năm Dương. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, phái trọng kim xe ngựa hướng về Tề quốc đi, cũng chỉ có bởi vì hậu thắng ngày gần đây động tác, xem ra Doanh Chính đã biết được chút ít tin tức. Tuy nhiên vì một lần nữa lôi kéo hậu thắng, Doanh Chính ngược lại là đủ bỏ được tiền tài, Nam Dương tài bảo đây chính là gần 200 vạn kim, Tần quốc trên dưới một năm quân hưởng cũng bất quá như thế, bây giờ vừa vặn tiến vào miệng túi của mình. Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu, xe ngựa không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng về Hàn Vương cung mà đi. Không biết qua bao lâu, xe ngựa dần dần bởi tật thay đổi từ từ, bao phủ gấm màn ngoại ẩn hẹn thanh âm truyền tới, bẩm đại nhân, vương cung đến. Hàn Lăng xốc lên gấm màn, xuống xe ngựa, tiện tay vẫy lui đi theo cấm quân. Lên đường trở lại công tử phụ trong phòng, trong phòng song tử chính bưng lấy một cái bích ngọc tiểu hồ muốn ra cửa, nhìn thấy hắn nhất thời lông mày nhỏ nhắn khẽ loan, ngược lại rời bước tiến lên đón. Mai Liên nói khẽ, công tử, cựu công tử Hàn Phi cùng vệ trang tiên sinh tới, đã ở tĩnh thất chờ đã lâu, cửa sổ không người từ hợp. Hàn Lăng tiện tay gỡ xuống mặt nạ hoa trang, sờ sờ hai tỷ bội mũi ngọc tinh xảo, giả thở dài, công tử ta rời đi lâu như vậy, các ngươi hai cái cô gái nhỏ gặp mặt câu đầu tiên vậy mà không phải một ta, thật sự là thương tâm. Song tử trên mặt hơi ngại ngùng, chui nói, công tử, ở đâu là rời đi lâu như vậy, phân minh mới không có nhiều canh giờ. Hàn Lăng không khỏi tức cười hai bên hôn một cái, cũng không tiếp tục đùa giỡn các nàng, cười nói, chỉ có hai người bọn họ. Lan Y Lì khẽ ôm cánh tay của hắn, gật đầu nói, Trương Lương tiên sinh vốn là cùng đi, chờ giây lát lại rời đi, nói là hồi phủ lấy một vật, còn chưa trở về hồi phủ lấy đồ vật. Hàn Lăng cảm thấy hứng thú khẽ bóp cái cằm, mang theo Song Tử hướng về tĩnh thất mà đi, không biết tử phòng trong hồ lô bán là thuốc gì. Chương 316, một tướng bên ngoài hành lang vòng thông hơi nghiêng, Song Tử phía trước đẩy cửa phòng ra, Hàn Lăng xốc lên thổi màn đi vào. Trong tĩnh thất buồn hoa bên cạnh đường, rộng rãi lam hoàn toàn, trước án ngồi trái phải hai bóng người, đang tại lặng lặng nhìn chăm chú, bầu không khí có chút vi diệu. Hàn Lăng cùng Song Tử liếc nhau, đều có nghi hoặc tâm ý, thần sát hắn vi diệu nhìn về phía hai người, đi đến trước án ngồi xuống, đảo mắt liền nhìn thấy vệ trang mắt phải mí mắt giật một cái. Lúc này Hàn Phi đắc ý liên miên nở nụ cười, đưa tay nói, "Ai, ngươi đọc trước, ngươi thua à, nhanh phản rượu." Vệ trang hừ lạnh một tiếng, một mình nhắm mắt cầm chén rượu lên uống rượu. Hàn Lăng nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, "Các ngươi hai cái hẳn là sẽ không nhàm chán đến ở chỗ này chơi loại này tiết mục đi, chẳng lẽ còn có cái gì thâm ý hay sao?" Tiện nghi cửu ca Hàn Phi cười nói, quả nhiên giấu giếm bất quá lao thập ánh mắt, thực ra, ta là đang khuyên ngăn vệ trang huynh quên can. Hàn Lăng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vệ trang có cái gì chuyện muốn làm? Trong lòng của hắn bất thình lình linh quang nhất điểm, có thể làm cho vệ trang có vẻ siêu lòng sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có còn hơn cái kia sư minh cái nếp, mà bây giờ lục quốc sẽ hợp tung phạt tần cục thế, há không chính là một cái cơ hội tốt. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, hắn mắt nhìn vệ trang, khẽ mỉm cười nói, không phải là khuyên vệ trang huynh không cần tự tiến cử vì liên quân chủ soái. Hàn Phi sững sờ, cười khổ nói Lao Thập quả nhiên một đoán phải chúng, nói gật đầu nghiêm mặt nói, vệ trang huynh mặc dù thân là Quỷ Cốc đệ tử, Quỷ Cốc binh pháp, hành quân bố trận đạo tất nhiên hiểu rõ với ngực, có chút tinh thông, nhưng lại còn chưa đủ để phục chúng. Hàn Lăng tiếp nhận song tử đưa tới bình rượu, nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói Triệu Lý Mục, Sở Hàn Yến, xác thực cũng là ngang dọc thất quốc lương tướng, đặc biệt là Vũ An quân Lý Mục, tại thất quốc ở giữa thanh danh có phần dài. Tuy nhiên lần này bằng vào chúng ta vì hợp tung minh chủ, nhưng để cho vệ trang huynh làm chủ soái, xác thực khó khăn phục chúng, lấy Bạch Diệp Phi mười mấy năm chiến công cùng tư lịch ngược lại là có thể. Tuy nhiên đến lúc đó lục quốc hợp tung phạt tận, tân trịnh bên trong dù cho có chỗ biến cố, tới gần vài quốc gia cũng không biết tùy tiện vọng động Hàn Quốc, bởi vì cái gọi là cướp đoạt chính quyền người vương, để cho nó lãnh binh ngược lại thành tự hủy trường thành sự tình. Hàn Lăng nói, trong mắt quang mang lóe lên nói, với lại đây cũng chính là chúng ta động thủ với hắn thời cơ tốt. Vệ trang ánh mắt ngưng tụ nói, đây đúng là một cái cơ hội tốt, tuy nhiên hợp tung liên quân chủ soái, ngươi dự định lựa chọn do ai đảm đương? Nói cầm chén rượu lên nói, thân là quân một nước, ngươi cũng không thể tự hạ thân phận, tự mình thống soái a. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Hàn Lăng khẽ bóp cái cằm nói, ngoại trừ ta, này cũng xác thực thoáng một phát tìm không ra nhân tuyển thích hợp. Ánh mắt hắn đảo qua Hàn Phi cùng vệ trang, hai người tựa hồ đã có tâm đắc, hắn bất thình lình trong lòng hơi động, thú vị cười nói, cho nên, Tử Phong nửa đường hồi phủ, xem ra là có chỗ tiến cử. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa trên hành lang đã vang lên một trận tiếng bước chân, từ xa mà đến gần mà đến, cửa son khẽ mở ở giữa, chỉ thấy Trương Lương xốc lên thổi màn đi đến, trên tay cầm lấy một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Hàn Phi cười giỡn nói, Lao Thập, Tử Phong tiến cử lương tướng tới. Hàn Lăng nhìn xem Trương Lương cầm hộp đặt ở trên bàn, lông mày đỉnh vẩy một cái, không phải tân trịnh sở xuất hộp gấm, cười nói, xem ra cái này lương tướng còn cần đi mời dâng mới được. Trương Lương chắp tay cười nói, Hàn Lăng huynh minh xét, vị lao tướng này quân sắc thực thân ở hắn. Trương Lương nói mở hộp gấm ra, chỉ thấy một cái bình thường quý tộc mang ngọc bội đang lặng lặng nằm ở trong hộp, trên viết công tôn hai chữ, đây là vệ quốc công tôn Vũ lao tướng quân tùy thân ngọc bội, tổ phụ nhân duyên tâm đắc, từng tới kết bạn một trận. Hàn Lăng thần sắc nhất động, nhắc tới nói, vệ quốc công tôn Vũ. Chương 317, ngắm hoa trong màn sương. Trương Lương đưa tay nói, năm đó vệ quốc bị ngụy sở phá, công tôn lão tướng quân vì vậy mà lưu vong tân trịnh, đến Trương gia tương trợ, cho nên lưu lại cái này miếng ngọc bội coi là chứng cứ rõ ràng, ngày khác nguyện vọng trả lại ân tình. Lúc này vừa vặn phái người mời hắn đến đây tương trợ, nghe nói vị này công tôn lão tướng quân năm đó lưu vong thời điểm, từng tập được quỷ quốc phái binh pháp, không chỉ có tinh thông thao lược, tại kiếm thuật trên cũng vô cùng có tạo nghệ. Lúc trước Hàn Lăng huynh cùng Hàn huynh tại Tiềm Long các đội bảo thời điểm gặp phải du hiệp Kinh Kha, đúng là hắn đệ tử. Trương Lương nói cười nói, lấy công tôn lão tướng quân binh lực cùng tại thất quốc giữa tư lịch, như ủy nhiệm hắn vì hợp tung liên quân chủ soái, chắc hẳn phải làm sẽ không có người trong lòng còn có dị nghị. Hàn Lăng nhìn xem ngọc bội, cười khen Tử Phòng, ngươi ngọc bội kia thật đúng là mưa kịp thời à. Hắn sờ cả một cái, cười nói, có lẽ bất không chỉ là mưa kịp thời đơn giản như vậy. Hàn Phi trong mắt có ánh sáng nói, lão thập có ý tứ là để cho công tôn lão tướng quân đầu nhập ngươi. Hàn Lăng mỉm cười từ chối cho ý kiến. Trương Lương suy nghĩ tỉ mỉ nói, nghe nói vệ quân đối nó có đại ân, cho nên công tôn lão tướng quân năm đó lưu vong về sau lại hồi thành là đóng giữ nhiều năm, chỉ là vệ quốc mặc dù yếu, nhưng nếu hướng về vệ quân cưỡng ép yêu cầu, chỉ sợ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hàn Lăng cười thần bí nói, nếu như vệ quân chủ động trao đổi, vậy có phải liền chớ bàn những thứ khác. Vệ Trang nhíu mày suy tư nói, ngươi muốn lấy trọng kim theo vệ quân trong tay đem hắn đổi lấy. Hàn Lăng lắc đầu, cười nói, vệ quốc mặc dù lấy quốc làm tên, nhưng sớm đã cũng không phải là chư hầu, thậm chí vệ quân quyền vị còn tại thất quốc hầu tức phía dưới, dựa vào ngụy quốc phía tây cảnh Bộc Dương một thành sống tạm. Lúc trước Tần quốc đại bại ngụy quân, cầm ngụy quốc phía tây cảnh số địa thu hết trong túi. Ý hắn vị thâm trường mỉm cười nói, mà vệ quốc chỗ cùng hôm nay Tần quốc biên cảnh cách cũng không xa. Trương Lương ánh mắt trong trẻo nói, đối Tần quốc thiết kỵ mà nói, khoảng cách như vậy bất quá xúc tu có thể đụng, như Tần quốc xâm chiếm, tùy tiện liền có thể cầm vệ diệt quốc. Nếu muốn tuyệt sử phùng sinh, chỉ có bỏ thành mà chạy. Vệ Trang ôm cánh tay, khẽ cau mày nói, chỉ là lục quốc hợp tung phạt tần, cái này nhìn như gần ngay trước mắt uy hiếp, chỉ sợ cũng không sinh kế. Hàn Lăng ý vị sâu xa cười nói, hiện tại cũng không có mấy người biết rõ lục quốc cầm hợp tung phạt tần. Hắn bấm tay gậy nhẹ bình rượu, thản nhiên nói, nếu như lúc này có người nói cho vệ quân, không chỉ có thể bảo toàn vệ quốc trên dưới bình yên vô sự, còn có thể để cho nó không cần suy nghĩ bỏ thành rời đô, nhưng điều kiện là dùng công tôn lão tướng quân đem đổi lấy, hắn sẽ như thế nào làm? Lấy vệ quân tham sống sợ chết, tự nhiên không làm hắn nghĩ. Trong bữa tiệc trong lòng ba người đều đã có đáp án. Hàn Phi khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, lão thập, ngươi một chiêu này không khỏi quá độc ác chút ít. Hàn Lăng rối nhất chỉ, thản nhiên nói, cho nên lại hứa hẹn hắn, nếu có hướng một ngày vệ quốc vong lúc, còn có thể phong một cái tước vị như thế nào? Trương Lương gật đầu cười nói, như thế, cho dù ngày khác hiểu rõ tiền căn hậu quả, cũng đủ để an công tôn lão tướng quân tâm. Hàn Lăng cười nâng chén ra hiệu nói, Tử Phòng, vệ quốc còn cần ngươi tự đi một chuyến. Trương Lương đứng dậy chắp tay nói, lương nhất định không hổ thẹn. Tề quốc, Lâm Truy. Dưới bóng đêm, nguyệt ảnh rõ ràng, vân vụ mỏng manh. Đô thành vùng ngoại ô yên lặng như tờ, giữa sơn cốc hẹp dài hoang đạo tại trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng giống như một bức sáng ám rõ ràng tranh thủy mặc quyền. Lúc này, một trận thanh thúy roi ngựa tiếng vang triệt rừng cây, một chiếc xe ngựa đang phía tây hướng đông đạp gió phi nhanh, móng ngựa những nơi đi qua, cây cỏ tung tóe, bụi đất tung bay, trông xe triệt lên đường lưu lại ân ký, chứa đựng đồ vật hiển nhiên phân lượng không nhẹ. Lái xe hai cái mã phu thỉnh thoảng cảnh giác nhìn một phía, thẳng đến phát hiện trong rừng một ít trên cây cối khắc lấy sâu đậm vết cắt, mới yên tâm một chút, phía trước cũng không mai phủ. Chương 318, từ đó cản trở lái xe hai người giơ roi quát chói tai, vắng vẻ không tiếng động bóng đêm bị tiếng vó ngựa đánh vỡ. Bất thình lình, dừng cây thời gian nhoáng một cái, một đạo gầy gò hắc ảnh như quỷ mị giống như xê dịch chặn xe ngựa đường đi, đưa tay nâng lên, một đầu hàn thiết xiển xích theo trong đất phá xuất, nằm ngang ở hai cây ở giữa. Hai cái mã phu trong lòng giật mình, đội vàng điềm ngựa dừng đi, hoang trên đường nhất thời lôi ra một đầu lại thâm sâu lại lớn lên vết bánh xe, tùy theo thoáng một phát vấp ở xiển xích phía trên. Ngựa cao to gào rít một tiếng, lật út hướng về địa, trên xe hai người nhất thời bị quăng ra ngoài, ném ra ngoài mấy trượng xa, nặng nề ngã tại hắc ảnh bên cạnh mặt đất. Hạt bụi chậm rãi kết thúc, chỉ có xe ngựa bánh xe vẫn còn ở chuyển động. Hắc ảnh rút ra bên hông nạm bảo thạch loan đao, tinh quang lóe lên ở giữa, máu bắn tung tóe, hai cái mã phu nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, nằm ngang không dậy nổi. Hắc ảnh ngồi xuống theo hai cái mã phu trên thân tìm ra một khối lệnh bài đến, tung tung, thử cười nói có người giúp đỡ dẫm xong ý tưởng động thủ lần nữa, chính là nhẹ nhõm hơn bất quá này a đồ trọng yếu, cũng sẽ không chỉ có hai người hộ tống. Khảm thử đảo qua ngã trên mặt đất không có động tĩnh gì xe ngựa, đứng dậy đi tới. Ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên ma hí, rèm vải bên trong yên tĩnh không tiếng động. Khảm thử trong mắt chuyển động liếc mắt cách đó không xa rừng cây, nhìn như không phòng bị chút nào đưa tay kéo hướng về rèm vải. Vải manh kéo ra ở giữa, một đạo màu bạc ánh sáng phút chốc đối diện bắn ra, khảm thử lập tức né người lên, tay trèo tại xe ngựa cây viên bên trên, xoay người đạp một cái đảo mắt liền xa xa lánh ra. Trong xe ngựa hai tên chữ sát nhị đẳng La Vong sát thủ không chút nào cho nghỉ theo trong xe ngựa lướt đi, chủy thủ trong tay trước sau hướng khảm thử đánh thẳng mà đi. Chiêu số gọn gàng tàn nhẫn, không chút nào lưu đường lui. Đúng lúc này, bất thình lình phong thanh một vang, một bên trên cây bay ra hai nhánh thủy lam ám tiễn, mang theo lạnh lẽo thấu xương phút chốc chui vào hai tên La Vong sát thủ tim. Phía sau còn có người. Hai tên mạng nhện khăn đen che mặt La Vong sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, mở to hai mắt nhìn về phía tim bốc lên hàn khí băng vũ, dần dần theo dao găm loảng xoảng một tiếng, không sinh sống ngã trên đất. Một cái mang theo xanh sẫm nón lá thân ảnh theo trên cây bay xuống, mơ hồ có thể thấy được dưới hắc bào chợt lóe lên thủy lam váy dài, như là một cái dương cánh thanh điểu. Sau lưng cách đó không xa còn theo mấy tên thất tuyệt đường đệ tử, lái một chiếc xe ngựa, các ngươi cầm đồ vật bên trong đưa về tân trịnh, xe ngựa cùng cái dương lưu lại, ven đường nhớ kỹ không nên để lại bất cứ dấu vết gì vâng bóng đêm vắng vẻ bên trong, mấy tên thất tuyệt đường đệ tử theo tiếng mà động. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Nhìn xem trong dương tài bảo, khảm thử quá túc mắt nghiện, khép lại cái dương chắp tay nói, làm phiền anh ca cô nương tự mình xuất thủ. Không biết lần này công tử còn có gì phân phó anh ca cong lên xinh xắn quẹ miệng, ý vị thâm trường nói, công tử phái người chuyển đến tin tức, để cho ngươi cầm tần quốc tài bảo đưa đi tể tướng quốc phủ tần quốc tài bảo, đưa đi tể tướng quốc phủ. Khảm thử trong mắt không ngừng chuyển động, đã có linh ngộ, công tử mạng này hắn tặng chỉ sợ không phải tài bảo, mà là kinh hãi. Tướng quốc phủ, giờ dần. Mây đen dần dần che, nguyên tận sao thưa, lúc này sắc trời chưa tờ mở sáng, chính là ngày cùng đêm giao thế ở giữa tối tăm nhất thời khắc, như tại thường ngày hậu thắng tất nhiên nằm ở trong phòng cùng cơ thiếp lâm vào sâu nhất trong mơ màng, nhưng hôm nay lại không phải. Điện các bên trong, đèn đuốc như ban ngày, hậu thắng phúc hậu thân hình ngồi ở cạnh trên giường, thỉnh thoảng ngáp, một bên trước án đang ngồi một tên khăn đen che mặt thân ảnh, trên quần áo cũng vẽ lấy rõ ràng mạng nhện, người phân không cần nói cũng biết, là vong sát thủ. Hậu thắng lại ngáp một cái, nhìn về phía hắc y nhân, miễn cưỡng chất lên chút ít hư tình giả cười nói, không biết quý sứ cho hứa hẹn tài bảo, đến tuột cùng khi nào mới có thể đến. Chương 319, không chết không thôi là vong sát thủ chắp tay nói, mời tướng quốc đại nhân lại kiên nhận chờ thêm chỉ chốc lát, tần vương chỗ phái hộ tống tài bảo người, phải làm sắp tới lại là kiên nhận chờ thêm chỉ chốc lát. Hậu thắng nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có chút bực bội, vì cái này Nam Dương tài bảo, cơ hồ kém chút đắc tội Hàn Vương sứ thần, ấn người cạm bẫy này sát thủ cho hứa hẹn trì hoãn gần một ngày, chưa đem phủ ấn giao cho, lấy thần bí kia sứ thần đột ngột biến đổi lời nói lạnh nhạt, chỉ sợ cái kia một dương lấy được phủ ấn phía sau hứa hẹn đem tặng tài bảo là lấy không đến tay, đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy nhiên may mà loại sự tình này hắn hậu thắng cũng không phải lần thứ nhất làm, vốn là đang tính toán bên trong, trước tiên nhận Hàn Vương hối lộ, lại nhận Tần Vương trọng kim. Nghĩ như thế, hậu thắng hơi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn dâng lên, đây chính là Nam Dương tài bảo. Lúc này nơi xa vang lên cửa phủ mở ra kẹt kẹt âm thanh, tại tịch dạ bên trong giống như lão quỷ thở dài, ngoài điện cước bộ gấp vang dội ở giữa, quản gia vội vàng chạy vào trong cắt. Sát mặt vui mừng chắp tay nói, tướng quốc đại nhân, mới tần quốc sứ thần đến. Hậu thắng trong lòng vui vẻ, bố án nói, tốt, còn không mau mau cho mời. Một lát sau, mấy tên quân lính giơ lên 5 cái thanh đồng cái dương tiến vào trong điện, một bên còn có một mang theo mũ rộng đành, khăn đen che mặt gầy gò bóng người, nhìn thấu trang phục cùng cầm kiếm thủ pháp sát thực La Vong sát thủ không thể nghi ngờ. Mang theo nón lá hắc y nhân tỉnh rụi chắp tay nói, gặp qua tướng quốc đại nhân hậu thắng nhìn xem quân lính cầm 5 cái nặng nề thanh đồng cái dương buông xuống, nhất thời tươi cười nói, quý sứ tàu xe mệt mỏi, hạnh khổ mang theo nón lá hắc y nhân trong mắt hai bên chuyển động, ấn lấy lúc tới kế hoạch, giọng mang thâm ý nói, tướng quốc đại nhân nghiêm trọng, thần vương phái chúng ta đưa tới phần này hậu lễ, kính xin đại nhân nghiệm mình nói hướng về sớm đến tướng quốc phủ La Vong sát. Thủ trong bóng tối ra giấu một cái. La Vong sát thủ trong lòng một quái lạ, ám sát hậu thắng. Chẳng lẽ tần vương có mệnh lệnh mới? La Vong sát thủ trong thoáng chốc, hậu thắng đã đẩy mặt nụ cười tiến đến mở dương. Đúng lúc này, khảm thử bất thình lình rút kiếm cấp tốc đâm về hậu thắng, nhanh nhanh mà thế hung ác, tựa hồ ôm một kích giết chết kinh thế. Hậu thắng nhất thời quá sợ hãi, cuống quýt đưa tay ngăn cản, vài thước khoảng cách đống nhiên mà tới, một kiếm đâm xuyên qua cánh tay từ bả vai mà vào, trong đại điện vang lên một trận buồn bã, huyết sắc tùy theo thấm đỏ một mảnh vào áo. Tướng quốc đại nhân. Trong điện giấu giếm tướng quốc phủ môn khách nhiều tiếng hô kinh ngạc, tinh quang lóe lên ở giữa, hướng về khảm thử giao kéo mà công, một bên La Vong sát thủ không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thừa cơ rút kiếm đâm thẳng hướng về hậu thắng, trong phủ một trận khải giáp thanh âm lâm lâm rung động, xa xa chạy về địa cát. Khảm thử nghe được âm thanh, trong bóng tối cười gian một tiếng, lập tức quăng kiếm trở ra, thả người trèo tại trên xà nhà, mấy cái xê dịch liền ra địa cắt, hướng về nơi xa xê dịch mà đi, công tử lời nhắn nhủ sự tình xong xuôi. Tặc nhân ở nơi đó, đừng để cho hắn chạy. Nhất thời tướng quốc phủ bên trong loạn thành một bầy. Điện các bên trong, Hầu Thắng run rẩy thân thể, trong mắt hoảng sợ như là đọc lại, một tên tướng quốc phủ môn khách cấp tốc giúp hắn băng bó thương thế, mặt đất mơ hồ bay ra một cô đi tiểu mùi tanh. Quản gia miễn cưỡng khống chế mồm miệng nói: "Cùng, tướng quốc đại nhân, ngài không có sao chứ?" Theo tiếng này kém hỏi ý kiến, Hầu Thắng trong lòng tích góp đã lâu hoảng sợ, cuối cùng biến thành hồng thủy phẫn nộ, nhìn về phía mặt đất không âm thanh la vong sát thủ, vừa nhìn về phía mở ra trong giường chứa đầy thạch đầu, giọng căm hận nói: "Tốt một cái Tần Vương doanh chính, lừa gạt bản tướng lặp đi lặp lại, kể tội Hàn Vương sứ thần, bây giờ lại đối bản cùng như thế nói không giữ lời, còn muốn lấy tính mạng của ta để tránh lần nữa lặp đi lặp lại. Nhóc con can đảm lớn ta." Nói nhìn về phía tây, trong mắt cháy hừng hực nộ hỏa phảng phất muốn cầm không biết bao xa Tần Vương cung đốt thành cho bụi, trong lòng gào thét: "Doanh chính, ngươi nhớ kỹ cho ta, cái này đại lễ, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi." Quản gia thận trọng trần chờ nói: "Tướng quốc đại nhân, bây giờ nên như thế nào ứng đối?" Hầu Thắng tức giận hừ nói: "Cho ta mời Hàn Vương sứ thần, liền nói bản tướng muốn hướng nàng buổi tội." Chương 320, tiền tài hai mất một lát sau, anh ca mang theo màu xanh đậm mũ rộng vành đi vào tướng quốc phủ điện các bên trong, lúc này mặt đất vết máu đã mất, chỉ có trong không khí mơ hồ có thể nghe một cỗ mùi thảo dược, đây là cầm máu thuốc mùi vị, làm đã từng là dạ mạc sát thủ, anh ca đối với cái này cũng không lạ lẫm. Trước điện Hầu Thắng cánh tay phải quấn lấy dây vải, vẻ mặt tươi cười đón lấy nói: "Chưa đến giờ mão liền đã quấy rầy quý sứ an nghỉ, xin đừng trách móc quả nhiên không ra công tử sở liệu." Anh ca trong lòng cười thầm một tiếng, ra vẻ không biết lãnh đạm nói: "Tướng quốc đại nhân nghiêm trọng, chỉ là không biết mời ta tới đây đến tột cùng không biết có chuyện gì, ta cũng không biết tướng quốc đại nhân có gì đắc tội ta địa phương." Hầu Thắng thần sắc trì trệ, đảo mắt một lần nữa nở nụ cười. Xấu hổ cười làm lành áp đúng mà tôi nói: "Quý sứ chớ buồn, lúc trước đúng là bản tướng cũng phải, hứa hẹn lập tức mang tới phủ lớn giao cho Hàn Vương, không ngờ không thể tới lúc thực hiện, cho nên lúc này cố ý cầm quý sứ mời đến." Ở trước mặt bồi tội anh ca nhàn nhạt cười một tiếng, cong lên tiểu xảo khỏe miệng nói: "À, như thế nói đến, chẳng lẽ tướng quốc đại nhân bây giờ sẵn lòng cầm Tề Vương phủ lớn giao cho ta?" Hầu Thắng bất mạnh miệng giả cười nói: "Quý sứ nói đùa, bản tướng nói bên trong chưa từng có qua không muốn mà nói, tất nhiên tu Hàn Vương hậu lễ, há có thể nói không giữ lời." Nói nhìn như khổ sở thở dài lắc đầu nói: "Chỉ là lúc trước Tề Vương chẳng biết tại sao nói cần liên tục suy nghĩ, dù sao hợp tung phạt Tần sự tình chuyện rất quan trọng, theo năm đó cùng Tần tướng giao về sau, liền không có trước đây lệ, cho nên luôn luôn chưa từng cầm tới phủ lớn." Anh ca trong lòng hừ lạnh một tiếng. Như xem tôm tép lại nhép, Lâm Truy bên trong tụ tán lưu xa hai mắt trải rộng. Cái kia phủ lớn liền giấu ở Hậu Thắng điện cắt trong sự tình nàng tự nhiên đã sớm biết, chẳng qua là bởi vì Tần quốc phái người dân để cho nó chỉ hoan thôi. Cái kia tướng quốc đại nhân hôm nay tới tìm ta, ngoại trừ bồi tội, không phải là lấy được. Hậu Thắng bất giác, trên mặt mang hư tình giả cười nói: "Đây là tự nhiên, bản tướng vì không thất tín với Hàn Vương, nhiều lần tiến cung khuyên can bên trên, cuối cùng không phụ Hàn Vương kỳ vọng cao, đêm tối thuyết phục đại vương đồng ý hợp tung sự tình, mang tới phủ lớn, vì thế còn không cẩn thận theo xe ngựa ngã xuống, ngã bị thương cánh tay trong luôn ngựa giấu giếm tranh công tâm ý, tựa như muốn yêu cầu tiền tài." Hậu Thắng hướng về quản gia một bên máy mắt, trầm mặt nói: "Còn không, mau cầm phủ lớn chỉnh cho quý sứ vân vân vân." Nhìn thấy quản gia vội vàng nâng một cái mâm gỗ dâng lên, lại xa mấy bước xa, làm cho khó khăn thoáng một phát đưa tay vào tay, hiển nhiên là đang chờ cái gì. "Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA." Xanh sấm mũ rộng bành dưới anh ca âm thanh giống như giật mình, bất lộ thanh sắc khẽ mỉm cười nói: "Thì ra là thế, khó trách một ngày không thấy, tướng quốc đại nhân lại bị thương cánh tay, bằng vào ta hành tẩu giang hồ kinh nghiệm nhiều năm xem ra, tướng quốc đại nhân thương thế này ngay cả bả vai chỗ cũng hành động có nhiều bất tiện, như bị xỏ xuyên, cái này sợ rằng là trùng hợp ngã ở đao thương lợi nhận phía trên." Hậu Thắng thoáng một phát lời nói nghẹn, không nghĩ tới cái này Hàn Vương phái tới sứ thần vẫn là một giang hồ nhân sĩ, lại một chút xem thấu áo bào dây vải ở dưới che lấp, nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Cái này một tham phía dưới Nam Dương tài bảo không được, ngay cả nguyên bản Hàn Vương chuẩn bị thứ ba Dương tài bảo cũng không cầm được. Tân Trịnh, Hàn Vương cung, công tử phủ trong tĩnh thất, tia sáng ấm đấu thông qua điêu lan cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên sàn nhà đơn độc trồng vào một gốc cây căn cầu kết tử lan. Hàn Lăng ngồi trong bữa tiệc, đang có thú vị nâng bút vẽ lấy cái gì. Án bên cạnh tử nữ buông xuống bình rượu, than khẽ khẩu khí, nhìn xem hắn tại lụa trên quanh co vẽ xuống mấy bút, thần sắc vi diệu cùng Diễm Phi lướt nhau, trong mắt đều có trêu ghẹo tâm ý, cái này bại hoại công tử lại muốn làm cái gì. Chương 321, lấy kỳ thắng chính vẽ lên chỉ chốc lát, Hàn Lăng đưa tay cầm qua chén rượu, nhìn xem gấm lụa hài lòng gật đầu một cái. Chỉ thấy lụa trên vẽ lấy một người đứng ở đại trên đỏ, trung quanh hình như có hồng thủy ngập trời, chỉ là bút pháp hơi có chút khó mà phân biệt. Diễm Phi cười khẽ một tiếng, buồn cười nhìn xem hắn nói: "Ngươi cái này lại vẽ là cái gì? Thân là đường đường Hàn Vương, rõ ràng võ nghệ kinh người, còn đối bách gia học thuyết đọc lướt qua không ít, hết lần này tới lần khác vẽ ra họa tắc còn muốn cho người đoán buổi sáng." Không thể Hàn Lăng sức sở, hắn thử nghiệm dẫn đạo nói: "Phu nhân chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất giống người nào không?" Diễm Phi hơi hơi nhíu nhíu mày lại, nghi ngờ nói: "Người nào?" Hàn Lăng một chợt lươi nói: "Đương nhiên là Doanh Chính, Doanh Chính." Tử nữ không hiểu nhìn hắn một chút, thú vị quan sát kỹ lưỡng gấm lụa, cái này bại hoại công tử chưa bao giờ thấy qua Doanh Chính, làm sao có khả năng chân thành thể vẽ ra người tới. Trong chốc lát lờ mờ nhìn thấy bảo phục trên vẽ lấy một cái ngựa mặt lên trời điểu thú, đây là Tần Quốc cung phụng đồ đằng huyền điểu, bừng tỉnh đại ngộ, che miệng cười nói: "Thì ra là thế, bị ngươi ngần ấy phát, cũng thực là có chút ít giống." Hàn Lăng cười to nói: "Phu nhân quả nhiên huệ chất lan tâm." Hắn khoan thai uống miếng rượu, cười nói như biết rõ đây là Doanh Chính, phu nhân khả năng nhìn ra cái gì? Diễm Phi hơi suy nghĩ một chút, đôi mắt khẽ nhúc nhích, hé miệng nói, cái này chẳng lẽ vẽ là đương kim cục thế? Tử nữ mắt phượng nhỏ liễm, khẽ cười nói, lục quốc hợp tung tư thế như hồng thủy ngập trời, dục vọng đồ là tút tần quốc chiếc này đại thuyền. Hàn Lăng gật đầu nở nụ cười, lại từ trên bàn nâng bút, tại gấm lụa trên thêm mấy bút, mỉm cười nói, phu nhân bây giờ thấy cái gì? Chỉ thấy vẽ lên trong ngập lụt nhiều một chiếc thuyền con, còn có một cái thô sơ giản lược bóng người đứng ở phía trên, nước chảy bèo trôi, hung hiểm vạn phần. Diễm Phi lông mày khẽ nhíu, nhìn xem thuyền con trên vẽ biên bức ấn ký, đôi mắt khẽ nhúc nhích, cười khẽ một tiếng nói, đây chẳng lẽ là chỉ Bạch Diệp Phi? Cũng là xác thực chính như tình cảnh của hắn lúc này. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, xem ra ta kỹ xảo hội họa tiến bộ thần tốc a. Hắn cầm bút ném một cái, khẽ bóp cái cầm cười nói, nếu như phu nhân thân ở doanh chính địa vị, đối mặt lục quốc hợp tung tư thế sẽ như thế nào chọn lựa? Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, nói, tần quốc năm gần đây tu kiến Trịnh quốc cử hao tổn không nhỏ, bây giờ lại ban đầu lịch hàm dương loạn, trừ đi không ít lã bất vi dòng chính, quân tâm chưa ổn, lấy lục quốc hợp tung tư thế, tần quốc thuyền tuy lớn, nhưng cũng có lật nguy hiểm, nếu như có thể tan rã hợp tung tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất, nhưng dễ nhất đắc thủ Triệu Tề hai quốc người cũng đã có đề phòng, như thế phía dưới chỉ có thể thay đường ra. Nàng mắt phượng nhỏ liễm, nhìn về phía bé lên hồng thủy bên trong thuyền con, nói, chỉ sợ lôi kéo Bạch Diệp Phi chính là hắn tốt nhất lựa chọn. Hàn Lăng gật đầu nở nụ cười, nâng bút đang vẽ trên hai thuyền ở giữa ngay cả một sợi dây từng nói, nếu như ở nơi này hợp tung phạt tần thời khắc mấu chốt, Bạch Diệp Phi có thể trong bóng tối mưu phản thành công, như vậy tần quốc liền có thể thiếu một địch nhân, mà thêm một cái minh hữu, nội ứng ngoại hợp phía dưới, đại thắng hợp tung liên quân, dù cho Bạch Diệp Phi đến lúc đó đổi ý, hắn cũng có thể giải hắn mưu phản tin tức, dẫn tới biên cảnh hợp tung liên quân bên trong tướng quân phụ quân lính cùng Bạch Giáp quân nội đấu, dùng cái này tan rã hợp tung tư thế, giao động quân tâm. Hắn mỉm cười, lại thêm mấy bút nói, đây đúng là một người vô cùng giai lựa chọn, cũng là doanh chính có khả năng nhất lựa chọn, nhưng nếu như vậy sẽ như thế nào đâu? Chỉ thấy vẽ lên thuyền con dưới thêm một cái hố quật, trên thuyền lại thêm rất nhiều hồng thủy. Từ nữ làn thu thủy lưu trí tuệ nói, ngươi ý tứ là, đến lúc đó giải quyết Bạch Diệp Phi về sau, giả trang hắn người. Chương 322, suy bụng ta ra bụng người. Từ nữ cười nói, tự nhiên tiếp tục nói, bởi vì ta biết rõ, chờ hợp tung sự tình sáng lộ, đã càng thêm thế nhỏ, Bạch Diệp Phi tất nhiên sẽ không bỏ qua cái mưu này phản cơ hội tốt, mà ngươi cũng đúng lúc có thể đem kế liền mà tính, đem Tuyết Y Liễu bảo quân lính thu về trong túi. Hàn Lăng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến nói, đến lúc đó chỉ cần đem tin tức giấu giếm hạ xuống, mượn cớ Bạch Diệp Phi tên tiếp tục cùng doanh chính hợp tác, mong rằng đối với phạt thần sự tình sẽ có kỳ hiệu. Diễm Phi trong mắt ẩn hàm ý cười, nhẹ nhàng nết miệng nói, hai thuyền tương liên có lẽ có thể tại ngập trời hồng thủy trung bình vững vàng, thậm chí phá lãng mà ra, nhưng nếu trong đó một chiếc thuyền con thành chứa đầy nước thuyền đắm, chỉ sợ cũng cùng phản thành liên lụy, liên đối lấy đại thuyền cũng càng thêm không vững vàng. Dâng lên Hàn Lăng cười khen, phu nhân rượu nữ tử nữ để bầu rượu xuống, khẽ cười nói, bất quá ngươi làm sao khẳng định doanh chính sẽ không hoài nghi ngươi mạo danh thay thế? Hàn Lăng cạn rót một cái, thản nhiên nói, ta đương nhiên tự có biện pháp. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, ra châu lớn hơn trời, nếu là doanh chính bỏ đại lấy nhỏ, dục vọng đồ vững vàng bên trong cầu thắng, trực tiếp giải Bạch Diệp Phi mưu phản thành sự lời đồn, vậy ngươi còn như thế nào có hiệu quả? Hàn Lăng cười thần bí, lắc đầu nói, hắn sẽ không làm như vậy, lấy doanh chính dã tâm sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy, với lại dù cho có chỗ hoài nghi, cũng sẽ có người tìm kiếm nghị cách thay chúng ta mưu đồ, để cho hắn tin tưởng. Nói hướng tử nữ nháy nháy mắt nói, bởi vì người thông minh thích tìm tòi nghiên cứu sự thật, nhưng cơ trí người sẽ còn chú ý hắn đối thủ. Tử nữ lông mày khẽ nhíu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi là chỉ Sương Bình Quân? Hàn Lăng gật đầu cười nói, tần quốc thế lớn, như thủ vương thành trì, hợp tung liên quân cũng vô pháp một trận chiến mà thắng, như dài này liên lụy phía dưới, dù cho không lương thảo đoạn tuyệt không công mà lui, cũng khó tránh khỏi thất quốc quốc lực đều là hao tổn thảm trọng, để cho hung nô hàng ngũ có thể thừa dịp sinh ra biến cố gì, bây giờ có tốt như vậy cơ hội ở trước mắt, Sương Bình Quân như thế nào lại bỏ lỡ đâu? Tử nữ nhẹ gật đầu, đang muốn nói tiếp cái gì, Hàn Lăng bất thình lình giật mình, nghe được điêu lan ngoài cửa sổ một trận tiếng gió nhẹ vang lên, ra hiệu tử nữ im lặng, đảo mắt chỉ thấy một cái mang theo xanh sẫm nón lá thân ảnh như dương cánh thanh điệu giống như, nhẹ nhàng linh hoạt bay qua điêu lan cửa sổ, rơi vào trong tinh thất. Anh ca, Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, cười nói, xem ra, Tề quốc phủ lớn tới tay. Anh ca lấy xuống mũ rộng vành, trên mặt hiện ra thanh thiện nụ cười, hơi hơi cúi đầu nói, may mắn không làm được bệnh, nàng nói đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Mở ra nút buộc đưa tới trên bàn nói, theo công tử truyền tin nói, khảm thử giả trang la võng người ám sát hậu thắng, giá họa cho tần quốc, bây giờ hậu thắng đã hận tần vương doanh chính tận xương, chủ động phái người tìm tới cửa bồi tội, chỉ là sau cùng có chuyện nhờ tài tâm ý, muốn cầm thứ ba dương tài bảo cầm lấy đi, thuộc hạ theo phân phó cũng không đáp ứng. Hàn Lăng nhìn xem trong cẩm nang một chiếc ấn ngọc, lắc đầu cười thở dài, cái này hậu thắng ngược lại thật đúng là cùng nghe đồn giang giống như lúc tham tài đến cực điểm. Hắn mắt nhìn anh ca, phát hiện trên mặt nàng hình như có chần chờ tâm ý, cười khẽ một tiếng nói, anh ca, ngươi tựa hồ có nghi vấn. Anh ca khẽ dạ, hơi hơi cúi đầu nói, thuộc hạ cảm thấy, tất nhiên cái này hậu thắng có ý cầu tài, lấy tiểu nhân tính cách, cái kia thứ ba dương tài bảo không hối lộ cho hắn, sẽ hay không phức tạp. Hàn Lăng lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, chính là bởi vì không đem cái này thứ ba dương tài bảo cho hắn, mới sẽ không phức tạp. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, khẽ cười nói, nho ra nói quân tử dụ với nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi, lời này ngược lại cũng không giả, tiểu nhân người trong mắt đều là tiểu nhân, nếu là thật sự cầm thứ ba dương tài bảo cho hắn, chỉ sợ lúc này kỳ tâm bên trong ngược lại sinh nghi đi lên. Chương 323, về sau không ai. Anh ca gật đầu hội ý, tiếp tục nói, ngoài ra còn có một chuyện, tần quốc phái người áp giải, dùng cho hối lộ hậu thắng năm dương tài bảo, cùng khảm thử gần nguyện trộm lấy tâm đắc đều đã vận đến hàm đan phụ cận, chỉ là số lượng không ít, dù cho có không ít người tay áp giải, chắc hẳn cũng phải chờ ngày mai mới có thể đến Tân Trịnh. Hàn Lăng thản nhiên nói, không đổi, ta ngược lại thật ra hy vọng chậm nữa trên 1-2 ngày, bởi vì vậy nói rõ tiền bên trong tài so. Với ta dự liệu càng nhiều. Tử nữ che miệng nở nụ cười. Nhìn xem trên bàn tề quốc phủ ấn, nàng mắt đẹp lưu chuyển nói, tất nhiên ngũ quốc phủ ấn đều đã đến 18 tay, như vậy hợp tung sự tình liền thành kết cục đã định, xem ra có thể chuyển tin ngũ quốc chư hầu Trần Minh biên giới. Hàn Lăng từ chối cho ý kiến, trên tay ánh sáng nhạt lóe lên, lấy ra tam kim hai tròng trắng đẹp đẽ 5 cái ấn tỷ, cùng nhau đặt ở trên bàn, thú vị nói lục quốc phủ ấn đắp lên một tấm tin lụa bên trên, từ Tô Tần lục quốc làm tướng về sau, trùng hợp thời gian qua đi 60 năm, mặc dù không tính xưa nay chưa từng có, nhưng phải làm lại không người đến. Diễm Phi cùng Tử Nữ nhìn xem hắn, khóe miệng cũng dần dần lộ ra mỉm cười. Hàn Lăng đứng dậy hướng đi điêu lan cửa sổ, chẳng biết lúc nào, chân trời đã giáng chiều thành khinh, có gió theo ngoài cửa sổ thổi tới, dương lên trong phòng 4 người áo quần và tóc. Hàn Lăng cười nhạt nói, muốn gió nổi lên. Hàm Dương, Thần Vương cung. Bóng đêm sơ hàng, điện các bên trong đã đèn đuốc sáng trưng, Doanh Chính ngồi bàn trước, nhìn xem gấm lụa nhíu mày trầm tư, đã hồi lâu. Từ khi ngày hôm trước Triệu Cao cầm cái này có người lôi kéo hậu thắng gấm lụa tiễn đưa đến trong tay, đây đã là không biết thứ mấy quay về dạng này trầm tư, bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, có người trong bóng tối mưu đồ đại sự, một ngày không được đến tin tức xác thực, thật là khiến người ăn ngủ không yên. Tuy nhiên đã phái người tiến đến trọng kim hối lộ hậu thắng, cũng không biết vì sao, Doanh Chính nhưng vẫn là tâm thần bất an. Cửa son bên cạnh, cái Niếp rút kiếm lặng lặng chờ, lúc này bất thình lình điện các ở ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, tựa hồ có hai người, nhưng trong đó một người tại cửa ra vào nơi xa thì dừng lại, điều này hiển nhiên cũng không phải là truyền lệnh mà quan. Rất nhanh, một tên hồng phát mà sắc mặt âm nhu nam tử tiến vào trong các, đến gần trước cán dừng lại. Doanh Chính cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem gấm lụa, khẽ cau mày nói, "Tề quốc, tình huống như thế nào?" Triệu Cao thật thấp túi đầu, nói, "Bẩm Tân Vương, tài bảo bị cướp cái gì?" Doanh Chính nhíu mày ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Triệu Cao, trong lòng không yên lại thêm một điểm, dùng cho hối lộ hậu thắng tài bảo trùng hợp, hiển nhiên có người tại từ đó cản trở, vì kế hoạch hôm nay tựa hồ cũng chỉ có lại tiễn một lần đi trước. Dường như biết rõ Doanh Chính suy nghĩ, Triệu Cao túi đầu nhìn dưới mặt đất, ung dung thản nhiên nói, "Với lại Tề tướng hậu thắng bị đâm, hậu thắng bị đâm." Doanh Chính thoáng một phát siết chặt hất lên trắng bạc cầm bảo, đống nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu Cao, cao mày nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Cao sụp mi thuận mắt, hình như có thâm ý nói, cướp đi tài bảo người giả trang là vong sát thủ, ám sát hậu thắng, nhưng cũng không chết, theo hai mắt thuật, tên kia giả trang là vong sát thủ người phải làm thực lực không yếu, bằng không cũng không biết tại ám sát về sau tùy tiện thoát đi giả trang là vong sát thủ, ám sát hậu thắng, chỉ thương không chết. Doanh Chính chậm rãi siết chặt quyền đầu, đột nhiên hất lên bảo xoay người sang chỗ khác, để cho người ta nhìn không ra trên mặt hỉ nộ. Thực lực cao siêu, nếu là có tính nhầm vô ý, tất nhiên đủ để ám sát thành công, bây giờ lại chỉ thương không chết, có thể thấy được đối phương mục đích đúng là để cho hậu thắng ôm hận Tân Quốc. Nếu là hậu thắng chết rồi, ngược lại rất nhiều, nhưng tình huống hôm nay nhưng là xấu nhất một loại. Đầu tiên là trọng kim hối lộ hậu thắng, thuyết phục Tề Vương, bây giờ lại giá họa la võng, một cái đáng sợ mà không muốn suy nghĩ khả năng đã ở tại trong lòng hiện hiện, có người đang mưu đồ hợp tung. Mà mục tiêu chính là Tân Quốc. Chương 324, hết với một trưởng từ ngày hôm trước đạt được gấm lụa đến nay, Doanh Chính trong lòng hiện hiện qua vô số loại khả năng, đây là khó làm nhất đến cũng nhất khiến cho không muốn đối mặt một loại, nhưng bây giờ, tựa hồ đã bị đã đạt thành. Nếu như chỉ là uy hiếp lấy tài bảo, vậy còn có trở về chỗ trống, nhưng ám sát về sau, bị hậu thắng dạng này một cái tiểu nhân ghi hận trong lòng, liền nhất định sẽ chịu đến trả thù, lúc này không cách nào tránh khỏi kết cục, dù cho lục quốc hợp tung chưa thành, chỉ sợ hậu thắng cũng sẽ tự nguyện từ đó xuất lực. Một cái tam một ba tiểu nhân suy nghĩ trả thù thời điểm, thường thấy nhất chính là một cái hủy chữ, nhưng bây giờ Lã Bất Vi đã trừ, Tần Quốc đại quyền đều là đi vào tay, có thể hủy cũng chỉ có Tần Quốc. Doanh Chính nắm bắt quắc bảo quyền đầu càng nắm càng chặt, theo tự mình lôi kéo hậu thắng đến hắn phái người trọng kim tiến về, lại bị tùy tiện từ đó ly gián, hắn mỗi một bước tựa hồ cũng ở đối phương đoán trước điều khiển bên trong, cái này chưa từng gặp mặt đối thủ thật sự là nguy hiểm. Yên lặng chỉ chốc lát, chậm rãi chìm xả giận, nhắm mắt nói, đến tột cùng là người nào ra tay? Liền xem như bại, cũng không thể bại không minh bạch. Triệu Cao biết rõ Doanh Chính chưa xong trong lời nói ẩn giấu hàng nghĩa, cúi đầu nói, hậu thắng thủy chung chưa từng tiết lộ phong thanh, là lấy tạm thời còn chưa biết được, nhưng từ đối phương chỗ phái sứ thần mới vào Tề tướng phủ lúc nói, là từ phía tây mà tới. Bởi phía tây mà tới, Doanh Chính ánh mắt dùng mình, Hàn Ngụy Triệu Tam tấn một trong. Năm đó hai lần hợp tung đều do Ngụy Quốc gây nên, chẳng lẽ lần này cũng thế? Không, lần này có lẽ sẽ là một cái khác. Ánh mắt không chừng nghiêng đầu nói, cái tiên sinh, ngươi từng bởi vì tụ tán lưu xa sự tình cùng Dương Bình quân đi qua Hàm Đan, lại dọc đường Hàn Ngụy, chắc hẳn ven đường có chỗ nghe phong thanh, ngươi cho rằng sẽ là ai? Cái Niếp từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng, mắt nhìn túi đầu không nói Triệu Cao cùng ngoài điện người ở ngoài xa ảnh, đưa tay ôm tiếng nói, Ngụy Vương vô mưu, bây giờ thần chúc phần lớn ngu muội, mà Triệu Vương tin một bề quyền thần. Tuy có Vũ An quân Lý Mục hàng ngũ, nhưng cái này dạng thi lại hối lộ ở phía sau thắng kế sách, Triệu Vương chỉ sợ sẽ không đồng ý, cho nên thần coi là có khả năng nhất chính là Tam tấn trong Hàn Quốc. Hàn Vương Hàn Lăng, Doanh Chính thì thầm một tiếng, nếu mày chậm rãi quay người, dõi mắt nhìn xa hướng về ngoài điện tránh đông bầu trời đêm, chậm rãi hít vào một hơi, khẽ thở dài, tự phái đi Tân Trịnh ám sát cùng trộm bảo la vong sát thủ hai lần chết kích chậm xa, trong nội tâm của ta cũng đã có dự cảm cái này cùng ta cảnh ngộ hơi có chút tương tự, lại có thể tại ta trước đó, lấy công tử thân thể theo một tay che trời quyền thần trong tay trọng ôm quyền to Hàn Vương, sẽ là đại địch.
không nghĩ tới cái này dự cảm thật ứng nghiệm. Triệu Cao thật thấp cúi đầu, như có thâm ý, khỏe miệng giống như cười nói, mặc dù nặng ôm đại quyền, nhưng lúc này còn cùng đại vương khác biệt, cũng không phải là không có cản tay. Doanh Chính chắp tay đánh giá Triệu Cao một chút, ngoại bị đạo, ngươi là tại chỉ thay thế Cơ Vô Dạ ngồi lên đại tướng quân vị huyết y hiệp hậu Bạch Diệp Phi. Triệu Cao sụp mi thuận mắt nói, lần này Lục Quốc nếu là hợp tung Trần binh biến cảnh, tất nhiên sẽ điều khiển Bạch Diệp Phi xuất lĩnh Bạch Giáp quân, đến lúc đó thừa dịp đại lượng quân lính rời đi Tân Trịnh, hầu tước phủ trong trống rỗng, Hàn Vương sợ rằng sẽ thừa cơ trừ bỏ Bạch Diệp Phi. Lúc này đại vương nếu là lôi kéo hắn, chắc hẳn không phải do hắn tự tuyệt cái niếp tỉnh rủi. Liếc mắt ngoài điện nói, chẳng lẽ ngoài cửa chờ lấy chính là Bạch Diệp Phi phái tới người? Doanh Chính nghe vậy khẽ nhíu mày, mắt nhìn Triệu Cao, yên lặng chờ hắn đáp án. Triệu Cao cúi đầu chắp tay nói, chính là Bạch Diệp Phi người, tuy nhiên cũng không phải là được phái tới, mà là La Vong phục mệnh quét sạch thừa dịp Hàm Dương loạn, chỗ nằm vùng thai mắt thời điểm bắt được Dạ Mạc Thám Tử. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên mưu toan chi tiêu kim quật vì cọc ngầm thần nông đường nông gia đệ tử thần theo trong miệng biết được, Bạch Diệp Phi tựa hồ còn không biết hợp tung sự tình, cho nên cố ý mang đến để cho đại vương thân thẩm làm định đoạn. Chương 325, sát cơ một đường. Doanh Chính ánh mắt nhỏ hư, đưa tay chặn lại nói, nếu quả thật như ngươi nói, Hàn Vương thủy chung chưa từng hướng về Bạch Diệp Phi lộ ra tin tức, chính là đã làm động thủ chuẩn bị, đây đúng là lôi kéo Bạch Diệp Phi cơ hội tốt, cũng là phá cuộc lương sách. Bất quá họa quốc nguy hiểm cũng không thể bèn bèn hệ hy vọng ở một thần, mặt khác lại phái người mang theo kim tiến về Hàm Đan hối lộ Quách Khai, lấy sách vạn toàn. Vâng, Triệu Cao không người cáo lui. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Giờ mão, mặt trời mới mọc dâng lên, màu vàng tia sáng rơi xuống đất, trước đại điện phô địa trên tấm đá mồ hôi chưa khô, hàn ý thấm người. Lúc này cách tảo triều còn có chỉ chốc lát canh giờ, nhưng trong đại điện sớm đã bóng người nhộn nhạo, xích trụ ở giữa, quần thần nhìn xem mái hiên ở ngoài một giọt sương nước từ cây trên mái hiên nhỏ xuống, trên sàn nhà dần dần phai mở ra, giống nhau bọn hắn tâm tình của giờ khắc này. Lần trước giờ tảo triều vẫn là tại Tân Vương đang bị xử quyết Cơ Vô Dạ thời điểm, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần trước thời hạn, chẳng lẽ lần này đến phiên huyết ý thì hậu Bạch Diệp Phi bức Cơ Vô Dạ theo gót. Quân thần thận trọng nhìn mắt đứng ở hàng đầu Bạch Diệp Phi, vừa nhìn về phía sáng giai đường tiền thản nhiên tại trên vương vị ngồi xuống thân ảnh, mang thương đầu đi xuống thấp hơn một chút, kiểm chế tâm thần yên lặng nghe. Hàn Lăng liếc mắt qua dưới thềm quân thần, đem phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng mỉm cười, hướng phía bên trái Trương Lương nhìn lại, ngày hôm trước Trương Lương đi vệ quốc, còn không biết thu hoạch như thế nào. Chỉ thấy Trương Lương bất lộ thanh sắc khẽ gật đầu. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, trong lòng nhất thời rõ ràng, xem ra vị kia công tôn lão tướng quân đã mời được. Hắn quét mắt Bạch Diệp Phi, tay lấy ra gấm lụa nói, tấm lụa này trên ấn tỷ, các ngươi có thể nhận biết. Quân thân ánh mắt tụ lại, đều nhìn về trên tay hắn gấm lụa, chỉ thấy sáu cái nghiêm nghị dấu đỏ đối diện lập tre ở phía trên, Hàn Ngụy Triệu Sở Yến Tề, chính là Lục Quốc phủ ấn. Trong điện một trận quần tình phun trào, xảy ra đại sự. Bạch Diệp Phi đồng tử co rụt lại, ánh mắt lấp lóe, con lấy tay không tự kìm hãm được chậm rãi bóp lấy. Vệ trang Hàn Phi mấy người thì khơi gợi lên khóe miệng. Hàn Lăng mỉm cười, cầm gấm lụa tiện tay đặt ở trên bàn, ánh mắt thâm thúy nói, tần một trận chiến mà nuốt Ngụy Sở mấy trăm dặm cương vực, ngày càng cường thịnh, chỉ sợ Lục Quốc cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì tần tiêu diệt, mà Hàn Quốc chỗ bên trong sống lưng chính là binh gia tất tranh chi địa, càng là đứng mũi chịu sào, chỉ có làm theo năm đó Tô Tần Lục Quốc hợp tung mới là sinh lộ. Hắn cười nhạt một cái nói, cho nên liền có cái này Lục Quốc phủ lớn ấn xuống đồng minh gấm lụa cùng phát binh văn thư. Quân thân phần lớn bất chi bất giác cũng nín thở. Hàn Lăng như vung đao chém một cái nói, Lục Quốc hợp tung phạt tần. Tiếng nói trên điện, trong điện hù dọa kinh thiên vận sóng, dù cho đã có suy đoán, quân thân vẫn như cũ chấn kinh tại chỗ, thiên hạ này cục thế thật phải đổi. Bạch Diệp Phi chặt chẽ nhíu mày, ánh mắt lấp loe không yên, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không ổn dự cảm vậy mà đến từ này. Hợp tung phạt tần đối Hàn Quốc mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với vị này mà nói chưa hẳn, ngược lại làm mưu phản cơ hội tốt, biết rõ như thế còn phải làm, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bất lộ thanh sắc liếc mắt nhíu mày nghi ngờ Bạch Diệp Phi, Hàn Lăng cười thầm trong lòng, tiếp tục nghiêm mặt nói, cho nên ta ngoài ý muốn để cho thượng tướng quân vệ trang lãnh binh cùng 15 vạn Bạch Giáp quân cùng nhau trần binh biên cảnh, chờ đợi hợp tung liên quân đều là đến, cùng nhau phạt tần. Khoe miệng của hắn khẽ câu nói, mà huyết y thì hậu thân cư đại tướng quân chức vụ, thống lĩnh trong thành phòng thủ, tự nhiên trấn thủ Tân Trịnh, để phòng kẻ xấu thừa cơ quấy phá. Nguyên lai giết chiều ở chỗ này. Bạch Diệp Phi nhíu mày sâu đậm nhìn Hàn Lăng một chút, điều hộ Ly Sơn, sau đó lại thừa cơ động thủ, có Hàn Vương cung cấm quân tại, dù cho hầu tức phủ bên trong còn có mấy ngàn Bạch Giáp cận vệ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bạch Diệp Phi ánh mắt âm trầm, đeo ở sau lưng tay càng nắm càng chặt,